Chương 1532, giả thần giả quỷ chương 1532, giả thần giả quỷ Nguyên Thần Nhai dường như không hề có đem trận đấu này để ở trong lòng, thậm chí ánh mắt cũng không có quá nhiều đấu trí, ngược lại là có vẻ hơi lười nhác. Nhưng mà chính là này một bộ đề không nổi nhiệt tình dáng vẻ, lại là không người dám kinh thường, hắn tản ra từ trường càng là hơn cường đại đến lệnh vài vị trọng tài cũng cảm giác áp lực lớn lao. Không thể không nói Nguyên Thần Nhai dường như là theo sách mạn gạ bên trong đi ra nhân vật, đỉnh đầu rực rỡ màu vàng kim bay phát, tản mạn ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ khí thế bức người, màu đen như mực áo da đem nó thon dài dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, tỏa ra bá đạo quý tộc khí tức. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai chậm rãi đi tới Lưu Phong đối diện, chậm rãi vươn tay ra. Lưu Phong trong lòng cho dù có mọi loại lửa giận, nhưng mà ở chính diện đối mặt Nguyên Thần Nhai thời điểm, lại là tất cả đều nén trở về, theo bản năng vươn tay ra. Lưu đội trưởng, trước ngươi dường như đã từng nói rất nhiều cuồng vọng lời nói, ngươi có biết nói ra những lời này đại giới là cái gì? Nguyên Thần Nhai lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào Lưu Phong, thản nhiên nói: "Ngươi ít tại kia giả thần giả quỷ người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi." Lưu Phong cuối cùng lấy dũng khí, tức giận nói: "Nghe vậy, Nguyên Thần Nhai cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Không sao, ta không cần một người chết e ngại." Nói xong, Nguyên Thần Nhai chậm rãi buông tay ra, chợt liền lại lần nữa chậm rãi hướng phía phe mình khu an toàn đi tới. Lưu Phong nhìn chòng chọc vào đối phương bóng lưng, cắn răng nói: "Hù dọa ai đây? Cùng lắm thì thế hòa, ta há sợ ngươi sao?" Hắn sở dĩ giam chính diện khiêu khích Nhật Nguyệt chiến đội, chính là tự tin phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối. Nếu Nhật Nguyệt chiến đội không có cùng loại không gian hệ cùng thời gian hệ thủ đoạn công kích lời nói, liền xem như mạnh hơn cũng không có khả năng đuổi được hắn. Lúc trước đối chiến Phong Diệp Tu lúc, đấu chiến tiên viên chính là bằng vào không gian hệ ma linh tạm phiến mới nhất kích tất sát, nếu không hắn có lòng tin có thể thế hòa, thậm chí là chiến thắng đối phương. Chẳng qua đây cũng chỉ là Lưu Phong đơn phương tình nguyện thôi, lại có lẽ là trên đường đi xuôi gió xuôi nước bồi dưỡng được cực độ bành trướng lòng tự tin. Lưu Phong từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bị coi như thiên chi tiêu tử, dường như đều là tại thế nhân thổi phồng bên trong lớn lên, tự nhiên là dưỡng thành một loại cực kỳ thịnh vượng thắng bại tâm, khoan dung không được bất kỳ thất bại. Thế nhưng Hoa Hạ cao cấp liên tái lại là nhường hắn nếm thử đến rồi thất bại mùi vị, hơn nữa còn là bại bởi một hắn không nguyện ý nhất người. Cho nên hắn cực độ khát vọng một hồi thắng lợi đến để cho mình tìm về tự tin, thậm chí tìm về đã từng thuộc về mình tất cả mọi thứ. Hiện tại bắt đầu rút ra bản đồ mô phỏng, địa đồ rút ra hoàn tất sau đó, đếm ngược sau khi chấm dứt, thi đấu đem chính thức bắt đầu. Trọng tài chính dần dần chậm rãi lên không, triệt để thoát ly sân đấu. Chỉ thấy Huyền Tiên Diễn Võ Trường công cộng màn hình bối cảnh bắt đầu phi tốc nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại rồi một quen thuộc trên bản đồ. Đây là một tấm trước đó xuất hiện qua bản đồ mô phỏng, tên đầy đủ gọi là Bất Dạ Thành, một tòa tràn đầy tương lai đô thị tưởng tượng thành thị. Lưu Phong đang nhìn đến cái này địa đồ lúc, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại là khóe miệng có hơi dương lên. Vì tấm bản đồ này hắn đã từng tham gia qua thi đấu, cho nên có thể nói vẫn là vô cùng tốc độ một tấm bản đồ, so với đối phương hơi có chút ưu thế. So với Cực Phong Thâm Viên tiểu này tuyệt đối chiếm cứ địa lợi địa đồ mà nói, Lưu Phong ngược lại là hy vọng rút đến một tấm bản đồ này. Hắn hiểu rõ Nguyên Thần Nhai Chiến Linh Đại Thiên Cẩu cũng là phong hệ chiến linh, phong hệ địa đồ ngược lại cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. 1, 2, 3, go. Theo đếm ngược hoàn tất, hai bên chiến đội khu an toàn bình chướng đồng thời giải trừ. Hoa Trung chiến đội chọn lựa chiến thuật vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ý mới, vẫn như cũng là bằng nhanh nhất liền xông ra ngoài. Còn lại ba tên chiến linh tôn hệ phụ trợ tất cả đều ở tại khu an toàn, chỉ là nhường ba con thuần hệ phụ trợ chiến linh đi theo sau lưng mình. Chẳng qua Lưu Phong đối mặt Nhật Nguyệt chiến đội nên cũng không dám kinh thường, trong nháy mắt liền nhường ba con thuần hệ phụ trợ chiến linh tất cả đều phóng xuất ra rồi phụ trợ quang hoàn. Trong chốc lát, Lưu Phong cùng Thiểm Điện Phong Điểu đều bị Hoa Mỹ Tam trọng phụ trợ quang hoàn bao phủ, tốc độ càng là hơn nhanh đến rồi mắt thường đều khó mà phát giác tình trạng. Bù bù, chỉ thấy một ngân một vàng hai đạo lưu quang phi tốc xẹt qua chân trời, cực hạn tốc độ mang tới chói tai âm bạo chi tiếng biết hai nhức óc. Trái lại Nhật Nguyệt chiến đội bên này vẫn như cũng là duy trì hứng hờ bộ dáng, hai người chậm rãi triệu hồi ra riêng phần mình chiến linh. Hai cái triệu hoán pháp trận lớn nhỏ không sai biệt nhiều, đồng thời đều có phong nguyên tố vờn quanh xung quanh, chẳng qua màu sắc sát thực một trời một vực. Nguyên Thần Nhai triệu hoán pháp trận hiện ra đen như mực màu sắc, vô số hắc vũ phong nhận đang không ngừng bay xuống nhìn, tràn đầy tĩnh mịch cùng khí tức ma quái. Mà đổi thành một bên cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ cả triệu hoán pháp trận lại là có như máu giận hồng, đầy trời huyết vũ tại lùng tung bay tán loạn, tràn đầy khác mỹ cảm. Đầu tiên là Nguyên Thần Nhai chiến linh bị dẫn đầu kêu gọi ra, một con có một đôi to lớn hắc vũ cánh hình người chiến linh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái này hình người chiến linh thân cao chừng mạc hơn 3 mét, mặc trên người rộng lớn Nhật Nguyệt Đế quốc phục cổ màu đen lưu vân hoa phục, phía sau một đôi tản ra hắc vụ quỷ cánh còn đang ở kích động nhìn phiêu phù ở trong tầng trời thấp. Chẳng qua làm người khác chú ý nhất hay là cái này chiến linh trên mặt còn mang theo một bộ màu đen quỷ vương diện cụ, một đầu vương thả không bị trói buộc tóc trắng tại theo gió phất phới nhìn, quỷ vương diện cụ hai mắt tản ra làm người ta sợ hai huyết quang, một cỗ quỷ dị cường đại từ trường tản mắt ra. Cái này chiến linh xuất hiện một cái mắt, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn như cũng là nhường không ít người phát ra sợ hãi thán phục. Không hề tranh luận, cái này chiến linh tuyệt đối là một con siêu cực hạn chiến linh cấp quân chủ. Phong Diệp Tu đang nhìn đến cái này chiến linh lúc cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trước tiên quét nhìn cái này chiến linh tên, Đại Thiên Cẩu, siêu cực hạn, chiến linh thuộc tính, phong, ám chiến linh phẩm giai, hoàn toàn thể chiến linh đẳng cấp, thất cấp cựu giai chiến linh phẩm chất, quân chủ cấp chiến linh, kỹ năng lực, phong chi triển, cương thiết chi vũ, vũ nhận phong bạo, chân không lĩnh vực tấn thăng, cứu cực thể nhu cầu. Quả nhiên, cái này chiến linh quả nhiên là siêu cực hạn chiến linh. Đại Thiên Cẩu tại bị triệu hoán đi ra thời điểm, không hề có trước tiên phát động công kích, mà là lặng lặng địa phiêu phù ở tại chỗ, dường như đang đợi cái gì. Sau một lát, thần tinh thay mặt chiến linh cũng bị kêu gọi ra, lại cũng là một con loại người hình chiến linh. Cái này loại người hình chiến linh hình thể so với một bên đại thiên cẩu mà nói muốn có vẻ hơi ít đi một chút, vẹn vẹn chỉ có không đến 2 mét độ cao. Chỉ thấy nó mặc một thân kim hồng giao nhau hoa lệ trên quần, phần dưới, trên đầu mang là một đỏ như máu điều hình mặt nạ, duy chỉ có một đôi huyết mâu tỏa ra nhàn nhạt vi quang. Rộng lớn trong tay áo cất giấu cũng không phải hai tay, mà là một đôi màu cánh, mỗi một phiến huyết vũ trên đều tỏa ra như kim loại quang mang. Chương 1533, tuyệt đối chân không. Chương 1533, tuyệt đối chân không. Một đầu tuyết tóc dài màu trắng đến eo, thịnh nộ đỏ tươi cùng trướng mắt màu trắng hòa lẫn, mà dưới chân lại là một đôi móng đuôi sắc bén, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Phong Diệp Tu đội vàng đúng cái này chiến linh tiến hành số liệu quét hình, chiến linh tên, cô hoạt điểu, siêu cực hạn, chiến linh thuộc tính, phong, vàng chiến linh phẩm giai, hoàn toàn thể chiến linh đẳng cấp, thất cấp cựu giai chiến linh phẩm chất, quân chủ cấp chiến linh, kỹ năng lực, phong chi trường khống, song dược phong nhận, phong bạo chi nộ, vô cực phong được tấn thăng cứu cực thể nhu cầu. Hảo gia hỏa, lại là một con siêu cực hạn chiến linh. Mặc dù Phong Diệp Tu đã sớm ngờ tới, nhưng mà tại tìm được chứng minh lúc cũng là không khỏi rung động trong lòng. Không ngờ rằng Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng cùng phó đội trưởng vậy mà đều là phong thuộc tính chiến linh, như thế cùng Phong Diệp Tu dự đoán kém chi không nhiều. Kể từ đó, Phong Diệp Tu lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia còn tại di động cao tốc Lưu Phong, thần sắc không khỏi trở nên thâm thúy lên. Hai con chiến linh hoàn toàn triệu hoán đi ra sau đó, cả hai bắt đầu chậm rãi huy động cánh, trực tiếp hướng phía chạm mặt tới thiểm điện phong điệu bay đi. Lưu Phong đang nhìn đến cô hoạch điệu chiến linh lúc, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Mặc dù không cách nào một chút nhìn ra đối phương chiến linh phẩm chất, nhưng mà tản ra từ trường liền có thể hiểu rõ tuyệt không phải hời hợt hạng người. Chỉ thấy Lưu Phong tại khoảng cách đối phương còn có 1000 mét lúc, đột nhiên theo thiểm điện phong điệu phía sau nhảy xuống tới, sau đó đột nhiên vung ra rồi tất cả ma linh tạp phiến. Đối mặt hai con siêu cực hạn chiến linh, Lưu Phong còn không có ngốc đến giữ lại thực lực tình trạng, mà là ngay đầu tiên liền chuẩn bị bộc phát toàn lực. Chỉ thấy thiểm điện phong điệu tốc độ lại lần nữa tăng gọn, trực tiếp đạt đến nhanh nhất gấp 20 lần vận tốc cầm thành, bạo phát ra máy bay chiến đấu chói tai tiếng oanh minh. Song dự phong nhận, cương thiết chi vũ. Nhật Nguyệt chiến đội hai con siêu cực hạn chiến linh đồng thời đúng thiểm điện phong điệu phát khởi thế công. Trong chốc lát, chỉ thấy đầy trời hắc vũ cùng huyết vũ tán bắn ra ngoài, lực công kích đạo cùng phạm vi cũng là bao trùm vài trăm mét phạm vi. Đây chính là hai con siêu cực hạn chiến linh hợp lực công kích, bất luận cái gì chiến linh cũng không dám tùy tiện khinh thường, tuyệt đối không dám chính diện mạnh kháng. Thiểm điện phong điệu đương nhiên sẽ không chính diện mạnh kháng, mà là đem chính mình nhỏ bé hình thể cùng cực tốc ưu thế phát huy đến rồi cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu vàng kim lấp lóe tại lít nha lít nhít hắc vũ cùng huyết vũ trong lúc đó qua lại xuyên thẳng qua, vô số sắc bén lông vũ cùng với nó gặp thoáng qua. Nay còn không có coi xong, thiểm điện phong điệu lại không có lựa chọn vòng qua hai con chiến linh phòng tuyến, mà là theo giữa bọn hắn chật hẹp trong khe hở xuyên qua. Hai con chiến linh đối mặt kiểu này cực tốc chiến linh tựa hồ là không có cách nào, lại trơ mắt nhìn thiểm điện phong điệu theo giữa bọn hắn xuyên qua. Hừ, ta nhìn xem thì không gì hơn cái này đi. Lưu Phong thấy thiểm điện phong điệu dễ dàng như thế xuyên qua hai con chiến linh phòng ngự, trong lòng càng thêm đã có lực lượng. Mặc dù trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà đối mặt kiểu này tuyệt cao tiến công cơ hội, thì không có thời gian suy xét quá nhiều. Rốt cuộc tại hắn từ xưa tới nay trong chiến đấu, tốc độ ánh sáng giải quyết chiến đấu mới là trạng thái bình thường. Thiểm điện phong điểu sử dụng lục mang tinh trận. Lưu Phong quyết định thật nhanh, nhường thiểm điện phong điểu sử dụng ra tính công kích mạnh nhất chiến linh kỹ thứ tư. Nguyên thần nhai cùng cả mị hỉ rổ xỉ rủ cả đối mặt đánh tới màu vàng kim lấp lóe, lông mày cũng là không khỏi khóa chặt lên. Hai người cũng là đồng thời gọi ra rồi riêng phần mình linh binh. Nguyên thần nhai linh binh là Khuyển Minh Nha, mà cả mị hỉ rổ xỉ rủ cả linh binh là Thiên Vũ Tán. Khuyển Minh Nha là một thanh dài nhỏ thái đao, chỉnh thể hiện ra màu đen như mực, trung quanh quấn quanh lấy giống như răng nhọn màu đen phong nhận. Mà màu đen linh khải chính là hắn linh khải, là Hắc Thiên Chiến Khải, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn cùng lực lượng. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai chậm rãi giơ lên trong tay Quyền Minh Nha, mà phía sau hắn lại xuất hiện một cao 10 mét bóng tối cự linh. Quyền Minh Thần là một cụ hiện hệ linh binh, nó có thể ngưng tụ ra một cự linh hiệp trợ tác chiến, mà cự linh động tác cùng Nguyên Thần Nhai hoàn toàn đồng bộ. Thiên Vũ Tán thì là một vạn tượng hệ linh binh, đây là một thanh cả công lẫn thủ cường đại linh binh, mở dù liền có thể hóa thành tâm chắn phòng ngự, bế dù có thể hóa thành trường thương tiến công. Trôi này dù chỉnh thể hiện ra là đỏ tươi chi sắc, mà ở khung dù từ bên trên chia ra có 18 trôi màu máu hẹp dài vũ nhận, tản ra như kim loại quang mang. Hai người đối mặt công tới thiểm điện phong điểu, không hề có lộ vẻ hốt hoảng, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng tiến hành phản kích. Nguyên Thần Nhai đột nhiên huy động lên trong tay Quyển Minh Nha, chỉ gặp hắn sau lưng cự linh liền thì mở ra đồng bộ động tác, đột nhiên bổ về phía đạo kim quang kia. Thế nhưng cả hai tốc độ lại là có cách biệt một trời, thiểm điện phong điểu không ngừng còn quấn cự đại hóa Quyển Minh Nha, lại xảo diệu hóa giải này vừa nhanh vừa mạnh thế công. Hóa giải thế công sau đó thiểm điện phong điểu trực tiếp vòng qua Quyển Minh Nha, trực tiếp hướng phía Nguyên Thần Nhai công qua thứ. Lục mang tinh trận lần công kích thứ nhất nhanh đến rồi cực hạn, mà mục tiêu công kích chính là Nguyên Thần Nhai đầu. Đây là chuẩn bị một kích mất mạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Thần Nhai hai mắt đống nhiên trở nên có chút xích hồng, toàn thân quấn lên màu máu đường vân, khí thế thì đống nhiên lên cao. Hắn lại chuyển hóa làm rồi huyết linh sư trạng thái, hiểm lại càng hiểm tránh thoát liên tục hai lần cấp tốc công kích, trên mặt chỉ là xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương. Không ít người thấy này cũng là không khỏi cho mày, Nguyên Thần Nhai có thể tránh thoát này cấp tốc một kích, tất nhiên là đã mở ra tứ giai nguyên võ giả thể hiện. Thế nhưng đúng lúc này lần thứ ba tốc độ công kích lại lần nữa biến nhanh, đồng thời góc độ càng thêm xảo trá, đây là từ phía sau lưng phát động công kích. Không biết là Nguyên Thần Nhai từ bỏ chống cự, hoặc là có những tính toán khác, lần này không hề có lại dự định trốn tránh. Mà đúng vào lúc này, một mực không có động tác cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ Ca đột nhiên bắt đầu chuyển động, đột nhiên chống ra ở trong tay Thiên Vũ Tán. Ken ken. Chỉ nghe thấy một tiếng kim thạch thanh âm vang lên, Lục Mang Tinh trận liên tục hai lần công kích lại bị toàn bộ ngăn lại. Bởi vì cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ Ca luôn luôn đang không ngừng xoay tròn trong tay Thiên Vũ Tán, dẫn đến Thiểm Điện Phong Điểu cũng vô pháp liên tục công kích cùng một nơi. Xa xa gìn giữ khoảng cách an toàn Lưu Phong thấy thế, lông mày không khỏi nhíu chặt, nổi giận mắng, thực sự là phiền phức linh minh. Nhìn tới chỉ có trước giải quyết hết nữ nhân kia. Lưu Phong tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, nhìn mắt thấy là phải tới tay thắng lợi, rốt cục từ bỏ chính mình khoảng cách an toàn, đột nhiên liền xông ra ngoài. Chỉ thấy Lưu Phong đột nhiên hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, Thiểm Điện Phong Điểu một bên hung mãnh công kích, mà Lưu Phong liền thừa cơ hội này tới gần đối phương. Bởi vì hắn hiểu rõ cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ Cạ thì tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cho dù là bị kiểm chế tình huống dưới, ngàn mét có hơn thần phong kiếm cũng vô pháp làm bị thương đối phương. Cho nên hắn lựa chọn tới gần đối phương, chẳng qua cũng là tại khoảng cách chừng 300 thước dừng bước, hai tay giơ cao lên trong tay thần phong kiếm. Lưu Phong ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Thần phong bắn giết." Cùng lúc đó, Thiểm Điện Phong Điểu Lục Mang Tinh trận một kích cuối cùng, cũng là uy lực lớn nhất một kích đồng thời mà tới. Cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ Cạ bị Thiểm Điện Phong Điểu kiểm chế, Lưu Phong tự cho là nguyên thần nhai đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Phong xuất kiếm một cái mắt, Nguyên Thần Nhai khỏe miệng có hơi dương lên, cười lạnh nói, thực sự là ngu xuẩn. Chiến linh hiệp hòa kỹ tuyệt đối chân không. Chương 1534, tuyệt đối nghiền ép chương 1534, tuyệt đối nghiền ép chỉ thấy Nguyên Thần Nhai cùng cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ cả Ma Linh Bảo Điện bên trong đột ngột bay ra hai tấm hắc kim ma linh tạp phiến, cả hai cũng tản ra như mộng ảo sát thái. Đại Thiên Cẩu cùng cô Hoạch Điệu đột nhiên bộc phát ra mạnh nhất chiến linh kỹ thứ tư, đồng thời cả hai lĩnh vực nhanh chóng hoàn thành dung hợp. Trong chốc lát, giống như giữa trời đất cũng mất đi màu sắc, một cỗ tĩnh mịch khí tức nhanh chóng lan tràn ra. Thế không thể đỡ Thiểm Điện Phong Điểu đột nhiên bắt đầu hạ xuống, còn chưa chạm tới Thiên Vũ Tán trước đó liền triệt để rơi xuống. Vô cùng sắc bén bén nhọn mỏ chim thẳng tắp cắm vào mặt đất, vẫn như cũ đang không ngừng hoạt động cánh, chẳng qua lại là không hề có tác dụng. Tuyệt đối chân không không giống với Nguyên Thần Nhai trước đó biểu hiện ra qua chân không lĩnh vực, chí ít trước đó cái đó lĩnh vực trong còn có mỏng manh không khí. Lưu Phong tự nhiên là nhìn qua kia một hồi tranh tài, hắn cũng là hiểu rõ chân không lĩnh vực đúng bình thường phi hành loại chiến linh sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí căn bản là không có cách phi hành. Nhưng mà hắn tự tin kia chấp phong thân làm phong hệ chiến linh, cho dù là lại mỏng manh không khí cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời Thiểm Điện Phong Điểu hình thể 10 phần mini, cần có không khí mật độ yêu cầu cũng không phải quá lớn, cho nên mới thì ra tin ứng chiến. Thế nhưng hắn lại là không nghĩ tới, Nhật Nguyệt chiến đội lại còn có chỗ giữ lại, còn có tuyệt đối chân không lĩnh vực bực này cường đại chiến linh hiệp hòa kỹ. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trường đều là lặng ngắt như tờ, mọi người thấy kia phạm vi bao trùm ngàn mét phạm vi tuyệt đối chân không lĩnh vực, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Ghế tuyển thủ phía trên, không ít cường đội đội trưởng cũng là cho mày, lại lần nữa nhìn về phía Nhật Nguyệt chiến đội hai người thời điểm, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tuyệt đối chân không lĩnh vực mặc dù không phải trực tiếp hình tính sát thương chiến linh hiệp hòa kỹ, nhưng mà tuyệt đối không ai dám kinh thường. Khỏi cần phải nói, dường như tất cả phi hành loại chiến linh tại đụng phải Nhật Nguyệt chiến đội thời điểm, đoán chừng cũng chỉ có mặt người chém giết phần. Vì tại tuyệt đối chân không trạng thái phía dưới, ngay cả Thiểm Điện Phong Điểu kiểu này cực hạn phi hành loại chiến linh đều không thể phi hành, càng đừng đề cập còn lại phi hành loại chiến linh. Không vẹn vẹn là phi hành loại chiến linh ở vào tuyệt đối quyết điểm, còn có chính là chiến linh hệ hỏa cũng không có đất dụng võ, chí ít tuyệt đại bộ phận chiến linh hệ hỏa đều sẽ vô kế khả thi. Nay còn không phải kinh khủng nhất, hay là trong tuyệt đối chân không lĩnh vực tuyệt đối không thể bị thương, cho dù là nhận một chút xíu làm hại, chỉ sợ trong nháy mắt rồi sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Theo Thiểm Điện Phong Điểu uy hiếp triệt để biến mất, các Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ cả tựa hồ là dự liệu được đây hết thảy, chỉ là 10 phần chấn định đem Thiên Vũ Tán rượi vào tại trên bờ bay, chợt chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng thậm chí cũng không có nghĩ qua đi tránh né thần phong kiếm bắn giết, phản phất là căn bản không quan tâm công kích của đối phương bình thường, có vẻ 10 phần ung dung bình tĩnh. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Lưu Phong căn bản không kịp thu kiếm, càng không nói đến đi chạy trốn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu bạc mũi kiếm vậy mà tại cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ cả trước mặt khoảng nửa mét khoảng cách bỗng nhiên dừng lại, không chút nào được tiến thêm. Loại cảm giác này phảng phất là bị lấp kín vô hình tường không khí cho cắt đứt bình thường, để người thật sự là có chút không nghĩ ra. Không hề nghi ngờ, cái này hiển nhiên là thánh vật bắt kính lực lượng, thế nhưng không ai từng nghĩ tới luôn luôn do Nguyên Thần Nhai đeo bắt kính, lần này lại cho cả Mị Hỉ Dụ Xỉ Dụ cả. Giống như đây hết thảy đã sớm tại Nguyên Thần Nhai trong tính toán, thậm chí là cố ý lộ ra sơ hở, thu hút Lưu Phong tới gần cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, Lưu Phong cũng là chưa kịp phản ứng, thế nhưng tuyệt đối chân không mang tới tác dụng phụ đã bắt đầu hiện ra. Thời khắc này Lưu Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đang điên cuồng bành trướng. Toàn thân làn da cũng biến thành màu đỏ tím, cầm trong tay thần phong kiếm cũng 10 phần miễn cưỡng. Đặc biệt vừa mới khỏi hẳn không lâu phần bụng vết thương, mặc dù đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, nhưng mà nơi này làn da còn có vẻ hơi yếu ớt, giống như thể nội lập tức liền muốn dâng lên mà ra dường như. Nhân thể cùng tuyệt đối chân không kia áp lực cực lớn kém không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nếu Lưu Phong không phải một nguyên võ giả lời nói, chỉ sợ tại chỗ rồi sẽ bạo thể mà chết. Lưu Phong còn không tới kịp thu hồi thần phong kiếm thời điểm, chỉ thấy Nguyên Thần Nhai hóa thành một đạo màu đen lưu quang, một tay đột nhiên bắt lấy rồi thần phong kiếm lưỡi kiếm. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Nguyên Thần Nhai tay trái dường như biến thành một con khiếp người ma chảo màu đen, này muốn so bình thường cánh tay càng lớn hơn không chỉ một lần. Trên đó còn quấn quanh lấy để người dùng mình màu tím ma khí, cứng rắn như sắt làn da, sắc bén như đao đầu ngón tay, thấy thế nào cũng không giống như là một con bình thường cánh tay của người, ngược lại như là một con tới từ địa ngục quỷ thủ giống như. Nguyên Thần Nhai một tay một mực khống chế bắt lấy rồi chưa từng tới kịp thu hồi Thần Phong kiếm, mặc cho Lưu Phong làm sao đều không thể dung chuyển. Lưu Phong nếm thử mấy lần muốn rút ra Thần Phong kiếm, lại là căn bản không nhúc nhích tí nào, loại cảm giác này dường như trên người Phong Diệp tu thử qua. Loại tình huống này, Lưu Phong tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi thu hồi Thần Phong kiếm, rốt cuộc vậy thì tương đương với tự chui đầu vào lưới rồi. Rốt cuộc trên một hồi thi đấu đối mặt Phong Diệp tu thời điểm, đã bị thua thiệt, cho nên 10 phần quả quyết mà chuẩn bị bỏ cuộc rơi linh binh. Chỉ thấy Thần Phong kiếm bắt đầu từ từ trở nên mờ đi, đây chính là Lưu Phong chuẩn bị bỏ cuộc linh binh biểu hiện. Thế nhưng ngay tại Thần Phong kiếm lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất thời khắc, chỉ thấy đỏ lên tối đen hai đạo cực tốc chạm kích hướng phía chính mình đánh tới. Tuyệt đối chân không linh vực trong, duy chỉ còn lại có Đại Thiên Cẩu cùng cô Hải Điểu, còn có Nguyên Thần Nhai cùng cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả không có nhận chút nào ảnh hưởng, chung quanh bọn hắn dường như bao vây lấy một tầng nhàn nhạt phong chi y y, Đại Thiên Cẩu chung quanh là màu đen phong chi y y, mà cô Hải Điểu chung quanh là đỏ như máu phong chi y y, này cũng là bọn hắn có thể bình thường phi hành nguyên nhân. Lưu Phong tự biết tuyệt đối không thể bị thương, cho nên tự nhiên không dám nghịch kháng, chỉ có thể là lập tức bỏ cuộc trong tay linh minh, đột nhiên lăn mình một cái tránh khỏi. Nguyên Thần Nhai khẽ miệng có hơi dương lên, không hề có hủy đi trong tay linh minh, ngược lại là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai trong tay Thần Phong kiếm tản ra có hơi ngân sắc và mang, đồng thời còn đang run rẩy nhẹ nhẹ nhìn. Không ít người không biết Nguyên Thần Nhai đang làm gì, thậm chí là Lưu Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát giác được, tự giác đối với đối phương là nghĩ bóp nát chính mình linh minh. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là đã nhìn ra, Nguyên Thần Nhai đây là muốn làm chàng chinh phục đối phương linh minh, đem đối phương linh binh hóa thành chính mình dùng. Loại chuyện này Phong Diệp Tu đã từng làm, nhưng mà tại loại cấp bậc này thi đấu phía trên, Phong Diệp Tu ngược lại là không có mạo hiểm đi nếm thử. Vì mỗi cái người sợ hãi của nội tâm cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên tốn hao thời gian có thể cũng có được cách biệt một trời, có thể là trong nháy mắt khống chế, có thì có thể cả đời cũng vẫn chưa tỉnh lại, đắm chìm trong ảo cảnh. Thì như nói Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người linh minh, đều là trải qua cuối cùng sợ hãi mới được đối phương muốn khống chế một lát cũng sẽ trải qua cuối cùng sợ hãi khảo nghiệm. Chương 1535, mượn kiếm giết người. Chương 1535, mượn kiếm giết người. Mà Phong Diệp tu Thanh Long Thánh Thương càng là hơn đặc biệt, bởi vì hấp thu Thanh Long Thánh Châu, trên thế giới này đoán chừng sẽ không có người có thể mượn dùng. Lưu Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng là không chút do dự xoay người sang chỗ khác, cực kỳ điên cuồng bắt đầu chạy trốn, đồng thời bắt đầu chuẩn bị đem Thiểm Điện Phong Điệu lại lần nữa triệu hồi Ma Linh Bảo Điện trong. Người bình thường đứng trước kiểu này tuyệt cảnh tình huống phía dưới, trước tiên là chuẩn bị nhận thua, nhưng mà muốn thắng thua cực mạnh Lưu Phong lại không nghĩ như vậy. Hắn thậm chí tại chạy trốn quá trình trong, còn trộm liếc một cái ghế tuyển thủ phía trên Phong Diệp Tu, chẳng qua đang nhìn đến Phong Diệp Tu kia đồng tình ánh mắt sau đó, lửa giận trong lòng càng là hơn không kiềm chế được dâng lên mà ra. Không được, ít nhất cũng phải thế hòa mới được. Nguyên bản ở vào khu an toàn bà tên Hoa Trung chiến đội viên cũng chuẩn bị nhận thua, cũng là bị Lưu Phong một ánh mắt dọa cho được không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn là hiểu rõ Lưu Phong tỉ khí, nếu lúc này nhận thua, chỉ sợ không có bọn hắn quả ngon để ăn. Vẹn vẹn là không đến 3 giây, Nguyên Thần Nhai hai con ngươi chậm rãi mở ra, mà ở hắn trong tay ngân sắc Thần Phong kiếm lại cuốn lên rồi một cỗ tà mị mực màu tím. Hưu. Thần Phong kiếm trong nháy mắt thu hồi, tốc độ này lại muốn đây tại Lưu Phong trong tay còn nhanh hơn không chỉ một lần. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai đem trong tay Thần Phong kiếm nhẹ nhàng ném cung trùng, chợt chui kiếm vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chính đang chạy trốn Lưu Phong mãnh cảm giác được rồi linh binh thiếu thốn, phản phất là triệt để mất đi cảm ứng giống như. Lúc này mới tại chạy trốn trong quá trình quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại là nhìn thấy Nguyên Thần Nhai đã giơ lên trong tay mực màu tím Thần Phong kiếm, đã nhắm ngay chính mình. Cái này làm sao có khả năng? Lưu Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nguyên Thần Nhai vậy mà tại mấy giây thời gian trong thì hoàn thành Thần Phong kiếm chinh phục, chính mình lúc trước thế nhưng tốn dòng dã một ngày thời gian a. Mà hắn giờ phút này khoảng cách tuyệt đối chân không lĩnh vực biên giới chỉ có không đến nửa khoảng trăm thước, đây đối với tốc độ cực nhanh Lưu Phong mà nói có thể nói là gần trong gang tấc. Lý trí tại nói cho hắn biết nhất định phải lập tức chịu thua, nhưng mà trong lòng may mắn cũng không cam tâm lại làm cho xuất hiện do dự, chậm chạp không có làm ra nhận thua thủ thế. Thần Phong tất sát. Thế nhưng Nguyên Thần Nhai nơi nào sẽ cho đối phương tự hỏi không gian, trong tay Thần Phong kiếm hóa thành một đạo màu tím lưu quang đột nhiên bắn ra. Loại cấp bậc này tốc độ, có thể người bình thường không cách nào cảm thấy đến Thần Phong kiếm biến hóa, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là rõ ràng cảm giác được. Nguyên Thần Nhai trong tay Thần Phong kiếm, bất kể là tốc độ hay là lực xuyên thấu, ít nhất là Lưu Phong trong tay nhiều gấp 3. Lưu Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen lưỡi kiếm tới gần, giống như một cái chí mạng độc xà đang hướng phía chính mình cắn xé tới. Hắn lúc này trong lòng thắng bại tâm đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng là bây giờ muốn nhận thua đã là không còn kịp rồi. Bạch. Trong chớp mắt, một con màu đen độc xà tùy tiện xuyên thấu Lưu Phong trái tim. Một kiếm này tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nhanh đến để người dường như không có thời gian phản ứng. Lưu Phong chạy trốn bước chân bỗng nhiên đình chỉ, cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Thần Phong kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thần Phong kiếm tốc độ lại năng lực khoái đến nước này, thậm chí so với chính mình sử dụng thời điểm còn nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Bởi vì Nguyên Thần Nhai cũng không lập tức thu hồi Thần Phong kiếm, trong thời gian ngắn huyết dịch còn chưa điên cuồng dâng lên mà ra, chỉ là Lưu Phong sắc mặt càng phát trở nên trắng bệnh. Lưu Phong chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại có một ngày sẽ bị chính mình linh binh giết chết. Chỉ thấy Lưu Phong tay run rẩy làm ra nhận thua thủ thế, trọng tài thì lập tức thổi lên kết thúc tiếng còi. Buổi trang thi đấu kết thúc, thắng Vương Vi Nhật Nguyệt chiến đội, hai bên thu sạch tay. Trọng tài chính chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, mà bản đồ mô phỏng thì dần dần bắt đầu biến mất hầu như không còn. Nguyên Thần Nhai khỏe miệng có hơi dương lên, chậm rãi thu tay về trung Thần Phong kiếm, chợt đột nhiên đem nó văng ra ngoài, cắm vào mặt đất phía dưới. Chết chủ nhân thần phong kiếm trên dính đầy ân máu đỏ tươi, dần dần bắt đầu trở nên mờ đi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành linh quang. Phốc phốc. Thần phong kiếm rút ra đi một khắc, Lưu Phong vị trí trái tim trở nên giống như suối phun bình thường, điên cuồng phun trào ra máu tươi. Nếu là dùng máu chảy ồ ạt để hình dung chỉ sợ còn có một chút chưa đủ, có thể nói là máu chảy dâng trào. Không đến 3 giây, Lưu Phong thể nội huyết dịch toàn bộ phun ra ngoài, hắn trở nên giống như một bộ lạnh băng thây khô bình thường, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng cũng câm như hến, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lưu Phong vậy mà sẽ tử vong. Cũng đúng thế, thật tứ cường tranh bá thi đấu trên cực kỳ hiếm thấy tình huống, Lưu Phong thậm chí ngay cả đầu hàng cũng không kịp, liền triệt để mất đi sinh mệnh. Theo một hoạt bát sinh mệnh trở thành một bộ lạnh băng thây khô, vẹn vẹn là hao tốn không đến 3 giây. Là cái này tuyệt đối chân không lĩnh vực chỗ kinh khủng, cho dù là tứ giai nguyên võ giả bị thương cũng là chí mạng. Thính phòng phía trên, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cũng có chút ít nghiêm túc, trong đó còn có một người nét mặt càng là hơn có vẻ hơi bị thương. Chỉ thấy Hoa Bắc chiến đội Bách Châu đột nhiên đứng dậy, điên cuồng địa vọt tới sân đấu chính giữa, vì giảm xuống thi thể của Lưu Phong bên cạnh khóc không ra tiếng. Bách Châu đem trên mặt đất cố kia hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt thây khô bế lên, ánh mắt dần dần trở nên có chút ấm lãnh. Nguyên Thần Ngai, tài phán trưởng rõ ràng đã tuyên bố thu tay lại, ngươi vì sao còn độc thủ? Bách Châu ánh mắt oán độc nhìn qua hướng phía bên này đi tới Nguyên Thần Ngai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vừa mới ta chỉ là nghe theo tài phán trưởng chỉ lệnh thu tay lại mà thôi, làm sao từng lại lần nữa độc thủ?" Nguyên Thần Ngai sắc mặt lạnh tanh, thản nhiên nói: "Nghe vậy, Bách Châu cũng là á khẩu không trả lời được, trong lòng vẫn đứt căn bản không chỗ phát tiết. Mặc dù mọi người đều biết Nguyên Thần Ngai cố ý mà vì đó, nhưng mà thu kiếm động tác này vẫn đúng là không có có vấn đề gì. Tài phán trưởng mấy lần muốn mở miệng nói chuyện cũng là nén trở về, chính mình nói những lời này tự nhiên là ra ngoài cứu vớt Lưu Phong mục đích, lại là thành Lưu Phong một đạo đùa đòi mạng." Hơi trầm tư một lát, tài phán trưởng lại mở miệng nói: "Nguyên đội trưởng, vậy cái này tuyệt đối chân không lĩnh vực lại vì sao không giải trừ?" "Ngại quá, ta này tuyệt đối chân không lĩnh vực cho dù giải trừ cũng cần đếm giây chậm rãi khôi phục, không cách nào làm được trong nháy mắt giải trừ." Nguyên Thần Ngai tựa hồ là sớm đã nghĩ tới lý do thoái thác, không chút nghĩ ngợi liền trả lời ra đây. Lập tức, tài phán trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương cũng không hề nói dối, hắn cũng coi là trước tiên bước vào tuyệt đối chân không lĩnh vực người. Trong đó không khí cũng là đang phong thả khôi phục, cũng không phải trong nháy mắt có thể giải trừ lĩnh vực chiến linh kỹ, có thể nói phần lớn lĩnh vực đều là như thế. Chỉ có thể nói tuyệt đối chân không lực sát thương thật sự là quá lớn, cho dù là 1-2 giây thì đầy đủ đoạt tính mạng người. Chương 1536, không hiểu ra sao chương 1536, không hiểu ra sao Bách Châu nhưng như cũng là chuẩn bị không dung tha, mặc dù tự biết không phải đối thủ của Nguyên Thần Ngai, vẫn như cũng là đột nhiên đứng dậy, sát mặt âm trầm hướng phía đối phương đi tới. Thế nhưng Nguyên Thần Ngai căn bản cũng không có tính toán ra tay, ngược lại là một bên cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả đứng ra, vẻ mặt lạnh lùng nét mặt chằm chằm vào không ngừng đến gần Bách Châu. "Ngươi nếu là còn dám tiến về phía trước một bước, ta không ngại tiễn ngươi đi gặp hắn." Giọng cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả mười phần nhu hòa, nhưng mà giọng nói chuyện lại là giống như từng trôi lạnh băng giống như cương đao, tràn đầy lẫm liệt sát khí. Chỉ thấy trong tay hắn Thiên Vũ tán toàn bộ thu nạp, hóa thành một thanh có 18 trôi cương nhận trường thương, nhắm thẳng vào chạm mặt tới Bách Châu, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Bách Châu tại đối thượng thần thay mặt tĩnh ánh mắt một khắc, phản phất là trong nháy mắt rơi vào rồi hầm băng bình thường, lạnh lẽo thấu xương cùng sát khí nhường hắn bỗng nhiên dừng bước. Tài phán trưởng cũng là liền tranh thủ Bách Châu cho kéo ra, cao mày nói: "Nơi này là Hoa Hạ cao cấp liên tái, bất luận kẻ nào nếu là nhiễu loạn giải thi đấu trật tự, không chỉ sẽ hủy bỏ giải thi đấu tư cách, còn muốn tiếp nhận nghiêm trọng xử phạt, hy vọng chư vị không nên vọng động." Nay tài phán trưởng mặt ngoài là tại quát lớn Bách Châu, nhưng thật ra là tại bảo vệ đối phương, sợ đối phương sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hắn xử lý trọng tài đã có mấy thập niên, có thể nói là duyệt vô số người, nếu vừa mới Bách Châu động thủ, cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả sợ rằng sẽ thật hạ sát thủ. Càng quan trọng chính là Bách Châu là chủ động khiêu khích một phương, mà Nhật Nguyệt chiến đội đám người chỉ là vì phòng hộ tự vệ mà thôi. Cho dù là phòng vệ quá cũng sẽ không phải chịu quá lớn trừng phạt, chuyện này đi tặng đầu người a. Tài phán trưởng, chúng ta có thể rời sân sao? Cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả nhìn về phía tài phán trưởng, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi có thể rời sân rồi." Tài phán trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi, thản nhiên nói: Nguyên Thần Ngai dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, vẫn như cũng là chậm rãi hướng phía ghế tuyển thủ đi tới, ánh mắt nhìn qua dường như cùng thi đấu trước đó không có biến hóa chút nào. Cho dù là vừa mới hắn tự tay cướp đi một cái hoạt bát sinh mệnh, hắn vẫn như cũng là không có chút nào tâm tình chập chờn, cho dù là tim đập rộn lên đều không có. Mà cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả cũng là yên lặng đi theo Nguyên Thần Ngai, một thân xích hồng sắc xích vũ chiến khải thì dần dần tiêu tán, lộ ra màu hồng phấn vũ y. Lúc này cả Mị Hỉ Dỗ Xỉ Dụ cả nhìn qua cũng là cực kỳ bình tĩnh, nàng dường như từ đầu tới cuối không có quá nhiều nét mặt, phảng phất là một trí năng người máy giống như cay nghiệt. Trận đấu này kết thúc một đoạn thời gian rất dài trong, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng trong bầu không khí trở nên mười phần ngột ngạt cùng trầm thấp. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tứ cường tranh bá thi đấu trên vậy mà sẽ xuất hiện nhân mạng, hơn nữa còn là Hoa Trung chiến đội mạnh như vậy đội. Hoa Trung chiến đội tại B tổ nói thế nào cũng là không hề thua trận cường đại chiến đội, vậy mà tại Nhật Nguyệt chiến đội trước mặt không chịu nổi một kích. Có thể ở trong đó có tuyệt đối chân không lĩnh vực đối với phi hành loại chiến linh khắc chế, nhưng mà đừng quên Nhật Nguyệt chiến đội chỉ là lên 2 tên đội viên. Mà Hoa Trung chiến đội mặt ngoài chỉ có trên một người chàng, thực chất lại là không giữ lại chút nào phát huy ra toàn bộ thực lực, lại cũng là bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể thấy được Nhật Nguyệt chiến đội thực lực thực sự là sâu không lường được, cái này khiến Hoa Hạ tất cả chiến đội cùng khán giả cũng cảm thấy có chút lo lắng, giống như ngực có một cục đá to lớn, ép tới để người không thở nổi. Nguyên bản mỗi một lần thi đấu sau khi chấm dứt, là người nói chuyện Hoa Bắc Nguyên Soái Mộ Dung Bắc gia đều sẽ lợi bình một phen. Nhưng mà lần này lại là cũng không làm đưa bình, ngược lại là sắc mặt có vẻ hơi nặng nề, trên trán mơ hồ có thể thấy được nộ khí. Chẳng qua vì đại cục suy xét, Mộ Dung Bắc gia cho dù là như thế nào tức giận cũng không thể phát tác, ai bảo Hoa Trung chiến đội tài nghệ không bằng người đâu. Nguyên Thần Nhai từ đầu tới cuối không hề có phạm sai lầm, mà đối phương chết đi nguyên nhân chủ yếu hay là thực lực sai biệt vô cùng cách xa. Đồng thời Mộ Dung Bắc gia đối với chết đi Lưu Phong có chút tức giận, tiểu tử này chí ít có 3 lần nhận thua cơ hội, nhưng mà hắn mỗi một lần đều là ôm lòng cầu gặp may, cuối cùng chính là này lòng cầu gặp may tống táng tính mạng của mình. Đáng buồn nhất là Lưu Phong vẫn là bị chính mình linh binh giết chết, đây đối với một tên chiến linh sư mà nói, quả thực là một loại vũ nhục. Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu thất hồn lạc phách về tới chỗ ngồi của mình phía trên, hai mắt có vẻ hơi trống rỗng. Ngày bình thường Nhật Nguyệt chiến đội tranh tài xong tất sau đó, giống như sẽ lập tức rời khỏi sân đấu, nhưng mà giờ phút này lại là vững vàng ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên. Dường như tất cả chiến đội nhìn về phía Nguyên Thần Nhai trong ánh mắt cũng tràn đầy nộ khí, chẳng qua nhiều hơn nữa hay là kiêng kỵ. Thông qua trận đấu này, Nhật Nguyệt chiến đội bày ra thực lực đã là để người cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt Nhiên Vũ chiến đội, Thẩm Lâm chiến linh thế nhưng phi hành loại chiến linh, hơn nữa còn là chiến linh hệ hỏa, có thể nói khắc chế gắt gao. Nguyên Thần Nhai tựa hồ là chú ý tới mọi người để ý, mặc dù cũng không thèm để ý, nhưng mà chung quy là có chút không nhiều dễ chịu. Luôn luôn là trầm mặc ít nói, Nguyên Thần Nhai đột nhiên mở miệng nói: "Phong đội trưởng, ta nhớ được trước ngươi trong tay ta đã cứu một người, lần này vì sao không xuất thủ?" Nghe vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại rồi trên người Phong Diệp Tu, tựa hồ là đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Phong Diệp Tu đột nhiên bị đặt câu hỏi cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, khẽ nhíu mày nói: "Nguyên đội trưởng, ngươi này gấp lửa bỏ tay người thủ đoạn có vẻ hơi vụng về a." Trong lúc nhất thời, Nguyên Thần Nhai cũng là cười cười, chợt cũng không có giải thích, mà là quay người rời đi. Mà vừa mới những kia bất thiện ánh mắt, theo gió cũng tu một câu biến mất hơn phân nửa, chỉ cần là đầu óc hơi bình thường một ít người, đều biết Nguyên Thần Nhai là có ý khác. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có một số nhỏ người lại là hung tợn chằm chằm vào Phong Diệp Tu, giống như hận không thể đem nó ăn dường như. Chỉ thấy Bách Châu đột nhiên đứng dậy, gầm thét lên: "Phong Diệp Tu, ngươi có thể cứu một người xa lạ, vì sao không cứu ngươi đồng nghiệp?" Phong Diệp Tu cười lạnh lắc đầu, thản nhiên nói: "Đầu tiên, không phải là bằng hữu ta, cũng không phải trong miệng ngươi người lạ. Mà ngươi cái gọi là đồng nghiệp, cũng chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện, ta không cảm thấy Lưu Phong đem ta coi như đồng nghiệp. Trước ngươi khuyên nhủ qua Lưu Phong bỏ cuộc thi đấu, ngươi khẳng định là đoán ra đối phương có bực này tuyệt đối khắc chế thủ đoạn, nhưng mà ngươi vì sao không có nói rõ bẩm báo?" Bách Châu vẫn như cũng là không buông tha, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cũng đã nói là suy đoán, như vậy ngươi cảm thấy Lưu Phong sẽ tin tưởng ta nói suy đoán sao?" Phong Diệp Tu lông mày dần dần nhíu chặt, tức giận nói: "Hắn đã không muốn cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, đừng nói là vừa mới tình huống kia phía dưới, mình đã là không kịp cứu trợ Lưu Phong. Dù là mình coi như là đến kịp, chính mình cũng không có nghĩa vụ đi cứu trợ đối phương, hắn sẽ chỉ đi cứu trợ bằng hữu của mình." Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Lưu Phong cũng không tại Phong Diệp Tu bằng hữu danh sách bên trong, mình đương nhiên sẽ không làm bực này phí sức không có kết quả tốt sự việc. "Thế nhưng ngươi rõ ràng có năng lực có thể cứu trợ, ngươi vì sao không đi cứu?" Bách Châu hai mắt dần dần trở nên có chút ửng đỏ, tựa hồ là mất đi lý trí. Thẩm Như Ngọc có chút nhìn không được rồi, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi lẽ nào không có tay không có chân sao? Ngươi lại vì sao không cứu? Không hiểu ra sao?" Vẹn vẹn một câu, Bách Châu liền á khẩu không trả lời được, vẻ mặt mất tinh thần ngã ngồi tại chỗ ngồi của mình phía trên. Chương 1537, Hoa Bắc chiến đội chương 1537, Hoa Bắc chiến đội mặc dù Bách Châu không muốn thừa nhận, nhưng mà Thẩm Như Ngọc lại như là một thanh kiếm sắc giống như chẻn trái tim, nhường hắn cảm thấy cả lời. Vừa mới loại tình huống kia, liền xem như nàng đều chưa kịp phản ứng, làm sao có thể yêu cầu xa vời nhường Phong Diệp Tu có thể kịp thời ra tay trợ giúp. Thậm chí Lưu Phong tại lúc trước còn hỏi thăm qua nàng ý kiến, mà nàng cho ra ý kiến cũng là ứng chiến. Nếu lúc trước chính mình khuyên can lời nói, có thể Lưu Phong còn sẽ không kiên định như vậy tham gia trận đấu này, cũng không trở thành mất mạng. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Lưu Phong tính mệnh vẫn như cũ không cách nào vãn hồi rồi. Chủ tịch đài phía trên, Mộ Dung Bắc gia chậm rãi đứng dậy, sắc mặt có vẻ hơi nặng nề. Hoa Hạ cao cấp liên tái trước 3 trận đấu đã kết thúc, hiện tại bắt đầu rút ra sau đó thi đấu chiến đội, lần này rút ra là 7 con chiến đội cùng nhau rút ra. Theo Mộ Dung Bắc gia nguyên soái quá trình từ sau đó, Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng trung tâm trên màn hình lớn bắt đầu không ngừng nhảy lên mỗi cái chiến đội danh xưng. Chẳng qua trong đó đã bị rút lấy đến 3 con chiến đội đã là bị loại bỏ ra ngoài, trong đó bao gồm Hoa Trung chiến đội, Nhật Nguyệt chiến đội, Nộ Lân chiến đội. Trừ ra này 3 con đã bị rút đến chiến đội bên ngoài, còn lại chiến đội từng cái bị rút lấy ra ngoài. Chúng nó theo thứ tự là Huyền Thiên chiến đội, Bạch Nha chiến đội, Hoa Đông chiến đội, Nhiên Vũ chiến đội, Cơ Hoàng chiến đội, Hoa Bắc chiến đội, Tây Bắc chiến đội. Mà riêng phần mình chiến đội đội trưởng thì theo thứ tự chọn lựa đối thủ của mình, trong đó không có một con chiến đội ở thời điểm này chọn lựa Nhật Nguyệt chiến đội. Có thể nói vừa mới trận đấu kia kết quả đối không ít chiến đội cũng tạo thành rất lớn uy hiếp, Nguyên Thần Nhai cùng cả Mị Hỉ Dụ Sỉ Dụ cả thực lực kinh khủng càng làm cho người cảm thấy ngạt thở. Loại tình huống này, cái nào một con chiến đội cũng không nghĩ khiêu chiến tình thế chính thịnh Nhật Nguyệt chiến đội, ngược lại là khiêu chiến các phương tự nhận là tương đối có nắm chắc chiến đội. Thế nhưng này một vòng đấu trong, dường như không ai chọn lựa Nộ Lân chiến đội là đối thủ, chỉ có một con chiến đội là ngoại lệ. Đó chính là Hoa Bắc chiến đội, nguyên nhân trong đó cũng là rõ ràng Bách Châu đây là muốn thay Lưu Phong ra một hơi. Bách Châu đang chọn xong vòng thứ nhất đối thủ sau đó, lại còn theo bản năng nhìn thoáng qua Nộ Lân chiến đội phản ứng của mọi người. Mà Nộ Lân chiến đội mọi người nét mặt vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh, dường như không hề có đem Hoa Bắc chiến đội để ở trong lòng. Một cái mắt, Bách Châu cũng là cho mày, gầm nhẹ nói: các ngươi liền đợi đến đi, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Phong Diệp Tu đối mặt bực này khiêu khích, chỉ là cười khẽ một tiếng, không hề có chuẩn bị để ý tới cái đó nữ nhân điên. Chúng ta đi. Bách Châu thấy gió cũng tu cũng không để ý tới nàng, chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng sau đó liền rời đi Huyền Thiên Diễn võ trường. Một bên Đạm Đài Dương hú nhỏ giọng nói, Phong huynh, cái này Hoa Bắc chiến đội thực lực mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng lại thì không thể khinh thường. Ồ, chẳng lẽ lại nàng nhóm đây Hoa Trung chiến đội còn muốn càng mạnh? Theo ta được biết, cái này Hoa Bắc chiến đội điểm tích lũy cũng không cao đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, này ngược lại cũng không phải, Hoa Bắc chiến đội ngạnh thực lực nên so ra kém Hoa Trung chiến đội đi. Đạm Đài Dương hú sờ lên cái cằm, vẻ mặt thành thật nói, ngươi chớ nhìn hắn điểm tích lũy không cao thì khinh thường bọn hắn, phải biết bọn hắn thế nhưng cùng Huyền Thiên chiến đội cũng kém chút đánh thành rồi ngang tay, lại có thể cùng Huyền Thiên chiến đội dường như ngang tay. Phong Diệp Tu nhíu mày, có chút khó hiểu nói, Huyền Thiên chiến đội mấy trận quan trọng thi đấu hắn cũng có quan sát qua, nhưng là cùng Hoa Bắc chiến đội thi đấu hắn lại là chưa từng chú ý còn không phải sao? Trận đấu kia ngươi giống như không đến xem, lúc đó thế nhưng đếm ngược chỉ có một phút đồng hồ rồi muốn thế hòa, lúc trước nếu không phải Hoa Bắc chiến đội tại cuối cùng một phút đồng hồ thời gian ra khu an toàn, muốn đánh cược lần cuối, đoán chừng Huyền Thiên chiến đội đến cuối cùng thì không có cách nào bắt lấy sơ hở của đối phương. Đạm Đài Dương hú vẻ mặt thành thật nói xong, căn cứ Hoa Hạ cao cấp liên tái chế độ thi đấu, hai bên thế hòa thì đều không thể đạt được điểm tích lũy, mà thua một hồi thi đấu cũng là không cách nào đạt được điểm tích lũy, cho nên thế hòa cùng thua một hồi kết quả trận đấu là hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Hoa Bắc chiến đội Bách Châu cũng sẽ không tại cuối cùng một phút đồng hồ ra ngoài mạo hiểm, bởi vì này thế hòa đối với bọn hắn chiến đội cũng vô ích chỗ. Kia Hoa Bắc chiến đội phong cách chiến đấu làm sao? Hẳn là thuộc về phái bảo thủ đi. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói: Theo ta được biết, cái này Hoa Bắc chiến đội tất cả đều là chiến linh hệ mục, cực kỳ khó chơi, sinh mệnh lực mạnh đến mức dường như là đánh không chết tiểu cường, danh xưng sân đấu chia 5 năm. Đạm Đài Dương hú nhỏ giọng nói: Tất cả đều là chiến linh hệ mục, đây chẳng phải là không có quá nhiều thủ đoạn công kích? Phong Diệp Tu lông mày gảy nhẹ, nghi ngờ nói: Tính công kích khẳng định là kém một ít, nhưng mà người ta chính là cùng ngươi kéo dài thời gian a. Trong vòng thời gian quy định không cách nào quyết ra thắng bại, vậy chỉ có thể tiếp nhận thế hòa a. Đạm Đài Dương hú có chút lo lắng nói: Nghe ngươi kiểu nói này, vấn đề này thật đúng là có chút ít phiền toái. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, chân thành nói: Mặc dù Phong Diệp Tu không hiểu nhiều lắm Hoa Bắc chiến đội thực lực, nhưng mà có thể làm cho Huyền Thiên chiến đội cũng không thể làm gì đội ngũ, đoán chừng không phải là kẻ vớ vẩn. Huyền Thiên chiến đội thực lực hắn là hết sức rõ ràng, mặc dù là vì phòng ngự là chính chiến đội, chẳng qua thủ đoạn công kích cũng không yếu, thậm chí muốn so đại đa số thập cường chiến đội còn mạnh hơn nhiều, có thể thấy được Hoa Bắc chiến đội này chia 5 năm tên tuổi cũng không phải không có lựa làm sao có khói. Hiện ở loại tình huống này, đoán chừng Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu là quyết tâm địa muốn cùng Nộ Lân chiến đội thế hòa. Hoa Bắc chiến đội đoán chừng đã không nghĩ tấn cấp sự tình, chỉ là muốn kéo lấy Nộ Lân chiến đội cùng nhau xuống địa ngục. Mục đích của bọn hắn chính là muốn thế hòa, mà Nộ Lân chiến đội bây giờ lại là không chịu đựng nổi bất luận cái gì một hồi thất bại. Vì Nộ Lân chiến đội cuối cùng mục tiêu thế nhưng chung kết quán quân, đã là tiên tiên thua một điểm bọn hắn quyết không thể tại chết dù là một điểm tích lũy. Bất quá ta cảm thấy các ngươi Nộ Lân chiến đội thủ đoạn công kích có thể so sánh Huyền Thiên chiến đội cái đó Sắt Vương Bát chiến đội còn mạnh hơn nhiều, vạn nhất nếu là rút đến một thủy hệ địa đồ, kia cũng không phải là không thể được, Phong Minh cũng không cần quá mức sầu lo. Đạm Đài Dương Hú thấy gió cũng tu sắc mặt nặng nề, vỗ vỗ bả vai của đối phương, an ủi. Khô khủng. Đột nhiên, sau lưng Đạm Đài Dương Hú vang lên một tiếng ho khan, chính là Huyền Thiên chiến đội Hàn Giang phát ra. Đạm Đài Dương Hú theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy Huyền Thiên chiến đội cũng không rời đi, có chút lúng túng cười lấy lên tiếng chào. Hàn đội trưởng tuyệt đối không nên để bụng a. Ta đây chính là tại khen các ngươi lực phòng ngự cường hắn đâu. Đạm Đài Dương Hú phất phất tay, cười tủm tỉm nói. Hàn Giang lại là không có tiếp Đạm Đài Dương Hú gấp dạng, chỉ là thản nhiên nói, Phong đội trưởng, ngươi nói ngươi gây ai không tốt, lại đi gây cái đó điên nữ tử, chỉ sợ sau này là không có cơ hội cùng các ngươi giao thủ, thực sự là đáng tiếc. Chương 1538, hành động bất đắc di. Chương 1538, hành động bất đắc di. Nói xong, Hàn Giang xuất lĩnh lấy Huyền Thiên chiến đội mọi người liền rời đi ghế tuyển thủ, còn lại chiến đội tại đi đến quá trình sau đó thì lần lượt rời khỏi. Này nói bóng gió cũng là rõ ràng, Hàn Giang có ý tứ là Phong Diệp Tu đem không cách nào theo tứ cường tranh bá thi đấu trên phá bay, tự nhiên cũng không có cơ hội cùng với nó giao thủ. Trên sàn thi đấu tất cả mọi người lục tục rời đi, tất cả Huyền Thiên diễn võ trường đã là trở nên có chút trống rỗng. Duy chỉ có trên đài hội nghị người cũng không hề rời đi, ngược lại là có vẻ nét mặt có chút nghiêm túc. Tăng thêm trận đấu này, đây đã là Nhật Nguyệt chiến đội đưa tới trận thứ 2 án mạng, chúng ta Hoa Hạ đã tổn thất mấy thiếu niên thiên tài rồi, ta thực sự là không hy vọng lại nhìn thấy còn có lần nữa. Mộ Dung Bắc ra cao mày, gàn từng chữ. Này Nhật Nguyệt chiến đội quả thực là khinh người quá đáng, chúng ta dứt khoát tùy tiện tìm lý do hủy bỏ bọn hắn tư cách tranh tài tốt. Huyền Thiên học viện viện trưởng Cốc Lương Vũ cũng là lòng đầy căm phẫn chợt vỗ cái bàn, nổi giận nói: Ta sao lại không phải nghĩ như vậy, nhưng mà trận này Hoa Hạ cao cấp liên tái ý nghĩa trọng đại, chúng ta lúc này để người ta bỏ thi đấu, quốc tế danh dự bị hao tổn nghiêm trọng không nói, dựa theo lúc trước quy định, còn muốn chắp tay nhường cho một khóa Thánh Châu. Mộ Dung Bắc ra thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: Thế nhưng cũng không thể để người ta không kiêng nể gì cả đi xuống đi. Phàm là có thể tham dự Hoa Hạ cao cấp liên tái thiếu niên, đó cũng đều là chúng ta Hoa Hạ sau này trụ cột bước vàng, còn chưa trên chiến trường kiến công lập nghiệp, liền bất tức chết tại chúng ta nhà mình tổ chức cao cấp thi đấu vòng tròn phía trên, không khỏi cũng quá biệt quá đi. Cốc Lương Vũ cũng là nét mặt nghiêm nghị, thở dài nói: Không có cách nào a. Nhật Nguyệt Đế quốc đoán chừng làm mưu đồ đã lâu, lần này điều động đến dự thi Nhật Nguyệt chiến đội thực lực cưỡng ép thật là khiến tóc người chỉ, nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ cần không để cho tham dự bách cường cuộc thi xếp hạng, bước vào thập cường tranh bá thi đấu sau đó, những kia tinh anh chiến đội liền có năng lực tự vệ, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế à. Mộ Dung Bắc ra nét mặt nhìn lo lắng, thản nhiên nói, ai nói không phải đâu. Hoa Trung chiến đội đã coi như là một chi cường đội rồi, lại bị đối phương đánh cho không hề chống đỡ lực lượng, cuối cùng còn bước đi mạng nhỏ. Cốc Lương Vũ cũng là phụ họa một câu, chợt tiếp tục nói, may mắn Lưu Phong là Hoa Trung chiến đội tiền người thừa kế, nếu như là hiện người thừa kế lời nói, đoán chừng Lạc Nguyên Soái muốn tìm chúng ta phiền phức rồi. Cốc viện trưởng, ý lời này của ngươi không phải là những người khác mệnh thực sự không phải mệnh. Mộ Dung Bắc ra như mày, hỏi ngược lại. Cốc Lương Vũ có chút lúng túng cười cười, giải thích nói, Mộ Dung Nguyên Soái, kỳ thực ta không phải ý tứ này. Tốt tốt, hiện tại cũng không phải xoắn xuýt cái này lúc, việc cấp bách là muốn mọi người bàn bạc ra một đối sách ra đây, đừng lại nhường bực này thảm kịch xảy ra. Mộ Dung Bắc ra khoát khoát tay, trầm giọng nói, trong lúc nhất thời, tất cả chủ tịch đái tất cả mọi người trầm mặc, trong đó bao gồm Mộ Dung Bắc gia cùng Cốc Lương Vũ, còn có Hoa Hạ cao cấp liên tái tổ ủy hội cùng tài phán trưởng thành viên. Có thể là tình huống như vậy bọn hắn thì là lần đầu tiên gặp phải, tự nhiên cũng là không có tương ứng kinh nghiệm, trong thời gian ngắn tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Sau một lát, hay là Mộ Dung Bắc gia trước tiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nghĩ ra rồi một không thành thục đề nghị, chỉ là không biết có thể thực hiện hay không. Mộ Dung Nguyên Soái cứ nói đừng ngại, chỉ nếu là có thể giảm bớt thứ bị thiệt hại, đó chính là ý kiến hay a. Cốc Lương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, chúng ta dứt khoát nhường Nhật Nguyệt chiến đội nối thẳng chung kết tốt, như vậy vừa có thể tránh xuất hiện không cần thiết thương vong, cũng không trở thành đem quán quân chắp tay nhường cho. Mộ Dung Bắc gia thần tình nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, trên đại hội nghị tất cả mọi người là nhìn nhau sững sờ, không thể không nói đây là một trước nay chưa có cách làm. Rốt cuộc Hoa Hạ cao cấp liên tái thế nhưng Hoa Hạ cảnh nội tối cao quy cách thi đấu, bình thường đều không tồn tại cái gì nối thẳng chung kết đặc quyền. Thế nhưng nếu để cho một hải ngoại chiến đội đạt được đặc quyền như vậy, tất sẽ dẫn tới không nhỏ chỉ trích. Điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Cốc Lương Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một phen, nói khẽ, ta biết các ngươi lo lắng, cách làm này đích thật là có chút mất mặt, nhưng mà đây chỉ là tạm thời rồi, Hoa Hạ cao cấp liên tái đã tiến nhập trung hậu kỳ, cùng lắm thì cũng là một gần 2 tháng, chỉ cần cuối cùng quán quân là chúng ta Hoa Hạ chiến đội, những kia chỉ trích thanh âm tự nhiên là sẽ biến mất. Mộ Dung Bắc gia cao mày nói. Hơi dừng lại một lát, Mộ Dung Bắc gia tiếp tục nói, huống hồ hiện tại có thể cùng Nhật Nguyệt chiến đội phân cao thấp chiến đội, chỉ sợ cũng chỉ có kia 3 nhánh chiến đội rồi, ta nghĩ bằng vào Nhật Nguyệt chiến đội thực lực, dù thế nào cũng có thể bước vào chung kết. Cốc Lương Vũ cũng là trầm tư hồi lâu, chợt gật đầu một cái, thở dài nói, cũng đúng thế, thật không còn cách nào rồi, dù thế nào thì đây người chết tốt, vậy liền cũng nghe Mộ Dung Nguyên Soái tốt. Kỳ thực hắn cũng đúng thế thật, vì mình cùng Huyền Thiên Học Viện làm suy xét, rốt cuộc lần này tranh tài phe tổ chức vẫn như cũng là Huyền Thiên Học Viện. Này nếu lại để cho cái đó 4 công tử của đại gia tộc tiểu tỷ, hay là thất đại bản bộ người thừa kế ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng là Huyền Thiên viện trưởng hắn thì khó từ tội lỗi. Các ngươi ý như thế nào? Mộ Dung Nguyên Soái không có lập tức đánh nhịp, mà là nhìn về phía tổ ủy hội cùng tổ trọng tài mấy người. Chúng ta cũng đều nghe Mộ Dung Nguyên Soái phân phó. Những người kia cũng là khe khẽ bàn luận rồi một phen, cuối cùng vẫn là cân nhắc lợi hại phía dưới, đồng ý này đề án. Vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng sắp xếp người cùng Nhật Nguyệt chiến đội thương lượng, hy vọng không có vấn đề quá lớn. Mộ Dung Bắc ra ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy, trầm giọng nói, ban tổ chức giải đấu cao cấp Hoa Hạ phái người tiến về Nhật Nguyệt chiến đội trụ sở tiến đến thương lượng. Vốn cho là sẽ thêm phí một ít miệng lưỡi, lại là không nghĩ tới đối phương lĩnh đội lại là rất sảng khoái đồng ý tin tức này, rất nhanh lợi dụng thông cáo hình thức công bố tại chúng, bất kể là dự thi chiến đội hay là khán giả đều là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng mà vừa nghĩ tới Nhật Nguyệt chiến đội thực lực cường đại, còn có kia đã đánh đổi mạng sống đại giới hai chi chiến đội, tất cả mọi người ăn ý không có nói ra ý kiến phản đối. Chẳng qua khi Phong Diệp Tu biết được tin tức này thời điểm, lại là rơi vào trầm tư bên trong. Cũng không phải kinh ngạc tại Hoa Hạ cao cấp liên tái chủ sự Phương quyết định nhường Nhật Nguyệt chiến đội nối thẳng chung kết, mà là hoài nghi tại Nhật Nguyệt chiến đội vì sao như thế dứt khoát đáp ứng điều thỉnh cầu này. Rốt cuộc theo Nhật Nguyệt chiến đội lập trường xuất phát, bằng vào bọn hắn di vãng phong cách hành sự, tự nhiên không phải thiện tâm đại phát. Bởi vì cái gọi là chuyện ra vô thường tất có yêu, cái này Nhật Nguyệt chiến đội tất nhiên là có những tính toán khác, nếu không tuyệt không có khả năng dễ dàng đáp ứng. Người bình thường có thể liền không nghĩ ra được, nhưng mà Phong Diệp Tu thế nhưng biết được Nhật Nguyệt chiến đội lần này tới trước Hoa Hạ thế nhưng có không thể cho ai biết mục đích. Chương 1539, Nhật Nguyệt ảnh bộ chương 1539, Nhật Nguyệt ảnh bộ Nhật Nguyệt chiến đội tựa hồ tại tìm kiếm Huyền Vũ bí cảnh manh mối, đồng thời đã có mặt mày, mà lần này dễ dàng đáp ứng mục đích, đoán chừng chính là nghĩ rảnh tay làm chuyện này. Lần này Phong Diệp Tu không hề có nhường U Linh Nữ Vương mạo hiểm, mà là tự mình tiến về Nhật Nguyệt chiến đội trụ sở nằm vùng. Phong Diệp Tu nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, rốt cục tìm được rồi Nhật Nguyệt chiến đội trụ sở, vị trí của nó 10 phần vắng vẻ, đến mức xung quanh mấy ngàn mét trong cũng không có bất kỳ cái gì vật cản. Đây đối với một chi cũng không thiếu tiền hoàng gia chiến đội mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải một kiện bình thường sự việc, vô cùng hiển nhiên là cố ý gây nên. Mà kiểu này hết lần này tới lần khác lại không có vật cản nơi ở, tự nhiên là rất khó tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó tới gần, nhưng mà đây đối với Phong Diệp Tu mà nói nhưng cũng không phải việc khó. Phong Diệp Tu tại Hắc Cực Nữ Vương giúp đỡ phía dưới, sử dụng Hắc Cực Chi Hoa trong lòng đất tự do ghé qua năng lực, lặng yên không tiếng động giấu kín tại nơi ở của Nhật Nguyệt chiến đội dưới nền đất. Đồng thời vì tính bí mật suy xét, Phong Diệp Tu cùng Hắc Cực Nữ Vương giấu kín trong lòng đất cực sâu chỗ, đối phương căn bản là không cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Nay cũng chỉ có lôi điện tâm nhãn Phong Diệp Tu có thể làm được rồi, nếu không người bình thường ở sâu dưới lòng đất có thể không có cách nào dò xét trên mặt đất phát sinh tất cả. Phong Diệp Tu ở chỗ này trọn vẹn ngồi chờ rồi có 2 ngày trời, đang lúc ngày thứ 2 màn đêm buông xuống trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình huống xảy ra. Nay một ngày sau đó, Phong Diệp Tu liền muốn đi tham gia Hoa Hạ cao cấp liên tái rồi, tự nhiên là không cách nào tại trong lúc này tiếp tục giám thị Nhật Nguyệt chiến đội động tĩnh. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị bỏ cuộc lúc, trên mặt đất cuối cùng xuất hiện quái dị động tĩnh. Quả nhiên hữu miêu dính. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt ra tăng lôi điện tâm nhãn phạm vi giám sát. Chỉ thấy có không ít muôn hình muôn vẻ người kết bạn tới trước, xem ra tựa hồ là Viễn Phó Trùng Dương tới trước góp phần trợ uy Nhật Nguyệt Đế quốc fan hâm mộ. Một hồi tích tích lây lây tiếng gõ cửa sau đó, Nhật Nguyệt chiến đội lại thật là đối phương mở cửa. Xin hỏi nơi này là Nhật Nguyệt chiến đội nơi ở sao? Không ít Nhật Nguyệt Đế quốc fan hâm mộ đội vàng thì tới, vẻ mặt kích động nói. Mà bọn hắn sử dụng cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc chính phủ ngôn ngữ, nhìn xem giọng nói cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc người không thể nghi ngờ. Khai môn người chính là Nhật Nguyệt chiến đội lĩnh đội kỳ điệp, chỉ gặp nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, chợt dò hỏi, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta là Tam Hoàng tử Điện hạ fan hâm mộ, có thể hay không để cho Điện hạ cho chúng ta ký cái tên? Một tên fan cuồng lập tức dò hỏi. Kỳ điệp hơi do dự một lát, chợt gật đầu một cái, đem cửa triệt để rộng mở, thản nhiên nói, vậy được rồi. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có thi đấu. Đúng lúc này, một đám fan hâm mộ tất cả đều bước vào đi vào trong phòng bộ, khoảng một tổng cộng có mười mấy người tả hữu. Theo cửa lớn quan bế, những người này tất cả đều thay đổi một bộ dáng. Nguyên bản cuồng nhiệt đến thậm chí có chút ngu dốt ánh mắt bị ánh mắt sắc bén thay thế, tất cả mọi người mười phần chỉnh tề quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thiếu tư mệnh đại nhân. Người cầm đầu chính là trước đó gõ cửa người, chỉ gặp hắn đưa tay đặt ở vị trí trái tim, quanh thân còn cuốn trận trận ma khí. Mà còn lại mười mấy người tản ra khí tức cùng người này cũng không khác biệt về bản chất, chỉ là muốn yếu ớt một chút mà thôi. Không hề nghi ngờ, những người này tất cả đều là lẫn vào fan hâm mộ trong đội ngũ huyết linh sư, đồng thời thực lực của mỗi người đều là không tầm thường. Dưới nền đất Phong Diệp Tu tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng là bị giật mình. Diễn kỹ này còn thực là không tồi a. Kém chút thật bị các ngươi lừa gạt, chẳng trách có thể đi theo những kia fan gờ giúp lẫn vào Hoa Hạ. Phong Diệp Tu lông mày hơi nhíu, nhỏ giọng thầm thì nói, mãi đến khi đám người này nhập môn trước đó, Phong Diệp Tu đều không có phát giác được những người này chỗ dị thường, có thể nói đều là lao diễn viên rồi. Thiếu tư mệnh Kỳ Điệp đứng chắc tay, mắt không rảnh xem địa thản nhiên nói, đến lúc không có bị người phát hiện dị thường a. Thiếu tư mệnh yên tâm, chúng ta đều là Át Chi Hoa bên trong ảnh bộ tinh anh, bực này đơn giản nhiệm vụ tuyệt sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Cầm đầu tên nam tử kia cúi đầu trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, lần này hành động quan hệ trọng đại, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Kỳ Điệp ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, đúng. Mười mấy thanh âm của người như là một người, có thể thấy được đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Đại tư mệnh phái các ngươi tới trước, nhưng có nói rõ cụ thể nhiệm vụ. Thiếu tư mệnh Kỳ Điệp liếc qua người cầm đầu, trầm giọng nói, đại tư mệnh chỉ là để cho ta trợ ngài đoạt được Huyền Vũ Thánh Linh truyền thừa, còn lại toàn bộ cũng nghe thiếu tư mệnh đại nhân mệnh lệnh làm việc. Người cầm đầu vẫn như cũng là cúi đầu, trầm giọng nói. Kỳ Điệp gật đầu một cái, thản nhiên nói, Huyền Vũ bí cảnh cụ thể địa chỉ sự việc ta cũng không phải vô cùng lo lắng, chỉ là này Huyền Vũ Thánh Châu còn phải đợi đến Hoa Hạ cao cấp liên tái sau khi chấm dứt mới có thể thu được, đồng thời còn có một đinh chút phiền toái nhỏ. Phiền phức? Tam Hoàng tử điện hạ thế nhưng chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc dốc hết cả nước lực lượng bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, chẳng lẽ lại Hoa Hạ còn có người có thể cùng Tam Hoàng tử điện hạ đánh đồng? Cầm đầu nam tử nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, người này địa vị thật không đơn giản, nguyên bản vì tuổi của hắn, vốn không nên tham gia năm nay Hoa Hạ cao cấp liên tái, chỉ là không ngờ rằng hắn không chỉ tham gia năm nay thi đấu, biểu hiện còn mười phần chói sáng, ngay cả ta cũng nhìn không ra sâu cạn, thật sự là để người không thể không lo lắng a. Kỳ Điệp nhíu mày, gan từng chữ, ý của ngài là người này tuổi tác đây Tam Hoàng tử điện hạ còn muốn nhỏ? Cầm đầu nam tử vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. Kỳ Điệp khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, người này chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói, đồng thời ta cùng hắn còn có thủ không đội trời chung, hẳn là ngài nói người này là Tu La Vương. Cầm đầu nam tử suy tư một lát, nghi ngờ nói, không sai, chính là nam nhân kia, lúc trước chúng ta tại Tu La Vương đô kế hoạch chính là bị tiểu tử này làm hỏng, đồng thời ta nữ nhi duy nhất cũng tại lần này hành động bên trong hy sinh, không ngờ rằng lần này kế hoạch lại là tiểu tử này tại làm dối. Kỳ Điệp lưng beo sau lưng nắm đấm không khỏi nắm chặt, đâm rách làn da cũng không hề hay biết. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy thì thể hiện ra như thế năng lượng cường đại, nếu là phóng mặc cho trưởng thành lời nói, chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Cầm đầu nam tử cũng là cho mày, lo lắng nói, không sai, cho nên lần này các ngươi hành động lần này, không chỉ muốn hiệp trợ ta đạt được thánh linh truyền thừa, còn muốn hiệp trợ ta giải quyết hết cái này mối họa, nếu không chúng ta kế hoạch rất có thể đem triệt để thất bại. Kỳ Điệp ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh, ẩn chứa trong đó làm người ta sợ hãi sát khí. Tuân mệnh, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ bà. Cầm đầu nam tử cúi đầu, đột nhiên nện cho một chút ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng rồi, ta còn không có hỏi tên của ngươi đâu. Kỳ Điệp nhìn thoáng qua cầm đầu nam tử, dò hỏi, ảnh bộ người không có tên, chỉ có danh hiệu của ta là Lang Thứ. Cầm đầu nam tử cất cao giọng nói, rất tốt, nhiệm vụ này thì nhờ ngươi rồi, Lang Thứ. Kỳ Điệp ánh mắt sáng rực, âm thanh lạnh lùng nói, chương 1540, triều tịch nhất tộc, chương 1540, triều tịch nhất tộc tuân mệnh. Lang Thứ túi đầu phụ họa một câu, chẳng qua chuyện này còn không cần quá gấp, chỉ cần tại chung kết trước khi bắt đầu hoàn thành là được, mà trong khoảng thời gian này trong, hay là phải nghĩ biện pháp xong triều tịch tộc nội bộ, nếu không chúng ta liền xem như thu được Huyền Vũ Thánh Châu thì không làm nên chuyện gì. Thiếu tư mệnh kỳ điệp vẻ mặt thành thật nói, Triều Tịch tộc, đó là trông coi Huyền Vũ bí cảnh cổ lão bộ là sao? Lang thứ chần chờ một chút, do hỏi, không sai, cái này Triều Tịch tộc thế hệ thủ hộ Huyền Vũ bí cảnh, chẳng qua trải qua lần trước quan sát, phát hiện cái này Triều Tịch tộc không hề có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, Triều Tịch tộc phát triển dường như đã có cỡ lớn vương đô quy mô, thực lực cũng là không thể khinh thường. Kỳ điệp nhíu mày, nghiêm túc nói, cỡ lớn vương đô quy mô, nhìn tới đích thật là khó đối phó a. Lang thứ cũng là âm thầm sợ hãi thán nói, nay cỡ lớn vương đô quy mô mặc dù so ra kém vương quốc, cho dù là nhỏ nhất vương quốc, nhưng mà đã là quy mô khá lớn tồn tại. Cũng đúng thế, thật ta hướng đại tư mệnh phái các ngươi đến nguyên nhân, chúng ta tốt nhất tình huống là có thể trí lấy, nếu không thành lời nói, chỉ có thể là cường công rồi. Kỳ điệp trong lời nói rất có âm lãnh tâm ý của ngài là chuẩn bị đồ thành. Lang thứ cũng là ngầm hiểu, nói khẽ, không sai, hy vọng những thứ này tộc nhân Triều Tịch không muốn không biết điều, nếu không vì không lưu lại hậu hoạn, chúng ta chỉ có thể đổ thành rồi. Kỳ điệp phảng phất là đang nói một kiện qua quýt bình bình sự tình, ánh mắt bên trong không có chút nào ba động, có thể thấy được loại sự tình này nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Thế nhưng chỉ bằng chúng ta những người này, chỉ sợ còn không có cách nào đối phó lớn như vậy Triều Tịch nhất tộc a. Lang thứ có chút lo lắng nói, rốt cuộc này Triều Tịch nhất tộc đã phát triển trở thành rồi như vậy kích thước khổng lồ, mà bọn hắn lần này vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người mà thôi. Hai bên chiến lược chênh lệch vẫn còn có khác nhau rất lớn, như thế chọn người muốn hoàn thành tiểu này đại động tác, hiển nhiên là không nhiều hiện thực. Lẽ nào ngươi cảm thấy điểm này ta sẽ không nghĩ tới sao? Kỳ điệp liếc Lang thứ một chút, cao mày nói, thuộc hạ không dám. Lang thứ lúc này cúi đầu, không dám nhìn thẳng thiếu tư mệnh kia ánh mắt sắc bén. Ba ngày sau đó, chúng ta liền đi một chuyến Triều Tịch vương thành, nếu thuận lợi, tự nhiên là không cần vận dụng vũ lực, nhưng mà nếu là không thuận lợi, Hoa Hạ cao cấp liên tái sau đó, ta sẽ tìm một lý do hợp lý, nhường đại tư mệnh đến một chuyến Hoa Hạ, đến lúc đó Triều Tịch tộc chính là vật trong bàn tay. Kỳ điệp khỏe miệng có hơi dương lên, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu tư mệnh đại nhân anh minh. Lang thứ lúc này quỳ rạp xuống đất la lên, mà sau lưng mười mấy người đội ngũ thì cùng kêu lên hô to, hơi khiêm tốn một ít, cẩn thận thay vách mạch rừng. Kỳ điệp nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở, thiếu tư mệnh đại nhân yên tâm, ta đã ở bên ngoài có lưu một người canh gác, phàm là có người đến gần lời nói, tất nhiên sẽ bị trước giờ phát hiện. Lang thứ trầm giọng nói, ngươi làm việc còn rất tỉ mỉ nha, chẳng trách đại tư mệnh phái ngươi tới trước, nếu nhiệm vụ lần này thuận lợi, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo thay ngươi nói tốt vài câu. Kỳ điệp chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, đa tạ thiếu tư mệnh đại nhân dịu dắt. Lang thứ vội vàng bái tạ, thương phấn nói, tốt, này thời gian quá lâu khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, các ngươi đi xuống trước đi. Thiếu tư mệnh Kỳ điệp chậm rãi khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống. Bọn thuộc hạ cáo lui. Lang thứ dẫn đầu đứng dậy, sau đó còn lại mọi người thì đồng loạt đứng lên. Bọn hắn vì nghe nhìn lẫn lộn, thiếu tư mệnh lại đem chuẩn bị xong ký tên cho mỗi người phân phát rồi một phần, có thể nói là 10 phần cẩn thận rồi. Vừa mới còn sát khí đằng đằng một đám người, một sau khi ra cửa dường như là đổi một người dường như lập tức thì trở nên giống như fan cuồng bình thường, mảy may nhìn không ra sơ hở. Những người này cũng không có tất cả đều ở cùng một chỗ, mà là tứ tán ra, hiển nhiên là trà trộn tại rồi chân chính Nhật Nguyệt Đế quốc fan hâm mộ quần thể trong. Bất quá bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn tất cả giao lưu tất cả đều bị ẩn thân ở dưới đất Phong Diệp Tu toàn bộ biết, bao gồm Triều Tịch nhất tộc cùng ám sát kế hoạch. Đợi cho những người này tất cả đều rời khỏi sau đó, Phong Diệp Tu mới cẩn thận theo ngàn mét có hơn vùng đất không người trên chui ra. Hảo gia hỏa, bọn người kia quả nhiên là lòng lang dạ thú, lại còn nghĩ ám sát ta. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, nổi giận mắng. Phong Diệp Tu lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh, phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị đi báo cho biết Mộ Dung Nguyên Soái, lại hoặc là đi báo cho biết Hoa Trung Nguyên Soái Lạc Hành Vân. Nhưng mà nghĩ kỹ lại chính mình dường như thì không có quá nhiều bằng chứng, bởi vì hắn ở sâu dưới lòng đất, đừng nói là quay video rồi, liền xem như ghi âm cũng đều không cách nào làm được. Hắn tất cả đều nương tựa theo ngôn ngữ môi giải đọc mới biết được bọn họ đối thoại, tất nhiên cũng đúng thế thật vì an toàn của mình suy xét. Rốt cuộc thiếu tư mệnh cùng ảnh bộ tinh anh đều không phải là hời hợt hạng người, nếu là bị đối phương phát hiện lời nói, kia thật đúng là phiền phức lớn rồi. Thế nhưng nghĩ lại, Phong Diệp Tu lại cảm thấy hiện tại đem tin tức này để lộ ra đi cũng không được cử chỉ sáng suốt, trong đó sẽ có quá nhiều chính mình không cách nào khống chế nhân tố. Bởi vì hắn cũng không biết này thất đại bản bộ trong có hay không hàn ra người, bọn hắn khẳng định là tối ngấp nghé nhà của Huyền Vũ bí cảnh tộc. Giả sử đối phương thật chặn ngang một cước, chính mình rồi sẽ có vẻ hơi bị động. Phong Diệp Tu trong lòng hay là có nhất định tư tâm, hắn đương nhiên là hy vọng Hàn Tiêu có thể đạt được Huyền Vũ Thánh Linh truyền thừa, cho nên vẫn là quyết định không tiết lộ bí mật này. Ba ngày sau đó, hiện tại còn không cần quá gấp, hay là chuẩn bị cẩn thận một phen tốt. Phong Diệp Tu sờ lên cằm của mình, tự nhủ. Quyết định sau đó, Phong Diệp Tu liền lập tức về tới trụ sở của mình, cũng không có làm tức cùng đồng bạn chia sẻ tin tức này. Vì ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hắn không muốn để cho tin tức này nhường các đồng bạn phân tâm. Rốt cuộc trận đấu này cũng là cực kỳ trọng yếu một hồi thi đấu, chính mình nếu không thể đoạt giải quán quân lời nói, liền xem như biết được Huyền Vũ bí cảnh địa chỉ thì không làm nên chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên Diễn võ trưởng trong vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, tiếng thét giống như sóng biển đánh thẳng vào màng nhĩ. Hiện tại dường như tất cả khán giả cũng đem đánh bại Nhật Nguyệt chiến đội hy vọng đặt ở Nộ Lân chiến đội phía trên, cho nên phàm là có Nộ Lân chiến đội thi đấu, dường như mỗi một trận cũng có vẻ đặc biệt địa nhiệt náo. Mà loại tình hình này đương theo lấy Nhật Nguyệt chiến đội bị tuyên bố nối thẳng chung kết sau đó bị đẩy hướng rồi cao chiều, tất cả khán giả trong lòng cũng nóng nhìn có người có thể đánh bại Nhật Nguyệt chiến đội. Nộ Lân chiến đội cố lên, Phong đội trưởng cố lên a, chúng ta Hoa Hạ có thể hay không đoạt giải quán quân thì nhìn xem các ngươi nha. Cố lên, nhất định phải cố lên a. Theo này trong tiếng thét gào cũng được, nghe được, trong đó 89 phần 10 đều là ủng hộ Nộ Lân chiến đội, mà ủng hộ Hoa Bắc chiến đội có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Vì theo người xem góc độ nhìn lại, Nộ Lân chiến đội thực lực là muốn xa xa cao hơn Hoa Bắc chiến đội này, theo điểm tích lũy nhiều ít đều có thể nhìn ra được. Chương 1541, Thiết huyết thụ nhân chương 1541, Thiết huyết thụ nhân trước đó Nộ Lân chiến đội điểm tích lũy gần với Nhật Nguyệt chiến đội, nhưng mà Nhật Nguyệt chiến đội nối thẳng chung kết sau đó, Nộ Lân chiến đội liền trở thành trước mắt đứng đầu bảng. Mà Hoa Bắc chiến đội xếp hạng lại là ở vào trung du, làm sao nhìn xem hai bên cũng không cùng một cấp độ tồn tại. Nhưng đây chỉ là người ngoài nghề cách nhìn thôi, phàm là biết một chút nội tình người, cũng sẽ không cảm thấy đây là một hồi không hề lo lắng thi đấu. Hoa Bắc chiến đội lần này căn bản cũng không phải là ôm thắng được tranh tài mục đích mà đến, chỉ là đơn thuần vì lưỡng bại câu thương mà đến. Nàng nhóm theo đuổi chỉ là một thế hòa, mà đây chính là Hoa Bắc chiến đội ưu thế, không ít người đều là vì Nộ Lân chiến đội bóp một cái mồ hôi lạnh. Chẳng qua còn có một chút người thì là ôm chế rêu tâm tình đến quan thi đấu, trong đó bao gồm Nhật Nguyệt chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội. Hiện tại cho mời hai bên đội viên bắt đầu ra trận. Theo giọng Mộ Dung Bắc gia truyền đến, Nộ Lân chiến đội cùng Hoa Bắc chiến đội toàn thể thành viên chậm rãi đứng dậy. Không hề nghi ngờ, hai bên tất cả đều là phái ra 4 tên chủ lực đội hình, có thể thấy được hai bên đối đãi trận đấu này cũng có vẻ đặc biệt địa nghiêm túc. Tài phán trưởng đi ra 3 tên nghiêm túc trọng tài, chậm rãi đi vào rồi sân đấu trong. Hai bên đội trưởng đi lên phía trước, hiện tại tiến hành nắm tay lễ phân đoạn. Trọng tài chính nghiêm trang nói, Nộ Lân chiến đội đội trưởng Phong Diệt Tu, còn có Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu cơ hồ là đồng thời theo riêng phần mình khu an toàn trong đi ra. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Bách Châu ánh mắt bên trong còn có nồng đậm ác khí, có thể thấy được hắn còn chưa theo Lưu Phong chết đi trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy Bách Châu đứng ở Phong Diệp Tu đối diện, âm lãnh nói, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi thực sự là đáng thương. Ngươi nghĩa là gì? Bách Châu trong hai mắt có một chút tơ máu, căm tức nhìn Phong Diệp Tu. Ngươi chẳng qua là không muốn thừa nhận là chính ngươi tự tay đem Lưu Phong đẩy hướng Thâm Uyên, lại còn đương nhiên đem tất cả sai lầm đẩy lên trên người của ta, lẽ nào như vậy có thể để cho ngươi yên tâm thoải mái sao? Phong Diệp Tu sắc mặt nặng nề, gàn từng chữ. Phong Diệp Tu lời nói giống như từng trôi sắc bén dao găm chèn Bách Châu trái tim, đau đau thấy máu. Nghe vậy, Bách Châu mặt soát một chút thì chợt nhìn, cả người cũng tại nhẫn không ngừng run rẩy. Mấy ngày nay thật không dễ dàng khép lại vết sẹo, lại một lần nữa bị vô tình để lộ, đồng thời còn đang điên cuồng sát mới. Ngươi im miệng cho ta. Bách Châu hơi không khống chế được giống giận, gầm hết lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta rồi sẽ đúng ngươi thủ hạ lưu tình. Ha ha. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta có thể chưa từng có nghĩ như vậy qua, ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi. Ừ, hãy đợi đấy đi. Nói xong, Bách Châu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vẫn như cũng là ẩn chứa khó mà xóa đi bán độc chi khí. Phong Diệp Tu cười khẽ một tiếng, chợt thì xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng phía phe mình khu an toàn đi tới. Mời hai bên đội viên bắt đầu chuẩn bị, hiện tại bắt đầu rút ra bổn tràng tranh tài bản đồ mô phỏng, địa đồ rút ra hoàn tất sau đó, 10 giây đồng hồ đếm ngược sau đó, thi đấu đem chính thức bắt đầu. Trọng tài chính trong lúc nói chuyện, bắt đầu chậm rãi lên phía thiên không, còn lại hai tên trọng tài thì đi theo bước tiến của bọn hắn dần dần lên không. Huyền Thiên diễn võ trường màn hình lớn bối cảnh địa đồ bắt đầu không ngừng mà biến hóa, cuối cùng dừng lại tại rồi một tràn đầy 5 tháng phía trên tòa thành cổ, chỉ là có vẻ hơi rách nát không chịu nổi. Cái này địa đồ danh xưng gọi là phế tích cổ thành, mà cái này bản đồ mô phỏng cũng là thuộc về cỡ trung tiểu địa đồ, chỉnh thể phạm vi cũng không phải đặc biệt to lớn. Hai bên đang nhìn đến cái này bản đồ mô phỏng lúc phản ứng không giống nhau, Nộ Lân chiến đội có vẻ hơi bình tĩnh, mà Hoa Bắc chiến đội mọi người lại là có chút hưng phấn. Nộ Lân chiến đội mặc dù có chút tiếc nuối tại không có rút ra đến 10 phần có lợi địa đồ, nhưng mà cũng không tính là quá mức kém. Dù sao không phải là lục chi xâm lâm bực này thuần, một hệ địa đồ, chỉ có thể nói là một đúng quy định địa đồ, cũng không có cái gì địa lợi mà nói. Chỉ thấy một to lớn số lượng hình chiếu đang không ngừng biến hóa, hai bên chiến đội đều là trở nên khẩn trương lên. Đây là chuẩn bị dẫn đầu chiếm trước tiên cơ ưu thế, mà loại ưu thế này tại chiến linh hệ một bên trong đột xuất nhất. Rốt cuộc thổ địa tài nguyên là có hạn, chỉ cần tiên cơ chiếm cứ thổ địa sau đó, phía sau thực vật muốn công chiếm độ khó đem hiện lên cấp số nhân gia tăng. Thú hồ Nộ Lân chiến đội chỉ có một con chiến linh hệ một, mà đối phương Hoa Bắc chiến đội 4 cái chiến linh tất cả đều là thuần chiến linh hệ một. Nếu hai bên đơn đấu lời nói, Hắc Cực Nữ Vương tự nhiên là có thể tùy tiện đánh bại Bách Châu chiến linh, thậm chí có thể một đánh hai cái. Nhưng mà đối phương lần này thế nhưng dòng giá 4 cái thuần chiến linh hệ một, đồng thời trong đó 2 con chiến linh là siêu cực hạn chiến linh, 2 con là cực hạn chiến linh. Hoa Bắc chiến đội cũng không phải bình thường chiến đội, mà là trải qua theo trung tâm huấn luyện Hoa Bắc tầng tầng tuyển ra tinh anh, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện nắm bót. Chỉ sợ Hắc Cực Nữ Vương rất khó tại chiếm trước thổ địa tài nguyên phía trên chiếm cứ ưu thế, cho nên hai bên mới biết có vẻ như thế căng thẳng. 2, 1, go. Theo đếm ngược kết thúc, hai bên khu an toàn kết giới cơ hội là đồng thời giải trừ. Nộ Lân chiến đội 4 người giống như mũi tên giống như bạc ra, mà Hoa Bắc chiến đội tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Hoa Bắc chiến đội ngay cả một người cũng không từng ra khu an toàn, tất cả đều là ngốc tại khu an toàn trong, chỉ là đem riêng phần mình chiến linh vì tốc độ nhanh nhất triệu hoán đi ra. Có thể nói Hoa Bắc mục tiêu vô cùng rõ ràng, nàng nhóm ép căn liền không có nghĩ tới có thể thắng hạ trận đấu này, mà là muốn kéo nhìn Nộ Lân chiến đội cùng nhau thế hòa. Dù là đây đối với Hoa Bắc chiến đội không có bất kỳ chỗ tốt nào, vẫn như cũ sẽ không gia tăng bất kỳ điểm tích lũy, nhưng mà bọn hắn chính là nghĩ buồn nôn Nộ Lân chiến đội. Thiết huyết thụ nhân. Chỉ thấy ngoài khu an toàn, một con hình thể 10 phần khổng lồ xích hồng sắc chiến linh hệ một bị kêu gọi ra. Cái này chiến linh độ cao đạt đến kinh người cao 20 mét, toàn thân đều là xích hồng sắc tự nhiên chi tức dâng lên mà ra. Phong Diệp Tu đang nhìn đến tiên không triệu hoán pháp trận thời điểm, liền trước tiên quét hình này cái này chiến linh toàn bộ thông tin số liệu, chiến linh tên, thiết huyết thụ nhân chiến linh thuộc tính, một chiến linh phẩm giai, hoàn toàn thể, siêu cực hạn, chiến linh đẳng cấp, thất cấp cửu giai chiến linh phẩm chất, quân chủ cấp chiến linh, kỹ năng lực, căn tu chi cố, cuồng mãng đằng mạng, thiết mục thuẫn, sinh mệnh hấp thụ tấn thăng cứu cực thể nhu cầu. Cái này chiến linh tính công kích không còn nghi ngờ gì nữa cũng không cường hãn, nhưng mà sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều là tồn tại hết sức khủng bố. Cùng lúc đó, Hoa Bắc chiến đội còn lại 3 người cũng phân biệt triệu hoán ra riêng phần mình chiến linh. Này 3 con chiến linh lại tất cả đều là giống nhau như lúc hệ phụ trợ chiến linh, đồng thời có cực mạnh tự vệ thủ đoạn. Thiên Diệp Hoa Linh. Còn lại 3 người cũng là hết sức ăn ý, động tác nhìn qua dường như là một người dường như. Chương 1542, quy định phạm vi hoạt động chương 1542, quy định phạm vi hoạt động chỉ thấy 3 người đồng thời triệu hoán ra riêng phần mình chiến linh. Rõ ràng trong đó một con thả ra tự nhiên chi tức càng thêm mạnh mẽ. Người này cũng là Hoa Bắc chiến đội phó đội trưởng, nàng chiến linh cũng là một con siêu cực hạn chiến linh, chẳng qua chỉ có miễn cưỡng đạt đến siêu cực hạn cánh cửa, cũng là một hạng số liệu đạt đến S cấp. Phong Diệp Tu cũng là ngay đầu tiên triệu hoán ra chiến linh hệ một hắc cực nữ vương, chuẩn bị cùng đối phương bắt đầu chiếm trước thổ địa tài nguyên. Hắc cực nữ vương, nhanh gieo rắc hắc cực chi chủng, mau chóng chiếm trước thổ địa. Phong Diệp Tu trước tiên phát ra mệnh lệnh. Hắc cực nữ vương nhìn qua đối phương bốn cái chiến linh hệ mục, cũng là cảm thấy áp lực to lớn, gật đầu một cái, nói, "Vâng, chủ thượng." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắc cực nữ vương song trưởng bắt đầu mở ra, hai đóa màu đen hắc cực chi hoa nhanh chóng nở hoa. Chỉ thấy hắc cực nữ vương một bên hướng phía chính trung tâm di động, vừa bắt đầu ven đường gieo rắc hắc cực chi chủng. Phàm là hắc cực nữ vương đi ngang qua chỗ, vô số hắc cực đẳng mạn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, một mảng lớn hắc cực chi xâm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng phóng đại. Trên đường đi tất cả cổ kiến trúc tại bực này sôi trào mãnh liệt tự nhiên chi lực trước mặt, dường như không có sức chống cự, trực tiếp bị hải khiếu màu đen dây leo nuốt mất hầu như không còn. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu không có nghĩ tới là Hoa Bắc chiến đội dường như không hề có nhanh chóng chiếm trước dọc đường lãnh địa. Bởi vì phế tích cổ thành cái này địa đồ có rất nhiều chướng ngại vật, Phong Diệp Tu trong lúc nhất thời trong cũng vô pháp nhìn thấy đối phương động thái làm sao. Thế nhưng đối phương nếu là thì nhanh chóng chiếm cứ lãnh thổ lời nói, chắc hẳn tạo thành lực phá hoại muốn so cô đơn chiếc bóng hắc cực nữ vương càng khủng bố hơn mới đúng. Nhưng mà hắn lại là không nhìn thấy, nói rõ đối phương cũng không phải là muốn chiếm cứ tận lực nhiều lãnh địa. Phong Diệp Tu không hề có làm ra quá nhiều suy đoán, mà là lập tức triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long ra đây, tranh thủ theo trong cao không quan sát đối phương động thái. Theo Thiên Thanh Ngọc Lân Long bay càng ngày càng cao, Phong Diệp Tu lúc này mới nhìn thấy luôn luôn tránh dọc theo to lớn phế tích kiến trúc phía dưới di động Hoa Bắc chiến đội mọi người. Phong Diệp Tu lúc này tâm tư thay đổi thật nhanh, lúc này liền đã hiểu rồi đối phương dụng ý Hoa Bắc chiến đội căn bản là vô ý cùng Hắc Cực Nữ Vương tranh đoạt càng nhiều phạm vi thổ địa, mà là chỉ nghĩ muốn chiếm cứ nguyên một viên hoàn chỉnh thổ địa. Mà nàng nhóm lựa chọn chỗ đang phế tích cổ bảo chính vị trí trung tâm, vì cái gì chính là quy định phạm vi hoạt động. Hoa Bắc chiến đội mục đích đúng là muốn quy định phạm vi hoạt động, cũng không nhường nộ Lân chiến đội vào trong, chính mình cũng không có ý định ra ngoài. Chết tiệt, thực sự là một nữ nhân điên. Phong Diệp Tu giận mắng rồi một tiếng. Hiện tại nhường Hắc Cực Nữ Vương đi đoạt giải đất trung tâm đã không còn kịp rồi, đối phương đã chiếm cứ giải đất trung tâm tiên cơ. Thế nhưng như vậy đối với Phong Diệp Tu bọn hắn thì có chỗ tốt, chí ít bọn hắn chiếm cứ thổ địa tài nguyên càng nhiều, Hắc Cực Chi xâm phạm vi tự nhiên cũng sẽ so với đối phương lớn hơn. Này Hắc Cực Chi xâm phạm vi càng lớn lời nói, sẽ mang đến nhiều hơn nữa linh lực cung cấp, điểm này đối với nộ lần chiến đội mà nói hết sức trọng yếu. Thẩm Như Ngọc khống chế nhìn Đại Hạ Long tức gấp đi theo Phong Diệp Tu, thấy cảnh này cũng là cho mày. Ngọc Nhi, nhanh chóng giải quyết hết cái đó còn kia mạnh nhất Thiên Diệp Hoa Linh. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Như Ngọc mười phần nghiêm túc gật đầu một cái, chỉ thấy bên cạnh xích hồng sắc ma linh tạm phiến thật nhanh bay ra vài trương ma linh tạm phiến. Nàng cũng là hiểu rõ hiện tại là tiến công thời cơ tốt nhất, cho nên đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ, tất cả ma linh tạm phiến đồng thời tiến hành vũ trang. Ưng nhãn tỏa định, Thiên Diệp Hoa Linh, Cực Viêm Tử Quang. Theo Thẩm Như Ngọc ra lệnh một tiếng, Đại Hạ Long tức kinh khủng trong hai con ngươi đầu tiên là xuất hiện yếu ớt xanh mang. Chỉ thấy này ánh sáng yếu ớt mang đầu tiên là bị xích hồng sắc thay thế, chợt lại là màu sắc dần dần trở nên càng ngày càng thâm trầm, cuối cùng biến thành tượng trưng cho tử vong ngọn lửa màu đen. Hiu. Hai mắt phóng thích ra màu đen cực viêm tử quang hội tụ một chỗ, kinh khủng nhiệt độ nhường quanh mình không khí cũng lâm vào ngắn ngủi trong hư vô. Đồng thời theo khoảng cách trở nên càng ngày càng xa lúc, cực viêm tử quang uy lực cùng đường kính tại cấp tốc tăng gọn. Giờ phút này Đại Hạ Long tức khoảng cách Thiên Diệp Hoa Linh mục đích có khoảng 3000 mét, uy lực càng là hơn đạt đến để người tuyệt vọng tình trạng. Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu đối mặt bực này vô giải công kích, sắc mặt cũng là trở nên có chút xanh xám, chậm chậm giọng nói, tất cả chiến linh tất cả đều tránh sau lưng ta, tìm cơ hội ngập vào dưới mặt đất. Đúng. Còn lại 3 tên đội viên cũng là đội vàng phụ hòa nói. Chỉ thấy 3 con Thiên Diệp Hoa Linh tất cả đều núp ở sau lưng thiết huyết thụ nhân, đồng thời thì tại bắt gấp thời gian tản Thiên Diệp chi chủng. Này Thiên Diệp Hoa Linh cũng là loại người hình chiến linh, toàn thân đều là vì xanh biết lục diệp là áo, đỉnh đầu còn có này hai đóa xinh đẹp dị thường đóa hoa. Trong chốc lát, vô số tản ra màu xanh lá vi quang Thiên Diệp trong bắt đầu theo gió phiêu lãng ra, mà 3 con chiến linh đồng thời tản hiệu suất cũng là dị thường cao. Mặc dù những thứ này Thiên Diệp chi chủng sinh trưởng tốc độ không cách nào làm được Hắc Cực Nữ Vương như vậy nhanh chóng, nhưng mà 3 cái điệp ra tản ra tự nhiên khí tức lại là không thua bao nhiêu. Thiết Mục Thuẫn. Thiết huyết thụ nhân tay phải giơ lên cao cao, chợt liền bắt đầu sản sinh nhanh chóng biến hình, nhanh chóng hóa thành một xích hồng sắc thiết mục thuẫn bài. To lớn thiết mục thuẫn bài dường như đem toàn bộ thiết huyết thụ nhân cũng cho bao vây lại, trên đó còn có cùng loại như kim loại sáng bóng, có vẻ dị thường địa cứng cỏi. Vâng anh! Từ trên trời giáng xuống cực viêm tử quang đột nhiên đánh vào Thiết Mộc trên tâm chắn. To lớn thúc đẩy lực hỗn hợp có cường bạo nhiệt độ quả thực thế không thể đỡ, yêu một thuẫn bẹn bẹn ngăn cản không đến 3 giây liền bị xuyên thấu. Cùng nhau vòng qua còn có Thiết Huyết Thụ Ma kia tráng kiện thân thể, chỉ thấy lồng ngực của hắn vị trí xuất hiện một to lớn lỗ thủng, kinh khủng nhiệt độ cao còn nhường này, lỗ thủng phụ cận bắt đầu dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Chẳng qua nhường Phong Diệp Tu cảm thấy thất vọng là, Thiết Huyết Thụ Ma sau lưng đã là dốc tuyết, ba con thiên diệp hoa linh chẳng biết lúc nào đã chạm vào rồi dưới mặt đất, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này thiên diệp chi sâm quy mô đã trưởng thành lên, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng mà ẩn chứa trong đó tự nhiên khí tức lại là nồng đậm đến để người sợ sệt. Phúc. Khu an toàn hoa bắc chiến đội trong Bách Châu khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Như Ngọc ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mặc dù nàng biết mình cũng không phải Nộ Lân chiến đội đội trưởng Phong Diệp Tu đối thủ, lại là không nghĩ tới ngay cả Thẩm Như Ngọc một kích cũng ngăn cản không nổi. Bách Châu vuốt một cái khỏe miệng máu tươi, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, thản nhiên nói, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Cho hay vừa mới bắt đầu đấy. Chỉ thấy Bách Châu đột nhiên vung ra rồi một tấm Hắc Kim Ma Linh Tạp Phiến, cao giọng nói, không diệt ma cây, bất diệt phụ ma. Tấm này Hắc Kim cấp Ma Linh Tạp Phiến có thể tăng cường rất nhiều chiến linh hệ mục tự lành năng lực, tăng lên tự lành lực bội số là gấp 10, chẳng qua tiêu hao linh lực thì đem tăng lên gấp 10. Một hệ tự lành lực loại năng lực này luôn luôn là bị chiến linh sư chỗ coi nhẹ, đại đa số chiến linh sư cuối cùng cả đời cũng đang theo đuổi cực hạn lực phòng ngự cùng lực công kích, hoặc là tốc độ. Thế nhưng thật tình không biết loại năng lực này tại đặc biệt tình huống phía dưới, lại là một tương đối vô giải năng lực, đặc biệt đối với Thiết Huyết Thụ nhân bực này có sinh mệnh hấp thụ chiến linh kỹ cường đại chiến linh mà nói. Sinh mệnh hấp thụ. Bách Châu ra lệnh một tiếng, Thiết Huyết Thụ nhân thì đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn tiếng giống. Chỉ thấy Thiết Huyết Thụ nhân chỗ ngực lỗ thủng biến thành một đạo to lớn màu đỏ vòng xoáy, bốn phía nồng đậm tự nhiên khí tức điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nó. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, Thiết Huyết Thụ nhân chỗ ngực vết thương lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó khí thế cường thịnh hơn. Chương 1543, Liên Hoa Thiên Diệp Vũ chương 1543, Liên Hoa Thiên Diệp Vũ trong chốc lát, tất cả mọi người tại thấy cảnh này lúc tất cả đều bối rối, không nghĩ tới sẽ xuất hiện Thiết Huyết Thụ nhân sẽ có được bực này khủng bố đến cực hạn sức khôi phục. Thẩm Như Ngọc cũng là cho mày, nàng thì không nghĩ tới chính mình công kích cường hãn như vậy lại bị dễ dàng như vậy hóa giải mất. Hỏa hỏa, lần nữa sử dụng cực viêm tử quang. Chỉ thấy Đại Hạ Long tức đột nhiên phát ra một tiếng kinh người gầm thét thanh âm, hai mắt lại lần nữa phóng xuất ra lực sát thương 10 phần cực viêm tử quang. Vâng. Một đạo uy lực cùng lúc trước xê xích không nhiều cực viêm tử quang lại lần nữa đánh vào trên người Thiết Huyết Thụ nhân, chẳng qua lần này cũng không phải đánh kích cơ thể, mà là trực tiếp đánh kích Thiết Huyết Thụ nhân đầu. Thiết Huyết Thụ nhân căn bản không kịp ngưng tụ thiết một thuật bài, liền bị kinh khủng cực viêm tử quang cho hoàn toàn xuyên thấu, thậm chí so với dị vãng mà nói muốn càng thêm thế thảm. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy tất cả Thiết Huyết Thụ nhân tất cả đầu xuất hiện một lớn như vậy lỗ thủng, không vẹn vẹn là bốn phía tất cả đều là kinh khủng hỏa diễm bao quanh, thậm chí thân thể khổng lồ đều bị ngọn lửa màu đen cho bao vây lại. Hống. Thê thảm chu lên thanh âm để người cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, này Thiết Huyết Thụ nhân mặc dù sức khôi phục cực mạnh, nhưng mà cũng không đại biểu hắn không biết đau đớn mùi vị. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Thiết Huyết Thụ nhân sẽ bị kinh khủng hỏa diễm đốt thành tro bụi lúc, chỉ thấy chung quanh tất cả thiên diệp đằng mạn cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô số thiên diệp đằng mạn trên lục diệp tựa hồ cũng tại qua lại cậu mình nhìn, màu xanh lá tự nhiên chi tức điên cuồng địa bộc phát. Liên Hoa Thiên Diệp Vũ. Khu an toàn hoa bắt chiến đội trong, ba tên phụ trợ chiến linh tôn cơ hồ là đồng thời hô to. Bọn hắn chi này chiến đội cũng là thành lập hồi lâu thời gian, an ý độ cũng có thể gọi là cực kỳ sung túc. Vừa dứt lời, chỉ thấy vô số thúy lá cây màu xanh lục tại mạn thiên phi vũ nhìn, đem toàn bộ thiên diệp lĩnh vực trong mỗi một cái góc cũng cho toàn bộ phủ kín. Vừa mới còn hấp hối Thiết Huyết Thụ nhân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng khôi phục, cho dù là kiểu này đúng nghĩa vết thương chí mạng cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Không chỉ như thế, Thiết Huyết Thụ nhân hình thể thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng gọn, chẳng qua một lát liền đã tăng tới hơn 60 mét độ cao. Nếu đem tiền Thiết Huyết Thụ nhân ví von thành đại thụ che trời lời nói, hiện tại Thiết Huyết Thụ nhân quả thực có thể được xưng là tiền sử đại thụ, khổng lồ thể tích cùng cường bạo sinh mệnh lực để người không khỏi trong lòng căng thẳng. Tam linh hiệp hợp kỹ. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, lông mày cũng là không khỏi gấp nhíu lại. Bởi vì hắn là một con chiến linh hệ một chủ nhân, cho nên có thể đủ bén nhạy cảm nhận được này Liên Hoa Thiên Diệp Vũ uy lực cường đại. Hừ, Phong Diệp Tu, chỉ cần Thiết Huyết Thụ nhân của ta ở trong lĩnh vực này, đó chính là không chết tồn tại. Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu khẽ miệng có hơi dương lên, vẻ mặt đắc ý nói, ta nói qua sẽ để cho người hối hận. Bây giờ nói những thứ này không khỏi còn có một chút quá sớm đi. Phong Diệp Tu lạnh lùng đáp lại một câu, chợt đối sau lưng đồng bạn, cao giọng nói, mọi người không cần lưu thủ, cùng nhau tiến công. Đúng. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người cũng đều biết chuyện tầm quan trọng, cùng nhau nặng nề gật đầu. Hiện tại Hoa Bắc chiến đội đã là dự định phá phủ trầm chu, căn bản cũng không có thủ thắng dự định, mà là muốn tươi sống kéo chết Nộ Lân chiến đội. Trong chốc lát, Nộ Lân chiến đội tất cả mọi người không lưu tay nữa, sôi nổi phát huy ra riêng phần mình cường hãn nhất thủ đoạn công kích. Chỉ thấy Hàn Tiêu đầu tiên là vung ra rồi tất cả ma linh tạp phiến, trong đó tự nhiên thì bao gồm tấm kia hoang mạc bạo quân, hoang mạc. Thiên cương trục thủy nguyên trung quanh thổ địa dần dần trở nên sa mạc hóa, xung quanh trong vòng trăm thước tất cả thổ địa tất cả đều biến thành một mảnh khô cạn hoang mạc. Mà thấy nhỏ bắt dường như là ở trong nước bơi lội giống như chui vào trong sa mạc. Nó đây là chuẩn bị từ dưới đất tới tay, tìm kiếm đối phương thiên diệp lĩnh vực thiếu hụt. Thế nhưng Hàn Tiêu lại là bất đắc dĩ phát hiện, vốn cho rằng đầy sơ hở dưới mặt đất lại là như thùng sắt. Chỉ thấy phức tạp giao thoa bộ dễ tạo thành dường như đem thiên diệp lĩnh vực trong tất cả thổ địa tất cả đều cho chiếm lĩnh. Mỗi khi thiên cương trục thủy nguyên thành công nhường một mảnh bộ rễ toàn bộ khô héo sau đó, rất nhanh liền sẽ có mới dây leo giống như sóng biển tràn vào. Mà ba con thiên diệp hoa linh thân ảnh ẩn tàng được tới gần tại hoàn mỹ trình độ, dường như tất cả đều tập trung vào khu vực trung tâm, căn bản là không cách nào chạm đến. Rốt cuộc thiên cương trục thủy nguyên trên mặt đất cũng là cô đơn chiếc bóng, so với đã hình thành hoàn chỉnh thể hệ thiên diệp lĩnh vực mà nói, vốn là chiếm cứ tiên cơ ưu thế, nó còn muốn đánh vào độ khó lại là có thể so với lên trời. Mà đông phương hạ mặt bên này cũng là không lưu dư lực địa đang điên cuồng công kích. Cửu U Minh Hổ so với cổng kênh thiết huyết thụ nhân mà nói, tốc độ cùng nhanh nhẹn phương diện căn vốn là không cùng một cấp độ tồn tại. Cho nên Cửu U Minh Hổ rất nhanh liền trúng đích thiết huyết thụ nhân, đồng thời trước tiên phóng xuất ra rồi dẫn hồn ly thương chạm linh kỹ. Thế nhưng nhường đông phương hạ mặt không có nghĩ tới là, luôn luôn là thuận buồm xuôi gió dẫn hồn ly thương cũng không có tác dụng. Dẫn hồn ly thương hấp thụ chính là linh lực cùng sinh mệnh lực, mà thiết huyết thụ nhân thứ không thiếu nhất chính là linh lực cùng tịnh vượng sinh mệnh lực. Điều này sẽ đưa đến Cửu U Minh Hổ cùng Đông Phương Hạ Mạt linh lực cùng sinh mệnh lực dùng mãi không cạn, nhưng mà cũng đúng thế thật có hạn mức cao nhất. Đông Phương Hạ Mạt cùng Cửu U Minh Hổ hạn mức cao nhất rất nhanh liền đạt đến, tiếp tục tăng cường hấp thu thậm chí có khả năng bị cuồng bạo linh lực cho ăn bể bụng. Cửu U Lưu Quang Trảm. Cửu U Minh Hổ dường như vì tốc độ nhanh nhất mở ra hoàng tuyển mô thức, đỉnh đầu một đóa màu tím bị ngạn hoa tản ra u minh tử khí, một bán trong suốt chết chữ đang không ngừng xoay tròn lấy. Chỉ thấy một đạo to lớn màu tím chạm kích phá toái hư không, dễ như trở bàn tay liền đem thiết huyết thụ nhân cho chém làm vài khúc. Thế nhưng vẫn như cũng là không có tác dụng quá lớn, chỉ thấy chém làm đến tiết thiết huyết thụ nhân chỉ là ngắn ngủi tách rời. Sau đó mỗi cái tách rời thân thể trong lúc đó, vô số dây leo lại đặt mắt thấy là phải bóc ra cơ thể cho nối liền lại cùng nhau, kinh khủng sinh mệnh lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Chợt Cửu U Minh Hổ cùng Đại Hạ Long tức lại cùng nhau tổ chức một đợt hợp lực tiến công, nhưng mà cái này thiết huyết thụ nhân liền như là Bách Châu nói tới giống nhau, giống như một không chết sinh vật. Hô hô hô. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạn hai người công kích không có kết quả sau đó, cũng là nhanh chóng trở về đến rồi Phong Diệp Tu bên cạnh. Hai người đều là miệng lớn thở hổn hển, mỗi cái thể lực của con người đều cũng có chút ít tiêu hao. Mặc dù tại Sâm La Quang Hoàn tác dụng phía dưới, nàng nhóm cũng không thiếu khuyết linh lực, thế nhưng như trước vẫn là sẽ mệt. Hai người dòng dã công kích đến phút, hơn nữa là toàn lực bộc phát trạng thái, vẫn như cũng là không có bất cứ hiệu quả nào. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cũng là theo trong hoang mạc chui ra, đồng dạng cũng là tiêu hao hàng loạt thể lực. Nó dường như đem toàn bộ thiên diệp lĩnh vực bên ngoài tất cả đều chuyển rồi một lần, có chút cơ hội liền sẽ phát động công kích. Chương 1544, Hám Vũ Chấn Tinh chương 1544. Hám Vũ Chấn Tinh Hàn Tiêu khống chế nhìn Thiên Cương Trục Thủy Nguyên đem toàn bộ thiên diệp lĩnh vực cho vờn quanh rồi một tuần, sửng sốt không tìm ra chút nào rõ ràng sơ hở có thể đánh vào. Thậm chí sau đó muốn sử dụng man lực cưỡng ép đột phá vào đi, lại là ngăn không được kia dưới nền đất giống như cuồng mãng quần cuộn sóng ngầm rễ cây, giống như một chân chính lao tủ. Hàn Tiêu cũng là khống chế nhìn Thiên Cương Trục Thủy Nguyên đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, sắc mặt có chút nặng nề nói: "Đội trưởng, dưới nền đất ta đã dò xét một vòng, không hề có phát hiện điểm đột phá, này thiên diệp lĩnh vực trong tự nhiên chi lực quá cường hãn, hoang mạc khô héo chi lực của ta nhường tất cả thiên diệp đẳng mạn trong nháy mắt khô héo." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là chau mày, sờ lên cằm của mình, nhìn xuống phía dưới đang dương vũ diệu uy thiết huyết thụ nhân. "Ha ha ha, ta đã nói rồi, mặc dù chúng ta chính diện đối chiến không phải đối thủ của các ngươi, nhưng mà chỉ cần tại phạm vi nhỏ thiên diệp lĩnh vực trong, các ngươi quả quyết không thể nào đánh bại chúng ta." Khu an toàn hoa bắc trong Bách Châu tại nhìn thấy nộ lân chiến đội mọi người ngưng xuống sau đó, nụ cười càng là hơn càng phát càng rỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền thiên diễn võ trưởng trong cũng là một mảnh tiếng nghị luận, tất cả mọi người là nộ lân chiến đội bóp một cái mồ hôi lạnh. "Này hoa bắc chiến đội rốt cục muốn làm gì? Cũng không chủ động khởi xướng tiến công, lại không chịu mở rộng lĩnh vực phạm vi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này phương thức chiến đấu chiến đội. Ai nói không phải đâu. Hoa Bắc chiến đội dường như cũng không muốn thắng, hình như chỉ là muốn thế hòa giống như. Là cái này các ngươi cô lậu quả văn đi. Này Hoa Bắc chiến đội ứng là Hoa Trung chiến đội Lưu Phong chiến tử, đã cùng Nộ Lân chiến đội kết xuống cửu hoán, mắt thấy chính là muốn kéo lấy Nộ Lân chiến đội cùng nhau xuống địa ngục a. A, ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới lại là thật a. Tiểu này hại người không lợi mình hành vi, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi." Tất cả huyền thiên diễn võ trường trông giống như một giọt nước lạnh tích nhập cút dầu trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Đại đa số khán giả đều là khuynh hướng nộ lân chiến đội vì Nhật Nguyệt chiến đội cường thế như vậy, hiện tại nộ lân chiến đội là vì số không nhiều có thể cùng với nó phân cao thấp chiến đội. Nếu là bởi vì Hoa Bắc chiến đội ân oán cá nhân ảnh hưởng tới Hoa Hạ quốc tế danh dự, chỉ sợ đến lúc đó Hoa Bắc chiến đội sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế nhưng Hoa Bắc chiến đội hiện tại đã triệt để mất đi vốn có lý trí, cứu hận đã hoàn toàn che mắt thoát mô hình hai mắt, ở đâu còn có thể cố kỵ lại cùng. Chủ tịch đài phía trên, Mộ Dung Bắc gia cùng Cốc Lương Vũ sắc mặt cũng là có chút xanh xám, bọn hắn cũng vì nộ lần chiến đội lau một vệt mồ hôi. Cái này Hoa Bắc chiến đội nếu như là tiểu này vô lại đấu pháp lời nói, lúc trước Huyền Thiên chiến đội cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể thấy được hắn chỗ cường đại. Ghế tuyển thủ phía trên, dường như tất cả mọi người là thật chặt nắm lấy lòng bàn tay, bọn hắn cũng là vì nộ lần chiến đội bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá vẫn là có một số nhỏ chiến đội lộ ra không dễ dàng phát giác đủ cười, trong đó Nhật Nguyệt chiến đội là rõ ràng nhất, sau đó chính là Huyền Thiên chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội và uy tín lâu năm cường đội. Nguyên Thần nhai khỏe miệng không che giấu chút nào dương lên, tựa hồ là thỏa mãn cùng Hoa Bắc chiến đội biểu hiện. Lúc trước hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái mới nói rồi những kia gấp lửa bỏ tay người lời nói, lại là không nghĩ tới hiệu quả lại là như thế tốt. Giả sử nộ lân chiến đội thật ứng là Hoa Bắc chiến đội mà chết một quý giá điểm tích lũy lời nói, người được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Nhật Nguyệt chiến đội. Sân đấu phía trên, Phong Diệp Tu ở giữa không trung trôi nổi rồi trọn vẹn nửa phút tả hữu thời gian, nét mặt có vẻ hơi nghiêm túc. "Đội trưởng." Đông Phương Hạ Mạt nhìn thoáng qua còn thừa không có mấy thời gian, có chút lo lắng nói. Thẩm Như Ý lại là so một cái ra dấu im lặng, nói khẽ, "Nhường Phong ca ca hảo hảo tự hỏi một phen, hiện tại lung tung tiến công đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi." "Ừ mừng." Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là nặng nề gật gật đầu, bọn hắn đối với Phong Diệp Tu thì là tuyệt đối tín nhiệm. Lại là nửa phút lặng yên trôi qua, Phong Diệp Tu khép hở lấy hai con người bỗng nhiên mở ra, một sợi tinh quang chợt lóe lên. Đánh bại Hoa Bắc chiến đội chỉ có hai cái cách, thứ nhất chính là sử dụng lực lượng cường đại đem Thiết Huyết Thụ Nhân đẩy ra Thiên Diệp lĩnh vực bên ngoài, sau đó tập kích miểu sát. Thứ hai chính là có đại quy mô cường đại ma công chiến linh kỹ, dơ lên đem toàn bộ Thiên Diệp lĩnh vực trong tất cả thực vật tất cả đều phá hủy. Phong Diệp Tu vẻ mặt chắc chắn nói, vừa mới Phong Diệp Tu sở dĩ không có ra tay, chỉ là đang quan sát đối phương chiến đội đặc điểm, tranh thủ có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra một chiêu chế địch phương pháp ra đây. Căn cứ trước đó quan sát, Thiên Huyết Thụ Nhân bực này chữa trị lực cường đại như này chiến linh, vật lý công kích không hề có quá lớn ý nghĩa. Ứng là bất kể đem nó làm sao xé nát, nó dường như đều có thể tại mấy giây thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu, mà nguyên tố làm hại lại là khôi phục hơi chậm một ít. Hắn thì không phải là không có nghĩ tới nhường đấu chiến thiên viên đem Thiết Huyết Thụ Nhân một quyền đánh nát, nhưng mà trong Thiên Diệp lĩnh vực đem nó banh sắt thành bụi phấn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Hàn Tiêu gọn gàng dứt khoát nói. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua thời gian, trầm giọng nói, hiện tại chỉ có 5 phút rồi, chúng ta trước chấp hành phương án thứ nhất, nếu là không thể thực hiện được lời nói, lập tức hoán đổi đến thứ hai bộ phương án. Ta đến đem cho các ngươi nói đơn giản một chút kế hoạch. Trận Phong Diệp Tu liền đem hai món nhiệm vụ đơn giản tự thuật một lần, sau đó liền triển khai lôi đỉnh hành động. Đầu tiên chấp hành phương án thứ nhất. Hàn Tiêu, chúng ta lên trước. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu cùng nhau liền xông ra ngoài, hai người cũng chuẩn bị theo trên mặt đất khởi xướng tổng tiến công. Bất động như sơn, thánh vực chi tưởng. Hàn Tiêu đứng chắp tay tại sau lưng Thiên Cương Trục Thủy Nguyên, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Chỉ thấy Thiên Cương Trục Thủy Nguyên thể trọng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt, mỗi một bước đều có sơn nhạc chi trọng. Ầm ầm. Trong chốc lát, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng đều đi theo nhìn Thiên Cương Trục Thủy Nguyên bước chân bắt đầu run rẩy kịch liệt, không ít khán giả đều là chỉ có thể gắt gao bắt lấy chỗ ngồi của mình mới không còn bị quăng xuống dưới. Mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long thì hóa thành tinh thần trấn tinh hình thái, mà hắn là trên không trung thôi động Hoàng Kim Thánh Bực chi tượng. Cả hai đều là lực lượng đều là quái vật cấp bậc tổ đại, lại gắng gượng chống đỡ ngàn vạn thiên diệp đằng mạn quân quanh, gắng gượng xông bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét xa. Ba ba ba. Thiên Diệp chi xâm bên ngoài dây leo tại bực này khủng bố man lực lôi kéo phía dưới, sôi nổi bắt đầu đột nhiên đứt gãy, bộc phát ra giống như pháo tiếng vang. Huyền Thiên Diễn võ trưởng mọi người tại thấy cảnh này lúc, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Đây là cỡ nào man lực mới có thể làm được như thế khiết đại tình trạng, quả thực là bạo lực mỹ học. Thế nhưng nương theo lấy càng sâu vào trong đó sau đó, cuốn quanh ở trung quanh thiên diệp đẳng mạn bắt đầu hiện ra chỉ số cấp bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chương 1545, hạ địa bạt thông chương 1545, hạ địa bạt thông đến hàng vạn mà tính thiên diệp đẳng mạn dường như đem Thiên Cương Trục Thủy Nguyên bọc thành rồi một con màu xanh biết bánh ú bình thường, ngay cả phương hướng đều là phân biệt không được, ở đâu còn có thể tiếp tục công kích. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên khoảng cách thánh vực chi tường khoảng cách chỉ có không đến khoảng trăm thước, lại là ở nửa đường trên bị cuốn quanh không thể động đậy. Mà Thiên Thanh Ngọc Lân Long bởi vì tại giữa không trung, không hề có bị lập tức cuốn quanh thành màu xanh lá bánh ú, chẳng qua lại cũng không khá hơn chút nào. Chỉ thấy giống như màu xanh lá thủy triều bọt tới thiên diệp đằng mạn, đã không phải là một con chiến linh lực lượng có thể đột phá rồi. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không hề có vẻ được quá mức gấp gáp, nhìn càng ngày càng nhiều dây leo, chậm rãi móc ra một tấm hoàng kim cấp cái khát ma lực tấm thẻ. Chính là có thể miễn trừ tất cả khống chế cuồng điện bá vương long, bá vương. Chỉ thấy gió cũng tu đột nhiên đem ma linh tạp phiến văng ra ngoài, thản nhiên nói, cuồng điện bá vương long, bá vương vũ trang. Đùng đùng, không dứt. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Thiên Thanh Ngọc Lân Long toàn thân đều bị chói mắt bá đạo kim lôi chỗ lôi cuốn. Bá đạo võ trang hiệu quả chính như kỳ danh, có thể nói là bá đạo môn phần, có thể miễn dịch tất cả khống chế chiến linh kỹ công kích. Mặc dù cái này bá đạo võ trang cũng không phải vĩnh cửu, lúc này sẽ cùng đối phương khống chế chiến linh kỹ mạnh yếu hiện ra quan hệ trái ngược. Đây cũng chính là nói đối phương khống chế lực càng mạnh lời nói, bá đạo võ trang có hiệu lực thời gian thì càng ngắn. Mà Thiên Diệp lĩnh vực thế nhưng ba tên cường đại, một hệ phụ trợ chiến linh cộng đồng chế tác, hiệu quả cường đại không thể nghi ngờ. Trải qua Phong Diệp tu tính ra, khoảng cũng chỉ có thể miễn dịch khống chế 2 đến 3 giây trong lúc đó. Đừng nhìn mẹn mẹn chỉ là 2 đến 3 giây ở giữa thời gian, đối với Thiên Thanh Ngọc Lân Long tiểu này lôi hệ chiến linh mà nói đã là đầy đủ. Vâng, chỉ thấy một đạo rực rỡ màu vàng kim bá đạo kim lôi đột nhiên oanh tạc, giống như đất bằng như kinh lôi tiếng vang cực lớn. Hắn sở dĩ nhường Thiên Cương Trục Thủy Nguyên giúp đỡ thúc đẩy, chính là muốn phải tận lực nhường này ngắn ngủi miễn không thời gian phát huy tác dụng lớn nhất. Rốt cuộc muốn đem trên mặt đất Thiết Huyết Thụ Nhân thôi đi ra ngoài, chỉ có thể áp dụng quét ngang phương thức, không cách nào từ trên không trung đống nhiên hạ xuống. Công kích như vậy cho dù uy lực to lớn, nhưng lại không cách nào đem đối phương cho thành công đẩy đi ra. Giống như là thủy triều lui tán bình thường, Thiên Thanh Ngọc Lân Long quanh mình tất cả thiên diệp đẳng mạn đều bị bắn ra ngoài. Chợt Thiên Thanh Ngọc Lân Long liền một phân thành hai, theo gió cũng tu vung ra rồi vài trương ma linh tạp phiến, một khỏa tản ra hào quang óng ánh hám vũ chấn tinh liền triệt để hình thành. Phong Diệp Tu không hề có đem cấp kim cương cái khác mẫn diệt kiếp long cùng cấp bậc hắc kim cực tinh phá hoại long tiến hành vũ trang. Về phần này nguyên nhân là Phong Diệp Tu còn chưa từng thí nghiệm qua đem ba tấm ma linh tạp phiến cấp ngộng huyễn cùng nhau tiến hành vũ trang, hắn không chắc ba tấm ma linh tạp phiến tổ hợp có thể tạo thành bao lớn uy lực. Chẳng qua Sở Lão tất nhiên là sẽ không nói nhảm, cho nên Phong Diệp Tu cũng không dám tại thi đấu thời đồng thời vũ trang này ba tấm ma linh tạp phiến cấp kim cương. lỡ như uy lực này thật giống như Sở lão nói như vậy khoa trương, vạn nhất nếu là xúc phạm tới khán giả bằng hữu coi như không tốt lắm rồi. Chẳng qua vẹn vẹn là hệ liệt mộng huyễn ma linh tạp phiến cấp kim cương, tinh vẫn hùng long, tinh vẫn vũ trang hiệu quả thì 10 phần kinh khủng. Bởi vì này thế nhưng mang ý nghĩa nghìn lần chất lượng tăng thêm, mà nguyên bản tinh thần chấn tinh trọng lượng cũng đã là để người nhìn mà phát khiếp rồi, lần này trực tiếp tăng cường nghìn lần. Hám vũ chấn tinh. Theo gió cũng tu ra lệnh một tiếng, chỉ thấy một quả tản ra thần bí hào quang óng ánh to lớn hám vũ chấn tinh hướng phía thiết huyết thụ nhân mà tới. Nếu không cẩn thận quan sát, có thể nhìn không ra hám vũ chấn tinh cùng lúc trước tinh thần chấn tinh có gì khác biệt. Chẳng qua nếu là cẩn thận quan sát, quả quyết có thể nhìn ra này hám vũ chấn tinh tản ra sáng bóng càng thêm nghiêm trọng, chiết xạ ra quang mang cũng càng thêm âm thầm. Khu an toàn hoa bắc chiến đội trong, Bách Châu đang nhìn đến trước mặt đánh tới hám vũ chấn tinh thời điểm, không chỉ không có biểu hiện ra e ngại, ngược lại là có vẻ hơi tức giận. Hừ, theo ta được biết, ngươi này tiên thanh ngọc lần lòng có thể chia ra làm thất, lại chỉ phái ra một con đến tiến công. Xem thường ai đây? Bách Châu lông mày lạnh nhăn, phẫn nộ nói. Phong Diệp Tu lại là từ chối cho ý kiến cười cười, chợt khống chế nhìn tiên thanh ngọc lần lòng chậm rãi bắt đầu lên tới trên không trung. Ta sẽ cho ngươi biết, chiến linh hệ mục là trận địa chiến mạnh nhất. Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu vẻ mặt nghiêm túc nhìn giữa không trung Phong Diệp Tu, cao giọng nói, can tu chi cố. Vừa dứt lời, chỉ thấy thiết huyết thụ nhân hai chân lại hóa thành vô số tráng kiện rễ cây ngập vào dưới mặt đất. Mỗi một cây rễ cây đều có đủ quy mô, mà dạng này rễ cây mạng lại có gần 500 mét khoảng cách chi đại. Đồng thời chiều sâu thì có khoảng 100 mét, dường như cùng mặt đất hoàn toàn hợp làm một thể rồi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Phong Diệp Tu nếu là muốn dung chuyển đã cùng thổ địa hòa làm một thể thiết huyết thụ nhân, tất nhiên sẽ xung quanh 500 mét trong tất cả thổ địa tất cả đều cho quét sạch lên. Đây quả thực không giống như là cùng một con chiến linh tại tác chiến, mà là tại cùng cả vùng tiến hành đấu sức. Bách Châu sở dĩ sẽ như thế tự tin, chính là hiểu rõ Phong Diệp Tu tinh thần chấn tinh uy lực tuyệt đối không đủ để dung chuyển thâm căn cố đế thiết huyết thụ nhân. Đừng nói chỉ là khu một ngôi sao chấn tinh rồi, cho dù là 7 ngôi sao chấn tinh cùng tiến lên lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Thiết Mục Thuẫn. Bách Châu mặc dù trong miệng khinh thường đối phương, nhưng trong lòng thì không dám sơ suất. Vâng. Tản ra thần bí hào quang lóng ánh hám vũ chấn tinh đánh vào Thiết Mục Thuẫn phía trên. Vốn cho là sẽ là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, lại là không nghĩ tới nhìn như tưởng đồng bách sắt Thiết Mục Thuẫn căn bản liền không chịu nổi một kích. Lần này đừng nói là kiên trì 3 giây đồng hồ rồi, chỉ là tại chạm đến trong nháy mắt liền bị triệt để nghiền thành một phấn. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm vang lên, hám vũ chấn tinh đột nhiên đụng vào thiết huyết thụ nhân to lớn chủ trên thân thể. Không hề có người nhóm trong tưởng tượng rằng co, chỉ thấy thiết huyết thụ nhân bắt đầu bị vô tình đánh bay ra ngoài. Cùng nhau bị quét sạch mà lên còn có xung quanh 500 mét trong tất cả bùn đất, mọi người thậm chí đều có thể nghe được kiên cố rễ cây theo trong đất bùn rút lên tới sàn sạt tiếng vang. Loại cảm giác này dường như là một quả nhẹ nhàng khinh khí cầu, bị một quả quả tạ cho đập trúng bình thường, không có chút nào sức chống cự. Mọi người nhìn thiết huyết thụ nhân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài mấy ngàn mét xa, đồng thời a tím trên bầu trời cũng không có hạ xuống xu thế, có thể thấy được một kích này lực lượng chi nặng nề, nghe rợn cả người. Ầm ầm, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, thiết huyết thụ nhân liên tiếp phá vỡ rồi mấy chục tòa nhà kiến trúc cổ xưa, vang lên vô số bụi mù tràn ngập. Thế nhưng vẫn không có chậm lại xu thế, mãi đến khi nặng nề đụng vào sân đấu kết giới vị trí, ầm vang bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Uy lực to lớn ngay cả kết giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng. Mà mất đi tiên diệp chi xâm giúp đỡ, vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn, thiết huyết thụ nhân không còn có rồi tự lãnh khả năng tính. T. Huyền Thiên Diễn Võ Trường tất cả mọi người là hít sâu một hơi, cái cằm rơi trên mặt đất đều nhanh muốn nhặt không nổi rồi. Chương 1546, bẻ gãy nghiền nát. Chương 1546, bẻ gãy nghiền nát. Giả sử không phải hiểu rõ thiết huyết thụ nhân là một con siêu cực hạn chiến linh, sợ rằng sẽ không người sẽ nghĩ tượng phát sinh trước mắt tất cả. Hám vũ chấn tinh kêu bẻ gãy nghiền nát khủng bố lực đạo, đã hoàn toàn siêu việt rồi mọi người có thể đã hiểu phạm chủ. Chủ tịch đài phía trên, Mộ Dung Bắc gia cùng Cốc Lương Vũ mặc dù không đến mức vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy, nhưng mà con mắt trừng được tròn trịa. Phong Diệp Tu trước đó sử dụng ma linh tạm phiến thời điểm, chính là cực kỳ ẩn nấp thủ pháp, người bình thường căn bản nhìn không ra Phong Diệp Tu cụ thể sử dụng một tấm dạng gì ma linh tạm phiến. Nhưng mà vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Mộ Dung Nguyên Soái cùng Cốc viện trưởng cũng không phải người bình thường, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Phong Diệp Tu sử dụng tấm này ma linh tạm phiến, chính là hệ liệt mộng huyễn ma linh tạm phiến cấp kim cương, tinh vẫn hùng long, tinh vẫn. Cốc viện trưởng cùng Mộ Dung Nguyên Soái sở dĩ không lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, chính là hiểu rõ ma linh tạm phiến hệ liệt mộng huyễn tinh vẫn hùng long, tinh vẫn uy lực. Thế nhưng hột kim cương này cấp tinh vẫn hùng long, tinh vẫn không phải đã biến mất sao? Gió này cũng tu đến tột cùng là từ đâu lấy được tấm này ma linh tạm phiến? Không ngờ rằng trên thế giới này lại còn có tấm này ma linh tạm phiến. Hoa Bắc chiến đội bại cục sớm đã biến thành kết cục đã định à? Cấp viện trưởng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nói, chỉ là tấm này ma linh tạm phiến cấp kim cương khác sớm đã tại Hoa Hạ biến mất, Phong Tiểu Hữu lại thì có, thực sự là kỳ quái. Trong lúc bất chi bất giác, Cốc Lương Vũ đối với Phong Diệp Tu xưng hô đã theo dĩ vãng tiểu tử kia chuyển biến thành hiện nay Phong Tiểu Hữu. Mà đây hết thể chuyển biến nguyên nhân tất cả đều là bởi vì Phong Diệp Tu bày ra khủng bố năng lực, để người không thể không đối nó nổi lòng tôn kính. Theo ta được biết, Phong đội trưởng cùng Đạm Đài Dương Hữu quan hệ không tệ. Mộ Dung Nguyên Soái không mặn không nhạt nói một câu, chỉ là một câu chỉ điểm. Cốc viện trưởng lúc này hiểu rõ ra, gật đầu nói, Mộ Dung Nguyên Soái ý nghĩa, không phải là Liệp Ma công hội đã hướng Phong Tiểu Hữu ném ra cảnh ô lưu. Mộ Dung Nguyên Soái cười cười, thản nhiên nói, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là như thế rồi, chẳng qua chỉ là ta không nghĩ tới, Liệp Ma công hội coi trọng Phong Diệp Tu đến tận đây trình độ, tấm này ma linh tạp phiến trong Liệp Ma Công hội thì tuyệt đối thuộc về chân tàng cấp, lại nói đưa ra ngoài thì đưa ra ngoài. Chỉ là ta nghe nói Liệp Ma Công hội hung hiểm dị thường, không biết bao nhiêu có hùng tầm tráng trí thiếu niên tiên tài ở đâu chết kích trầm xa, hy sinh rồi chính mình trẻ tuổi sinh mệnh. Cấp viện trưởng vẻ mặt ngưng trọng thở dài một hơi, trầm giọng đến, chúng ta Hoa Hạ thật không dễ dàng xuất hiện bực này thiếu niên thiên tài, vạn nhất nếu là. Cấp viện trưởng muốn nói lại thôi, chẳng qua trong đó ám ngữ lại là dị thường địa rõ ràng. Hắn ý tứ là nghĩ ngăn cản Phong Diệp Tu đi ra Hoa Hạ, mà là đem nó lưu tại Hoa Hạ cảnh nội. Mộ Dung Bắc ra cho mày, trầm giọng nói, cấp viện trưởng, ngươi ý tưởng này ta cũng không dám đặt bừa, Phong tiểu hữu tương lai nhất định sẽ không dừng bước tại Hoa Hạ cảnh nội, ngươi nhường một con có năng lực bay về phía tinh thần đại hải cự long lựa chọn an phận ở một góc, thực sự không phải một cử chỉ sáng suốt, cũng quá mức tại tàn nhẫn một ít. Cấp viện trưởng mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng cười nói, ta đây cũng chính là thuận miệng nói, Mộ Dung Nguyên Soái cũng bất quá quá mức nghiêm túc rồi. Chỉ tiếp chỉ có một tấm cấp kim cương cái khác tinh vẫn hùng lòng, nếu là có còn lại hai tấm ma linh tạm phiến cấp kim cương, chỉ sợ cũng năng lực mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết mộng huyễn tổ hợp có phải như đồn đãi giống như khủng bố. Mộ Dung Bắc Gia có chút tiếc hận nói, ta lại làm sao không muốn nhìn một chút, chỉ là này một tấm cấp kim cương tinh vẫn hùng lòng đã đúng là khó được, làm sao có khả năng đồng thời tập hợp đủ còn lại hai tấm ma linh tạm phiến cấp kim cương, Mộ Dung Nguyên Soái chỉ sợ đời này cũng không thấy được. Cấp viện trưởng cũng đành chịu lắc đầu, thở dài nói, bọn hắn trong miệng nói mộng huyễn tổ hợp, chính là sở lão nói qua cái đó mộng huyễn tổ hợp. Chỉ sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Phong Diệp Tu đã đem bọn hắn trong miệng mộng huyễn tổ hợp tất cả đều thu thập hoàn tất. Chỉ là Phong Diệp Tu cho rằng không cần phải, mới không có toàn bộ sử dụng. Ghế tuyển thủ phía trên, tới trước quan chiến chiến đội đám tuyển thủ cũng là nét mặt nghiêm trọng. Đặc biệt Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng Nguyên Thần Ngai, còn có Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang đám người. Chỉ gặp bọn họ lông mày đều là nhíu chặt, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu kiêng kỵ, cường đại vô song thực lực càng làm cho người cảm nhận được áp lực lớn. Dù là Nguyên Thần Ngai thực lực thế này thiếu niên thiên tài, đối mặt hiện tại Phong Diệp Tu cũng không dám nói có nắm chắc đem nó chiến thắng. Sân đấu phía trên, thi đấu đã đang tiến hành. Chẳng qua đã chết huyền niệm thi đấu, đã không có trước đó căng thẳng kích thích bầu không khí. Phúc. Chỉ thấy Hoa Bắc chiến đội đội trưởng Bách Châu đột nhiên phun ra mấy cái nồng đậm máu tươi, cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được huyết dịch này dường như mang theo điểm đen nhánh chi sắc. Ai cũng không biết, Bách Châu là bởi vì chiến linh chết đi bị thương nặng mới đổ xuất máu tươi, hay là bởi vì lửa công tâm mới liên tục đổ xuất mấy ngụm tâm huyết. Bách Châu ngước đầu nhìn lên nhìn giữa không trung đứng chắp tay Phong Diệp Tu, bởi vì thị giác vấn đề, ánh mặt trời chói mắt có chút lóa mắt, nàng giống như nhìn thấy một toàn thân khoác lên màu vàng kim chiến giáp chiến thần. Phong Diệp Tu từ đầu tới cuối trên cơ bản chỉ có qua một lần ra tay, chính là lần này ra tay liền đem Hoa Bắc chiến đội triệt để đánh tan. Một loại phức tạp tâm trạng đột nhiên bộc phát ra, ẩn chứa trong đó 3 phần đoán độc, 3 phần không cam lòng, còn có chính là cực kỳ hâm mộ tình. Chỉ thấy Bách Châu cười khổ một tiếng, tâm linh cùng thân thể song trọng đả kích phía dưới, chợt liền cả người hướng về sau nghiêng ngả tới, Hoa Bắc chiến đội còn lại mấy tên đội viên lập tức đem hắn nâng lên. Đội trưởng, người không sao chứ? Hoa Bắc chiến đội 4 tên chiến đội thành viên toàn bộ cũng là nữ tử, vẻ mặt ân cần quay chung quanh tại Bách Châu bên cạnh. Bách Châu miễn cưỡng mở ra hai mắt, có chút yếu ớt nói, các ngươi trực tiếp nhận thua đi, không muốn đang giãy giụa rồi. Thế nhưng đội trưởng ngươi không phải đã nói, nhất định phải là Lưu Phong báo thù sao? Phó đội trưởng hơi nghi hoặc một chút nói, đúng a, chúng ta liền xem như điểm số bại trận, thì đây nhận thua muốn trông tốt ta. Một tên khác đội viên thì phụ hòa nói, thử, báo thù. Bách Châu cười khổ lắc đầu, thản nhiên nói, ta nghĩ có thể Phong Diệp Tu nói đúng. Ta chỉ là tại lừa mình dối người thôi, ta cùng Phong Diệp Tu vốn là không oán không cừu, ở đâu có thể nói báo thù đâu. Nghe vậy, còn lại mấy người đều là nhìn nhau sững sờ, chẳng qua cuối cùng vẫn nghe theo đội trưởng Bách Châu đề nghị. Chỉ thấy phó đội trưởng trực tiếp ra hiệu trọng tài nhận thua, dù sao hiện tại mang xuống thì không có ý nghĩa rồi. Hoa Bắc chiến đội lựa chọn nhận thua, để cho chúng ta chúc mừng nộ lần chiến đội lấy được lần này tranh tài thắng lợi. Trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi, toàn trường lại lần nữa vang lên như sấm sét tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Khán giả cũng là vì nộ lần chiến đội thắng lợi mà chân thành cảm thấy vui vẻ. Chương 1547, cực xa truy tung chương 1547, cực xa truy tung Mộ Dung Bắc Gia cũng là ý cười đầy mặt đứng dậy, trầm giọng nói, cảm tạ Nộ Lân chiến đội phấn khích biểu hiện, mà Nộ Lân chiến đội cũng là hiện nay duy nhất một con không hề thua trận Hoa Hạ chiến đội, bản nguyên soái thì kỳ vọng nhìn các ngươi có thể một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng thu hoạch quán quân bảo tọa. Nghe vậy, tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng trong tất cả khán giả cũng đang hoan hô nhìn Nộ Lân chiến đội tên. Những lời này rất rõ ràng nói là cho cực kỳ phách lối Nhật Nguyệt chiến đội nghe, cũng là có thể hung hăng áp chế một chút bọn hắn phách lối khí diễm. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc chạy tới fan hâm mộ hiện tại giống như hoàn toàn điệu xịu bình thường, không còn như dị vãng giống nhau sinh động. Bọn hắn dù là không phải chiến linh sư cũng có thể nhìn ra Nộ Lân chiến đội thực lực đáng sợ. Nguyên bản những người này cũng cho rằng Nhật Nguyệt chiến đội đoạt giải quán quân là chuyện dễ như trở bàn tay, lại là không nghĩ tới Hoa Hạ lại còn có như vậy thiếu niên thiên tài. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Nhật Nguyệt Đế quốc fan gờ giúp trong, không ít người ánh mắt trở nên có chút âm lánh lên, giống như một con lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người độc xạ. Nếu là Phong Diệp Tu không biết này Nhật Nguyệt chiến đội trong có bóng bộ thành viên lời nói, quả quyết là không phát hiện được những người này. Nhưng mà bây giờ lại là thật sự rõ ràng địa cảm nhận được như có như không sát khí đánh tới, mặc dù không đến mức sợ sệt, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Những thứ này ác chi hoa ảnh bộ thành viên dường như là từng trôi treo ở đỉnh đầu ám kiếm, không biết khi nào rồi sẽ cho Phong Diệp Tu đem lại lôi đỉnh một kích. Xem ra cần phải tiên hạ thủ vi cường, nếu không giữ lại sớm muộn là cái mối họa. Phong Diệp Tu như mày, trong lòng âm thầm tính toán. Lĩnh đội trên tiệc kỳ điệp cũng là đứng lên, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu, ánh mắt cũng là ý vị sâu xa, lặng yên không tiếng động rời đi Huyền Thiên Diễn võ trường, cùng nhau rời đi còn có Nhật Nguyệt chiến đội mấy người. Phong Diệp Tu vừa về tới ghế tuyển thủ vị, liền nghe được không ít những chiến đội khác đội trưởng chúc mừng thanh âm. Trận đấu này ý nghĩa không hổ là không lớn, sau này thi đấu trừ ra như là Nhiên Vũ chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội bên ngoài, dường như sẽ không tồn tại địch thủ rồi. Phong Diệp Tu nhất nhất đáp lễ nói lời cảm tạ, rốt cuộc thất đại bản bộ chiến đội bên trong trừ ra có chút cực đoan người, phần lớn đội trưởng đối đại Phong Diệp Tu đều là rất thân mật. Vừa dứt tọa không bao lâu sau đó, Tây Bắc chiến đội đội trưởng Hứa Hoa Nguyệt liền cười hì hì đi tới. Chỉ thấy Hứa Hoa Nguyệt tại Đạm Đài Dương Hú đứng bên cạnh rồi hồi lâu, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng địa nhìn nàng chằm chằm. Đạm Đài Dương Hú bất đắc dĩ giang tay ra, cười khổ nói, "Được, các ngươi trò chuyện, ta cho các ngươi đằng vị trí." Nói xong, Đạm Đài Dương Hú chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến đứng ở một bên. Hứa Hoa Nguyệt này mới chậm rãi ngồi ở Phong Diệp Tu bên cạnh, cười tủm tỉm nói, "Phong đội trưởng, kỳ thực ta là tới với các ngươi đàm tranh tài chuyện." "Đàm tranh tài sự việc?" Phong Diệp Tu cũng là đầu góc mù mịt, chợt nghi ngờ nói, "Không phải là muốn chúng ta đổ nước?" Vì Phong Diệp Tu hiểu rõ thất đại bản bộ chiến đội có một quy củ bất thành văn, tuyệt đối sẽ không lúc trước đầu hàng. Rốt cuộc mỗi một chi thất đại bản bộ chiến đội cũng đại biểu cho thất đại bản bộ, thua thi đấu ngược lại là không có gì, nếu là thua cốt khí mới là để người chế nhạo. Cho dù là ra sân làm dáng một chút sau đó lại nhận thua lời nói, cũng không trở thành làm cho cả bản bộ hổ thẹn. Nay đồng nghiệp ở giữa sự việc sao có thể nói đổ nước đâu? Chỉ là hơi không để cho chúng ta thua khó coi như vậy nha. Hứa Hoa Nguyệt hơi cười một chút, nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu mặt đen lại, hơi suy tư một chút, liền mỉm cười nói, như thế không có vấn đề gì, vậy chúng ta cũng chỉ trên hàng tiêu cùng Đồng Phương hạ mặt đi. Hắn sở dĩ nói như vậy, kỳ thực cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả. Chính mình đang lo làm sao rút ra một quãng thời gian đi giải quyết Huyền Vũ bí cảnh sự việc, bây giờ đối phương chủ động tới trước thương thảo, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Vậy chúng ta vì biểu đạt thành ý, cũng sẽ không để toàn bộ chủ lực dự thi. Đang khi nói chuyện, Tây Bắc chiến đội đội trưởng Hứa Hoa Nguyệt liền ngay trước mặt Phong Diệp Tu điền rồi đối chiến thông tin biểu. Hoa Bắc chiến đội trừ ra chính phó đội trưởng bên ngoài, còn lại cũng đều là cầu thủ dự bị ra sân. Này viết xong sau đó, còn đem bút trong tay đưa cho Phong Diệp Tu, dùng đùa giỡn giọng điệu nói ra, ta đây cũng không phải là biến mất bút nha. Phong Diệp Tu cười ha hả sờ lên cái mũi, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, không hề có thật đi kiểm tra, nói, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, kiểm tra thì rất không cần phải rồi. Tất nhiên đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn, Phong Diệp Tu cũng làm nhìn mặt của đối phương điền rồi đối chiến thông tin biểu. Trong đó chỉ có Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt ra sân, còn lại hai người cũng là cầu thủ dự bị. Chợt hai người cùng nhau đem đối chiến thông tin biểu giao cho tổ trọng tài, một khi đưa ra liền không cách nào sửa chữa. Phong đội trưởng quả nhiên đại khí, sau này nếu là đến Đại Tây Bắc lời nói, nhất định phải tới tìm chúng ta chơi nha. Hứa Hoa Nguyệt vừa cười, một bên chậm rãi đứng dậy. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tây Bắc chiến đội mọi người vừa đi, vừa mới luôn luôn trầm mặc Hàn Tiêu liền hơi nghi hoặc một chút nói, "Đội trưởng, vì sao liền để ta cùng Hạ Mạt ra sân, kia tiểu Ngọc đâu?" Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ, "Ta cùng Ngọc Nhi những thứ này tiền có món chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ có thể vất vả các ngươi rồi." "Hàn Tiêu ca ca, ngươi cũng đừng hỏi, đội trưởng an bài như vậy khẳng định là có hắn lý do." Đông Phương Hạ Mạt lúc này phụ họa nói. Lập tức, Hàn Tiêu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cười híp mắt gật đầu một cái. Bọn hắn cũng là nghĩ khởi Phong cũng tu đề cập tới Huyền Vũ bí cảnh manh mối sự tình, cái này chuyện trọng yếu chắc hẳn thì là chuyện này không thể nghi ngờ. Phong Diệp Tu sở dĩ muốn đem Thẩm Như Ngọc mang lên, một mặt là vì truy tung được dễ dàng hơn, mặt khác chính là vì ứng đối xấu nhất tình huống. Đại Hạ Long tức tại Ưng Nhãn Vũ Trang trạng thái phía dưới, có thể tại cực kỳ khoảng cách xa triển khai truy tung. Phong Diệp Tu am hiểu nhất là mặt đất theo dõi, nhưng mà ở trên không trung tình huống phía dưới, theo dõi năng lực chỉ sợ so ra kém Thẩm Như Ngọc. Nếu là hai bên buộc phát xung đột lời nói, Phong Diệp Tu mang theo trên Thẩm Như Ngọc lời nói, liền có thể sử dụng chiến linh hiệp hòa kỹ. Đây chính là có vượt cấp khiêu chiến cường hạn thực lực rất giỏi chiến linh kỹ, đặc biệt tại sử dụng thánh linh tạm phiến sau đó, uy lực càng là hơn vô cùng cường đại. Hai ngày sau đó, Nhật Nguyệt chiến đội nơi ở một ngày này là kỳ điệp muốn đi Thiên Hải Hồ thời gian, mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc sớm ngay tại ngồi chờ nơi này. Bất quá bọn hắn lựa chọn chỗ khoảng cách Nhật Nguyệt chiến đội nơi ở có mấy ngàn mét xa, một mảnh trắng xóa trong mây mù. Đây cũng chính là có Ưng Nhãn Vũ Trang Đại Hạ Long tức có thể rõ ràng mà nhìn thấy đến ngoài ngàn mét tình hình rồi. Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, Đại Hạ Long tức phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kêu, tựa hồ tại nhắc nhở phía sau Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu. Chương 1548, Mê Viễn Điệp Hoàng chương 1548, Mê Viễn Điệp Hoàng Phong Các Ca, hình như có tình huống. Thẩm Như Ngọc đẩy một bên Phong Diệp Tu, nói khẽ. Phong Diệp Tu lập tức giữ vững tinh thần, chẳng qua nhìn thấy vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa, ở đâu nhìn thấy cái khác. Ngọc Nhi, ngươi hay là cho ta phiên dịch một chút, Hỏa Hỏa rốt cục nói cái gì a? Phong Diệp Tu có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hỏa Hỏa nói kỳ điệp đã ra tới, dường như nhìn lên tới có chút cẩn thận. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói, nhìn tới đây là muốn chuẩn bị xuất phát, chúng ta đuổi theo sát. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt đội văn nói, chú ý gìn giữ khoảng cách an toàn, đừng cho đối phương phát hiện chúng ta. Đại Hạ Long tức khẽ gật đầu một cái, chợt liền bắt đầu chậm rãi vỗ cánh, không ngừng tại trong mây mù qua lại ngang qua. Hiện tại Đại Hạ Long tức khoảng cách kỳ điệp khoảng cách có chừng mấy ngàn mét khoảng cách, đừng nói là khí tức rồi, liền xem như bóng người cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy kỳ điệp nhìn như hững hờ đi nhìn, đi tới một ít hai lui tới đất hoang. Nàng đầu tiên là hướng phía bốn phía quan sát chỉ chốc lát, xác nhận bốn phía không người sau đó lại triệu hoán ra chính mình chiến linh, Mê Viễn Điệp Hoàng. Mê Viễn Điệp Hoàng chậm rãi lóe lên cánh, ngũ thải tân phân điệp phấn bắt đầu khuyết tán ra, chỉ thấy kỳ điệp cơ thể dần dần trở nên hư ảo, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa còn có Mê Viễn thải điệp chính mình, cái đó Mê Viễn Điệp phấn tựa hồ có chút ẩn hình tác dụng. Mặc dù Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thấy vậy không rõ ràng, nhưng lại là đó có thể thấy được thân ảnh mơ hồ dần dần biến mất hầu như không còn. A, nữ nhân kia vì sao biến mất không thấy gì nữa? Không phải là ẩn hình rồi? Thẩm Như Ngọc hơi nghi hoặc một chút nói, hẳn không phải là ẩn hình, mà là cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm một thể rồi, nếu không hỏa hỏa đoán chừng cũng vô pháp tiếp tục khóa chặt đối phương. Phong Diệp Tu hơi tự hỏi một phen, phòng đoán nói, gia hỏa này thật đúng là cẩn thận a. Thẩm Như Ngọc không khỏi cảm thán nói, chẳng trách Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ phái ra người này, nguyên lai là có bực này thuận tiện chiến linh, có thể tự do không khớp mà không bị phát hiện. Phong Diệp Tu phụ hòa nói, hỏa hỏa, tiếp tục đi theo đối phương, gìn giữ khoảng cách an toàn. Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân Đại Hạ Long Tước, nói khẽ. Đại Hạ Long Tước trên đường đi đi theo từ đằng xa nhìn kỳ điệp nhịp chân, mỗi lần cũng ẩn thân tại tầng mây dày đặc trong, căn bản là không có cách bị phát hiện. Bọn hắn đầu tiên là ra Huyền Thiên Đảo, chợt lại là hướng phía dưới Thiên Hải Hồ xuất phát. Không thể không nói kỳ điệp hay là cực kỳ cẩn thận, nàng chọn lựa chỗ đều là mười phần bám vẻ, cho dù là đường vòng cũng muốn tuyệt nhìn không để cho người chú ý con đường. Dòng dã nửa ngày sau, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mới đi đến được một mảnh mênh mông vô bờ rộng lớn hồ nước. Cái hồ này chính là Thiên Hải Hồ, nếu như không phải hiểu rõ đây là hồ nước lời nói, sợ rằng sẽ nghĩ lầm đi tới Hải Dương. Kỳ điệp thân ảnh dần dần bắt đầu hiện hiện, Phong Diệp Tu đang nhìn đến nàng xuất hiện sau đó mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc theo dõi không khí thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là có chút sợ sệt theo cái tình mình. May mà Đại Hạ Long Tức vẫn là vô cùng đáng tin cậy, cao như thế khó khăn theo dõi cũng là không có làm khó được nó. Thiên Hải Hồ thế nhưng rất khổng lồ mà kỳ điệp lựa chọn địa điểm lại là cực kỳ vắng vẻ vị trí, có thể là nơi hoang vu không người ở. Kỳ điệp vừa mới tại chỗ không lâu, bốn phía không biết từ nơi nào liền thoát ra một đoàn người đến, dường như đã ở chỗ này ngồi chờ rồi hồi lâu. Mặc dù cách xa nhau ngàn mét khoảng cách, Phong Diệp Tu rất nhanh liền căn cứ hình thể nhận ra rồi người đầu lĩnh chính là danh hiệu là Lang Thứ Người. Chẳng qua lần này những người này mặc quần áo lại là có rõ ràng đặc điểm, chính là Huyền Vũ Hàn gia chính thức trường hợp mới sẽ mặc truyền thống trang phục, chỉnh thể vì huyền màu đen làm chủ, màu xanh da trời làm phụ đặc điểm. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nói khẽ, đây là muốn ngụy trang thành là Hàn gia người đến nghe nhìn lẫn lộn sao? Nhìn tới bọn hắn chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Bọn này Nhật Nguyệt Đế quốc người thực sự là lòng lang dạ thú, lại đem chú ý đánh tới chúng ta Hoa Hạ Thánh Linh bí cảnh lên. Thẩm Như Ngọc thấy này cũng là tức giận nói, chỉ hy vọng triều tịch tộc không nên quá ngốc đi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, Kỳ Điệp hơi quét mắt một phen, thản nhiên nói, chúng ta lần này tiến về triều tịch vương thành mục đích duy nhất chính là vì có thể ngụy trang là Hàn gia, thành công lấy được đối phương tín nhiệm, nếu như không tất yếu lời nói, tuyệt đối không thể vận dụng vũ lực, rõ chưa? Đã hiểu. Hơn 10 người ảnh bộ mọi người đồng thời đáp lại nói, tốt. Hiện tại mọi người đi theo bước tiến của ta, đồng loạt tiến về triều tịch vương đô, chẳng qua tại đã đến triều tịch vương thành trước đó, có một tấm bình phong thiên nhiên, chỗ nào sẽ có một đủ để phá hủy sắt thép to lớn vòng xoáy long quyển, mọi người chú ý không nên bị tách ra rồi. Kỳ Điệp ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, đúng. Ảnh bộ đội ngũ lại cùng nhau gật đầu một cái, cùng kêu lên hô to. Kỳ Điệp thỏa mãn gật gật đầu, dẫn đầu nhảy vào rồi trong nước, rất nhanh liền biến mất ở rồi giữa tầm mắt. Mà ảnh bộ thủ lĩnh Lang Thứ theo sát phía sau đi theo, sau đó còn lại ảnh bộ thành viên một người tiếp một người địa có thứ tự nhảy vào mặt nước. Lúc này trong, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là nắm chặt thời gian tại cách đó không xa trong rừng rậm hạ xuống. Thẩm Như Ngọc nhìn những người kia từng cái nhảy xuống nước, có chút lo lắng nói, Phong ca ca, chắc hẳn này triều tịch vương thành nhất định rất sâu, thế nhưng những người này cứ như vậy nhảy xuống nước, không sợ bị chết đuối sao? Phong Diệp Tu cười híp mắt nhẹ vuốt nhẹ một cái Thẩm Như Ngọc cái mũi, nói khẽ, "Ngốc Ngọc Nhi, lẽ nào ngươi quên rồi ngươi thế nhưng tứ giai nguyên võ giả?" "Nha, ta suýt nữa quên mất tứ giai nguyên võ giả có thể sơ bộ cải tạo thân thể chính mình kết cấu rồi." Thẩm Như Ngọc đột nhiên vô hót một cái, nói khẽ, "Không sai, tứ giai nguyên võ giả đã triệt để thoát khỏi người bình thường hấp chủ, người bình thường không cách nào ở trong nước hấp thụ dưỡng khí, nhưng mà chúng ta lại là có thể dễ như trở bàn tay làm được, cho nên liền xem như ở trong nước đời sống cũng là không có vấn đề." Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói, "Chỉ còn lại có cuối cùng 4 người rồi." Chúng ta vội vàng tìm cơ hội đi theo, vạn nhất nếu là bị bỏ lại liền xong rồi. Thẩm Như Ngọc chỉ xa xa, lo lắng nói. Chẳng qua trước lúc này, ta dường như lại có một cái tốt hơn chủ ý. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, lộ ra xảo quyệt nụ cười. Thẩm Như Ngọc nhìn qua đối phương nụ cười, mở miệng nói, hẳn là ngươi là nghĩ lẫn vào trong đó. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, người hiểu ta, Ngọc như vậy. A, chúng ta vạn nhất nếu là bị phát hiện rồi làm sao bây giờ? Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói. Đại Hạ Long Tức ở trong nước quá làm người khác chú ý, không cách nào tiếp tục truy tung rồi, bằng vào kỳ điệp cảm giác lực, chúng ta muốn lặng yên không tiếng động theo dõi, chỉ sợ có chút không nhiều dễ, cho nên. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Vậy được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Như Ngọc không có quá nhiều do dự, liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương 1549, bí mật chui vào chương 1549, bí mật chui vào cuối cùng chỉ còn lại có hai người tại trên bờ lúc, chính là hai người chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, chúng ta một người giải quyết một. Phong Diệp Tu nhỏ giọng nói. Đã hiểu. Thẩm Như Ngọc nét mặt cũng biến thành dần dần nghiêm túc lên, gật đầu một cái. Hai người đều là chăm chú nhìn chằm chằm ảnh bộ mọi người động tác, chỉ gặp bọn họ từng cái lần lượt nhảy xuống nước. Mãi đến khi chỉ còn lại có hai người lúc, Phong Diệt tu hóa thành một đạo tử sát tiệm điện liền xông ra ngoài. Thật phong tức phá quân. Chỉ thấy một đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang hiện lên, trong hai người một tên nam tử căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ bị người đột nhiên tập kích. Còn chưa phản ứng lúc, cái cổ trong lúc đó liền xuất hiện một đạo mực tử sắc quang mang, chợt đầu người liền chậm rãi trượt xuống. Mà ở Phong Diệp Tu lao ra trong nháy mắt, Thẩm Như Ngọc tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, mà là nhấc lên trong tay lưỡng nghi phần thiên cung, một đạo thế như trẻ che diệt khước chi thị mang theo thanh âm xé gió vạch phá không gian. Tên đưa ảnh bộ nữ tử đang chuẩn bị rút kiếm đối phó Phong Diệp Tu lúc liền bị một tiễn phong hầu, bởi vì vết thương bị đốt trọi, căn bản không có một chút huyết dịch chảy ra. Hai người dường như ở giữa phối hợp như là diễn luyện vô số lần bình thường, có thể nói phối hợp được tiên y vô phùng. Ảnh bộ hai người căn bản là liền hô kêu âm thanh cũng không kịp phát ra, liền triệt để đoạn tuyệt rồi sức sống. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thì không dám trễ nải thời gian quá dài, mà là nhanh chóng đuổi tới hai cô thi thể bên cạnh, đem hai người áo ngoài cho hết rồi. Không thể không nói Thẩm Như Ngọc hay là mười phần tỉ mỉ, chỉ gặp nàng đôi thủ trưởng tâm thoát ra một vòng xích hồng sắc liệt diễm, chợt đem kia hai cô thi thể triệt để thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Nay thật đúng là đúng dịp, vừa vặn một nam một nữ, chúng ta một người một bộ. Phong Diệp Tu gọn gàng đem quần áo của mình thu vào, sau đó đem nam tử y phục mặc tại rồi trên người mình. Thẩm Như Ngọc cũng không có vẻ ngại ngùng, mười phần nhanh chóng đem nữ tử kia y phục mặc lên, sau đó bắt đầu chậm rãi nhắm lại hai con người, bắt đầu bước vào cực trí nhập vi trạng thái. Đây là Thẩm Như Ngọc lần đầu tiên sử dụng cực trí nhập vi khống chế lực đi sửa đổi tự thân hình dạng, hiển nhiên là có chút không quá thuần thục. Mà Phong Diệp Tu biến hóa hình dạng tốc độ còn nhanh hơn Thẩm Như Ngọc hơn nhiều, không cần 10 giây đồng hồ liền như là triệt để đổi một người dường như. Đây cũng là tứ giai nguyên võ giả nắm giữ cực trí nhập vi sau đó tác dụng, có thể khống chế thân thể chính mình mỗi một tế bào vận hành, dường như là khống chế tay chân của mình giống như. Thẩm Như Ngọc chậm rãi mở ra hai con ngươi, đội vàng dò hỏi, "Phong ca ca, thế nào? Ta nhìn lên tới tượng vừa mới người kia sao?" Phong Diệp Tu xét lại một phen, gật đầu một cái, nói, "Không thể nói tượng, quả thực nói là giống nhau như lúc." "Vậy là tốt rồi, cứ như vậy nên cũng không cần bị phát hiện đi." Thẩm Như Ngọc cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói, "Chẳng qua có thể còn có một cái sơ hở." Phong Diệp Tu nhíu mày, "A, còn có cái gì sơ hở?" Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói, bởi vì những người này tất cả đều là huyết linh sư, cho nên lại phát ra đặc biệt ma khí. Mặc dù bề ngoài có thể biến hóa, nhưng mà này khí tức lại là không dễ dàng như vậy biến hóa. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Thẩm Như Ngọc vẻ mặt lo lắng nói. Không sao, ngươi thì đi theo ta bên cạnh là được, chỉ cần ngươi khoảng cách ta không phải quá xa, ta có thể để cho khí tức của ta đem ngươi bao trùm, như thế nên có thể lừa dối chót lọt. Phong Diệp Tu hơi suy tư một hồi, mỉm cười nói. Vậy ta thì theo sát lấy ngươi đi. Thẩm Như Ngọc lúc này mới yên lòng lại, chợt nhìn dần dần lắng lại mặt bằng, thúc giục nói, chúng ta hay là đuổi theo sát đi. Vạn nhất nếu là dẫn tới hoài nghi thì không tốt lắm. Phong Diệp Tu mười phần nhận đồng gật đầu một cái, chợt dẫn đầu đâm đầu thẳng vào rồi trong nước, mà Thẩm Như Ngọc cũng là theo sát phía sau đâm đầu thẳng vào rồi trong nước. Từ đã trở thành tứ giai nguyên võ giả sau đó, hai người ở trong nước không có chút nào cảm thấy ngạt thở cảm giác, ngược lại là có vẻ mười phần ung dung không đội. Loại cảm giác này dường như cùng trên đất bằng cảm giác cũng không quá lớn khác nhau, chỉ là động tác hơi có chút lực cản cảm giác thôi. Đây đối với người sở hữu lực lượng cường đại nguyên võ giả mà nói, sức chiến đấu so với trên mặt đất khẳng định là có chỗ chiết khấu, nhưng mà ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc vừa mới đi vào trong nước sau đó, đã cùng trước mặt đại bộ đội hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là vẫn rất nhanh liền dung nhập trong đội ngũ. Lang Thứ làm cho này động ảnh bộ hành động đội trưởng, luôn luôn đều là hết sức cẩn thận, hắn ở đây nhìn thấy hai người khoan thai tới chậm, liền nhanh chóng hướng phía hai người bơi tới. Hai người các ngươi có chuyện gì vậy? Như thế nhiệm vụ trọng yếu, sao lề mà lề mề? Lang Thứ có chút không vui nói. Phong Diệp Tu lúc này dùng 10 phần lưu loát Nhật Nguyệt Đế Quốc dùng từ đáp lại nói, "Lang Thứ đại nhân, ngại quá à. Vừa mới đi tiểu tiện rồi một chút." Một câu nói kia nhường Lang Thứ buông xuống một nửa tâm phòng, cũng không phải là bởi vì một ngụm lưu loát Nhật Nguyệt Đế Quốc ngôn ngữ, mà là đối phương chính xác hô lên danh hiệu của hắn. Chẳng qua này còn chưa đủ vì nhường luôn luôn cẩn thận Lang Thứ triệt để bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Chỉ thấy Lang Thứ quét dùng xem kỹ ánh mắt quét mắt một phen Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, đích thật là cảm nhận được huyết linh sư đặc biệt linh lực sau đó, hoài nghi trong lòng thì dần dần biến mất. Về sau hơi tích cực một chút, chúng ta ảnh bộ cũng không nuôi không có kỷ luật người. Lang Thứ ngoan lệ nói. Phong Diệp Tu liền đội vàng gật đầu, cười hì hì nói, đại nhân nói rất đúng. Sau này chúng ta nhất định chú ý. Lang Thứ lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, chợt liền lại bơi đến đội ngũ đằng trước, dẫn theo tất cả đội ngũ đi tới. Hô. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đều là thật sâu thở ra một hơi. Dù sao cũng là chui vào tác chiến, nói không khẩn trương khẳng định là không có khả năng. Phong Diệp Tu vẫn đúng là sợ sệt Lang Thứ ra hỏa này còn có thể hỏi cái gì càng thêm làm khó dễ cùng tư mật vấn đề, may mắn đối phương không có cái này thời gian rồi. Sau đó Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đều là yên lặng đi theo đội ngũ phía sau, bọn hắn cũng biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Cho nên có thể đủ không lúc nói chuyện, tự nhiên là một câu nói nhảm cũng không nguyện ý đi nhiều lời. Phong Diệp Tu mặt ngoài nhìn qua dường như lững hờ dáng vẻ, nhưng thật ra là trong bóng tối nhớ kỹ tiến về triều tịch vương thành con đường. Hiện tại Phong Diệp Tu trí nhớ 10 phần khoa trương, đã gặp qua là không quên được chỉ sợ đều không đủ vì hình dung hắn hiện tại trí nhớ kinh người. Nhưng mà không thể không nói trước đây hướng triều tịch vương thành con đường uốn lượn khúc chiết, chẳng trách nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện. Dọc theo con đường này, Phong Diệp Tu còn cảm nhận được không ít hải ma thú khí tức khủng bố cùng gầm nhẹ thanh âm, nhưng mà bọn hắn cũng xảo diệu tránh né những tia tồn tại cường đại. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, tầm nhìn liền càng ngày càng thấp, giống như màn đêm buông xuống bình thường bóng tối. Chỉ thấy thiếu tư mệnh kỳ điệp móc ra một dạ minh châu giống như đồ vật, mặc dù thể tích không lớn, nhưng mà tản ra sáng ngời cũng có thể chiếu sáng xung quanh trong vòng trăm thước phạm vi. Chương 1550, Triều Tịch Vương Thành chương 1550, Triều Tịch Vương Thành ngày này hải hồ dưới đáy cùng trên lục địa trên cơ bản không có quá lớn khác biệt, vẫn như cũ sẽ có to lớn dãy núi, còn có các loại hình thù kỳ quái ma thú. Một đoàn người tiến nhập một hẹp dài lại chen chúc đại hạp cốc dưới nước, kia bóng tối cuối cùng giống như là địa ngục chi môn. Chẳng qua mọi người vẫn như cũng là đi vào, nột ngạt cùng không khí khẩn trương làm cho tất cả mọi người cũng không nói chuyện lớn tiếng, mà là thận trọng theo sát đội ngũ nhịp chân. Đột nhiên, Phong Diệt Tu cảm nhận được chung quanh dòng nước dần dần trở nên chạy xiết lên, dường như có một hấp lực cường đại đang điên cuồng lôi kéo hắn giống như. Phía trước chính là cuối cùng một cửa ải khó rồi, chỉ cần xuyên việt rồi đạo này tâm chắn thiên nhiên, chúng ta thì có thể tìm được Triều Tịch Vương Thành. Kỳ Điệp nét mặt dần dần trở nên có chút nghiêm khắc, trầm giọng đến. Đúng. Hơn 10 người đội ngũ cùng nhau cao giọng đáp lại, trong đó tự nhiên thì bao gồm Đục Nước Béo có Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người. Kỳ Điệp yên lặng gật gật đầu, chợt liền một đầu đâm vào rồi kia phảng phất đang nhắm người muốn nuốt to lớn thủy long của trong. Theo sát phía sau chính là Lang Thứ đội trưởng thì đâm thẳng đầu vào, còn lại ảnh bộ mọi người mặc dù sợ sệt, nhưng mà cũng đều che giả măng mọc ngập vào trong đó. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người xếp tại rồi đội ngũ phía sau, cơ hồ là cuối cùng một nhóm ngập vào trong đó. Mới vừa vào đi trong đó, Phong Diệp Tu liền thật chặt nắm Thẩm Như Ngọc bàn tay, cho dù là thủy long quyền lực lượng hung mãnh hơn nữa cũng không có buông ra. Phong Diệp Tu dùng khuyết đại cường độ thân thể trọi cứng rừng thủy long quyển kia lực lượng kinh người, hắn cũng vì sau lưng Thẩm Như Ngọc triệt tiêu phần lớn dòng nước xung kích. Nhưng mà có ít người liền không có tốt như vậy vật khí, bọn hắn vừa mới ngập vào trong đó liền cảm thụ cơ thể dường như muốn bị hoàn toàn xé rách giống như khó chịu. To lớn lực đạo đem bọn hắn không ngừng kéo xuống nhìn, mà ở thủy long quyển tận cùng dưới đáy chờ đợi bọn hắn chính là sớm đã chờ đã lâu hải ma bảy thú vây công. Trong lúc nhất thời, tất cả thủy long quyển đều bị máu tươi cho nhuộm thành rồi ửng đỏ, tiếng kêu thê thảm để người sau lưng đều có chút phát lạnh, nhàn nhạt mùi máu tươi để người có chút khó chịu. Chẳng qua nói như vậy thì có vẻ quá mức dẫn nhân chú mục, tất nhiên không là một chuyện tốt. Lang Thứ tại Kỳ Điệp sau khi đi ra không lâu thì bỏ ra, có thể thấy được thực lực của hắn cũng là không tầm thường. Sau đó lục tục ngo ngoe có người từ trong thủy long quyển bỏ ra, trong đó thì bao gồm Thẩm Như Ngọc cùng Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mặc dù là cuối cùng một nhóm không vào nước long quyển nhưng lại có phải hay không cuối cùng một nhóm ra tới, ngược lại là đi theo tiền trung bộ đội ngũ. Đây là Phong Diệp Tu khống chế sau đó kết quả, nếu không đoán chừng hắn năng lực theo sát Lang Thứ sau đó ra đây. Đột nhiên, chỉ thấy một bị hải ma thú cắn bắp chân nam tử đang liều mạng địa muốn xông ra thủy long quyển trói buộc, vẻn vẹn khoảng cách xông ra thủy long quyển chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Chỉ thấy người này dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn qua đã lao ra Kỳ Điệp cùng Lang Thứ đám người, tựa hồ tại khẩn cầu bọn hắn ra một cái chính mình. Lang Thứ lạnh lùng tốt, đi, kéo hắn một cái. Kỳ Điệp lại là lạnh lùng liếc qua Lang Thứ, thản nhiên nói, ngươi cho ta là không khí sao? Lang Thứ lúc này túi lầu xuống, có chút khẩn trương nói, thuộc hạ biết sai, ta không phải ý tứ kia. Không phải là được, ta còn lấy ta ngươi muốn thay thế ta đây. Kỳ Điệp cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ không dám, ta đúng thiếu tư mệnh đại nhân chỉ có kính trọng cùng phục tùng, tuyệt không có cản trở tâm ý. Lang Thứ có chút bối rối nói, lần sau lại xuống mệnh lệnh trước đó, còn nhớ thông báo một tiếng, không muốn tự tác chủ trương, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kỳ Điệp giọng nói có chút ấm lãnh, ánh mắt càng là hơn âm hàn đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Tuân mệnh. Lang Thứ không chút do dự đáp lại, không người trình độ đã vượt qua rồi 90 độ. Kỳ Điệp tại sau khi đi ra, chỉ là mắt lạnh nhìn sau lưng thủy long quyển, mãi đến khi thủy long quyển theo màu đỏ lại lần nữa trở nên thanh tịnh, mới mở miệng nói, Lang Thứ, thống kê một chút chết rồi mấy cái. Lang Thứ hơi thống kê một chút, trầm giọng nói, bẩm báo thiếu tư mệnh đại nhân, tổng cộng còn thừa lại 27 người, tử vong nhân số là 8 người. Kỳ Điệp mặt không thay đổi gật đầu một cái, thản nhiên nói, loại thực lực này là thế nào lẫn vào ảnh bộ? Chết rồi cũng tốt, đỡ phải biến thành vương nhũ. Lang Thứ nhíu mày rồi một chút, bất quá vẫn là liền đội vàng gật đầu, phụ hòa nói, thiếu tư mệnh đại nhân nói cực phải, chúng ta sau này nhất định sẽ chú ý thành viên chất lượng. Ừ mừng. Kỳ Điệp khẽ gật đầu, chợt xoay người sang chỗ khác, mở miệng nói, nhớ kỹ, chúng ta lần này là muốn ngụy trang Huyền Vũ Hàn gia con cháu, đợi chút nữa cũng cho ta phóng thông minh cơ linh một chút. Đúng. Mười mấy tên ảnh bộ thành viên đều là cùng kêu lên hô to nhìn, chẳng qua nhãn thần lại là có chút ẩn tàng bản khí. Bọn hắn tất cả đều là ảnh bộ thành viên, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình vọng chết mà không thể cứu trợ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút trái tim băng giá. Lang Thứ ánh mắt mặc dù không có biến hóa chút nào, nhưng mà nắm chắc song quyền lại là bại lộ hắn trong phẫn nộ trong lòng. Mà hắn cùng Kỳ Điệp cách xa nhau khoảng cách thì tại trong lúc lơ đãng hơi ra xa một ít, không còn là theo sát phía sau khoảng cách. Phong Diệp Tu vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, chó này cắn cầu sự việc hắn tự nhiên là thích nghe ngóng. Nhìn tới những người này cũng không phải bền chắc như thép, không hề sơ hở nha. Mặc dù này tại thường nhân trong mắt nhìn tới chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu thứ gì đó. Lần này Phong Diệp Tu không hề có đi theo tại đội ngũ phía sau, mà là chạy tới đội ngũ phía trước nhất, cũng là sau lưng Lang Thứ, Thẩm Như Ngọc cũng là đi theo phía sau. Này nhưng đều là chúng ta ảnh bộ huynh đệ sinh tử, thiếu tư mệnh đại nhân không khỏi cũng quá đáng rồi. Phong Diệp Tu giả ý tại cùng Thẩm Như Ngọc xì xào bàn tán. Thẩm Như Ngọc chỉ là sửng sốt một hồi, chợt liền đã hiểu rồi Phong Diệp Tu dụng ý, liền vội vàng gật đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, ai nói không phải đấy. Ta nhìn xem này thiếu tư mệnh đại nhân căn bản là không có cầm chúng ta làm người nhìn xem. Giữa bọn hắn tiếng nói chuyện lượng 10 phần xảo diệu, mặc dù không đến mức nhường phía trước nhất, Kỳ Điệp nghe được, lại là có thể làm cho trước người bọn họ Lang Thứ rõ ràng nghe được. Lang thứ bỗng nhiên hám lại tốc độ, ra vẻ nghiêm khắc nhỏ giọng nói, thiếu tư mệnh đại nhân há lại các ngươi có thể vọng thêm nghị luận không muốn sống đúng hay không? Phong Diệp Tu cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đây không phải vì các huynh đệ cảm thấy không đáng nha. Chúng ta xuất sinh nhập tử coi như xong, còn muốn bị người một nhà tính toán, ta nhìn nàng chính là muốn độc chiếm công lao, đoán chừng chỉ là cầm chúng ta làm công cụ thôi. Nghe vậy, Lang thứ cũng là sững sờ hồi lâu, tựa hồ là bị thể hồ quán định rồi giống như. Chẳng qua vẫn như cũng là nhỏ giọng khiển trách, ta nể tình hai người các ngươi bước vào ảnh bộ không lâu, vẫn là người mới phân thượng, lần này ta tạm tha qua các ngươi. Lần sau hơi chú ý một chút, nếu là bị những người khác nghe được, ta cũng không giữ được các ngươi. Nói xong, Lang thứ đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Diệp Tu bà bay, chợt liền xoay người sang chỗ khác. Chương 1551, kế ly gián chương 1551, kế ly gián Phong Diệp Tu nhìn Lang thứ phản ứng sau đó, khóe miệng có hơi dương lên, trong lòng không nhịn được mừng thầm. Lang thứ mặt ngoài là tại răn dạy bọn hắn, kỳ thực trong nội tâm đã là nhận đồng Phong Diệp Tu lời giải thích. Nếu không Lang thứ đại khái có thể trước mặt mọi người răn dạy Phong Diệp Tu, càng sẽ không nói ra cái gì có rõ ràng bao che ý ngữ ra đây. Đó có thể thấy được Lang thứ đối với kỳ điệp cũng là có chỗ khắc phục, chỉ là trở ngại địa vị tôn ti mới ăn nói khép nép, khẳng định không phải hắn trong ý nghĩ trong lòng. Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng mà đoán đúng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trong lòng âm thầm tính toán. Đồng thời hắn còn chiếm được một mang tính then chốt thông tin, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc chỗ thay thế hai người còn tính là người mới, đương nhiên sẽ không có quá nhiều lộ hãm mạo hiểm. Đại bộ đội vẫn tại vân nhanh đi tới, xuyên qua qua hẹp dài đại hạp cốc sau đó, một đạo chói mắt ánh sáng để người có chút đầu váng mắt hoa. Đợi cho tầm mắt mọi người dần dần khôi phục sau đó, bọn hắn mới nhìn đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy một phồn hoa hiện đại hóa vương thành xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, không nói khoa trương chút nào, nơi này phồn hoa trình độ thậm chí không thua gì một tòa cỡ lớn đô thị. Tất cả triều tịch vương thành vì màu xanh da trời làm chủ sắc điệu, bám vào một tòa trôi nổi tại trong nước to lớn đảo nhỏ phía trên, chẳng qua để người cảm thấy có chút thần kỳ là, đảo nhỏ tối cạnh ngoài dường như lại có một nửa hình tròn hình bọt khí bao phủ. Mà cái này bọt khí dường như có thể phóng xuất ra quang mang rực rỡ bình thường, đem nguyên bản bóng tối đáy biển chiếu sáng đặc biệt rực rỡ nhiều màu, giống như mộng ảo chẳng cảnh. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, cũng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì cái này triều tịch vương thành so với thần một bộ lạc mà nói trên lệch có thể nói là 10 phần to lớn. Thần một bộ lạc cùng triều tịch bộ lạc đều là thủ hộ bốn thánh truyền thừa mà tồn tại, theo lý thuyết không nên sẽ có to lớn như vậy khác biệt mới đúng. Nhưng mà sự thực là thần một bộ lạc phát triển đến bây giờ vẫn như cũ còn cất giữ nguyên thủy bộ dáng, thậm chí kém chút bị long gia cho hoàn toàn diệt tộc. Mà cái này triều tịch bộ lạc cũng đã không cách nào lại đem nó gọi là bộ lạc, mà là một tòa danh xứng với thực vương thành. Mặc dù không đến mức đạt tới quốc gia quy mô, nhưng không hề nghi ngờ là một tòa có thực lực cường đại vương thành. Chẳng trách kỳ điệp lần đầu tiên tìm thấy nơi này lúc, không hề có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn thời cơ chín muồi sau đó mới tới trước thăm hỏi, đoán chừng cũng là trong lòng không chắc à. Kỳ điệp rốt cuộc không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, cho nên không hề có vẻ quá mức tại kinh ngạc, mà là bình tĩnh móc ra một lệnh bài cổ xưa. Này mai lệnh bài nhìn lên tới dường như không có chỗ đặc biệt, nhưng lại là nhìn ra được có dấu vết tháng năm, trên đó còn có huyền màu đen hàng chữ. Đây là ta gần đây kính nhờ Huyền Vũ Hàn gia quản sự lấy được lệnh bài, nghe nói là hoàng cổ thời kỳ cùng triều tịch nhất tộc lui tới tín vật, nó có thể để cho chúng ta lấy được triều tịch vương thành tín nhiệm. Kỳ điệp đơn giản giải thích một phen, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu nhìn kỳ điệp trong tay viên kia lệnh bài, lông mày không khỏi có chút nhíu chặt. Nếu kỳ điệp nói là sự thật lời nói, như vậy bọn hắn thật là có thể tùy tiện lấy được triều tịch nhất tộc tín nhiệm. Đây cũng không phải là Phong Diệp Tu hy vọng nhìn thấy hình tượng, nhìn tới nhất định phải làm một ít chuyện rồi. Phong Diệp Tu nghĩ như vậy, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Nhớ kỹ chúng ta thân phận bây giờ, đợi chút nữa không muốn lộ tẩy rồi. Kỳ điệp vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lang thứ liền vội vàng gật đầu nói, thiếu tư mệnh đại nhân yên tâm. Kỳ điệp yên lặng gật gật đầu, chợt liền dẫn đầu hướng phía triều tịch vương thành cửa chính mới đi. Lang thứ bọn người đi theo, mà Phong Diệp Tu vẫn như cũng là cùng tại rồi sau lưng Lang thứ. Chẳng qua có rồi lần trước thăm dò, Phong Diệp Tu là gan rõ ràng lớn hơn một ít, trực tiếp bơi đến Lang thứ bên cạnh. Lang thứ nhìn thấy bên cạnh Phong Diệp Tu cũng là vẻ mặt mê man, thế nhưng còn không đợi hắn mở miệng gian dạy, Phong Diệp Tu liền trước giờ mở miệng. Đại nhân, nếu là thật sự thành công lấy được rồi triều tịch nhất tộc tín nhiệm, chúng ta chẳng phải là đi không? Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Lang thứ không có lập tức đuổi đi Phong Diệp Tu, mà là lựa chọn tiếp tục trò chuyện. Đại nhân ngươi nghĩ một hồi a. Đại tư mệnh đại nhân sở dĩ phái ngài đến, tất nhiên là sợ sẽ bộc phát xung đột, cho nên mới phái các ngươi đến a. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói xong, chợt tiếp tục nói, nếu là thiếu tư mệnh tùy tiện lấy được rồi triều tịch nhất tộc tín nhiệm, cái kia còn có chúng ta chuyện gì a? Nghe vậy, Lang thứ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chẳng qua cũng không có đáp lại Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu nhìn thấy đối phương phản ứng, tự nhiên là thừa thắng xông lên, trầm giọng nói, vừa mới thiếu tư mệnh cỡ nào lãnh huyết ngươi cũng nhìn được à? Vạn nhất nếu là sự việc làm thành, nàng bị phòng ngừa chúng ta đoạt công lao của nàng, nếu giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Nên không đến mức đi. Lang thứ cho mày, do dự dự nói, sao không về phần a? Ngươi vừa mới chỉ là muốn thuận tay cứu một chút huynh đệ của mình, nàng đều như vậy chuyện bé xé ra to, nữ nhân này tâm nhãn rất nhỏ, ngươi nói nàng sự tình gì làm không được? Phong Diệp Tu thêm mắm thêm muối nói, không ngờ rằng tiểu tử ngươi người không lớn, tâm tư cũng không phải ít. Lang thứ liếc Phong Diệp Tu một chút, mỉm cười nói, vậy ngươi nói ta phải làm gì? Tự nhiên là nhường thiếu tư mệnh làm không được nhiệm vụ a. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, a, Nay đại tư mệnh nếu trách tội xuống, đây chính là sẽ không toàn mạng. Lang thứ có chút do dự nói, không có, chỉ cần thiếu tư mệnh gặp nạn, kia đại tư mệnh tại Hoa Hạ cảnh nội có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi rồi. Dù sao hiện tại trừ ra thiếu tư mệnh, cũng chỉ có chúng ta hiểu rõ triều tịch vương thành vị trí cụ thể, chỉ cần ngươi hiệp trợ đại tư mệnh hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng không xuống thiếu tư mệnh vị trí sẽ là của ngươi. Phong Diệp Tu giọng nói có vẻ mười phần thành khẩn, rất có kích động tính. Thế nhưng mặc dù ta cũng vậy bắt cấp chiến linh tôn, nhưng mà cũng mới vừa mới đột phá không lâu, mà thiếu tư mệnh đại nhân đều nhanh biến thành chiến linh hoàng rồi, chỉ sợ ta không phải là đối thủ a. Lang thứ cho mày, có chút khẩn trương nói, này còn không có triều tịch vương thành sao? Ta cũng không tin này lớn như vậy triều tịch vương thành bên trong không có một cái nào bắt cấp chiến linh tôn. Phong Diệp Tu càng nói càng kích động, nhưng mà người ta vì sao giúp chúng ta a? Lang thứ càng là hơn đầu góc mù mịt rồi. Vậy liền xem ta tốt, chẳng qua đến lúc đó nếu là ta bị thiếu tư mệnh đại nhân nhằm vào rồi, ngài có thể nhất định phải bảo hộ ta à? Phong Diệp Tu lộ ra một loại thấy chết không sờn nét mặt, thần tình nghiêm túc nói, huynh đệ ngươi yên tâm, nếu là ta thuận lợi làm tới thiếu tư mệnh, vậy ta đây cái ảnh bộ phó bộ trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Lang thứ nặng nề mà vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, cười ha hà nói, một mực đằng trước dẫn đường thiếu tư mệnh kỳ điệp tựa hồ là nghe được có chút tạp âm, chậm rãi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Lang thứ hai người châu đầu ghé thai hình tượng. Hai người các ngươi ở chỗ nào nói nhỏ cái gì đâu? Kỳ điệp sắc mặt trở nên âm lãnh rất nhiều, tức giận nói, không có, không có việc gì, ta sợ bọn hắn không nghe lời, cho nên nhiều bản giao rồi vài câu. Lang thứ vội vàng đuổi đến đi lên, lập tức liền muốn đến triều tịch vương thành rồi, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta đến, tuyệt đối không nên cho ta như xe bị tổ xích. Thiếu tư mệnh kỳ điệp lạnh lùng nói. Chương 1552, Huyền Thủy Đại Tế Tư. Chương 1552, Huyền Thủy Đại Tế Tư nói xong, kỳ điệp liền tiếp theo hướng phía triều tịch vương thành xuất phát. Lang thứ vì không cùng lúc hoài nghi, luôn luôn thật chặt đi theo sau lưng nàng. Không có qua bao lâu thời gian, một đoàn người liền thành công đi tới triều tịch vương thành cửa chính bên ngoài, đồng thời còn chứng kiến không ít tộc nhân triều tịch tại qua lại không khớp. Tộc nhân triều tịch cùng nhân loại bình thường cũng không giống nhau, bọn hắn có trong truyền thuyết giao nhân bề ngoài cùng hình thái, làn da mặt ngoài có nhạt vảy màu xanh lam bao trùm. Mà triều tịch nhất tộc lỗ thai cùng nhân loại bình thường thì không hoàn toàn giống nhau, có điểm giống là vây cá bình thường hình dạng, tản ra ngũ thải tân phân lưu quang dị sắc, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Có thể là trường kỳ không gặp được ánh nắng nguyên nhân, tộc nhân triều tịch còn có da thịt tuyết trắng, một đầu giống như thác nước tịnh lệ tóc dài. Mặc dù không có nhìn thấy nhiều hơn nữa tộc nhân triều tịch, nhưng mà bất kể nam nữ đều có làm cho nhân loại cũng mặc cảm dung nhan hoàn mỹ. Kỳ điệp một đoàn người đến rất nhanh liền khiến cho không ít người ngừng chân cùng ngây xem, bọn hắn tựa hồ là một lần nhìn thấy trên lục địa nhân loại, cho nên hiện ra mười phần lòng hiếu kỳ. Chẳng qua trừ ra lòng hiếu kỳ bên ngoài, còn có một loại khó nói lên lời kiêng kỵ cùng căm thù. Không ra một hồi thời gian, tất cả triều tịch vương thành cửa lớn liền bắt đầu có chút hỗn loạn rừng, không ít tộc nhân triều tịch đối kỳ điệp đám người bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Thế nhưng này chen chúc tình huống vẹn vẹn kéo dài một hồi, rất nhanh liền bị triều tịch vương thành thủ vệ quân cho triệt để xua tan ra. Chỉ thấy người mặc nhạt thủy triều màu xanh lam tộc thủ vệ quân lục tục từ trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, chia ra đứng ở cửa lớn hai bên vị trí, tràn đầy túc sát chi khí. Những thủ vệ quân này mỗi một cái đều là mắt không rành xem, trong hai con ngươi tràn đầy thiết huyết ý vị, có thể thấy được tất cả đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỳ điệp đám người đối mặt bực này khổng lồ chiến trận vẫn như cũng là bình tĩnh tự nhiên, dường như đã sớm nghĩ đến phản ứng của đối phương. Người nào dám xông ta triều tịch vương thành? Chưa từng thấy người, trước nghe hắn âm thanh, chỉ thấy cả người cao siêu qua 3 mét nam tử tuấn mỹ chậm rãi đi tới. Người này mặc một thân huyền áo bào màu đen, tản ra từ trường trầm ổn dị thường lại cường đại, đồng thời phóng thích ra linh áp cũng là vô cùng khủng bố. Phong Diệp Tu căn cứ đại đối phương linh áp cường độ, rất nhanh đánh giá ra đây là một bát cấp chiến linh tôn cao thủ. Bái kiến Huyền Thủy Đại Tế Tư. Mấy trăm người quân hộ vệ đội ngũ cùng kêu lên hò hét, âm thanh rung trời. Theo Huyền Thủy Đại Tế Tư tới gần, mọi người càng phát ra có thể cảm nhận được cường đại linh áp đánh tới, để người cảm giác áp lực lớn lao. Thậm chí không ít ảnh bộ thành viên sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, toàn thân cũng tại rất nhỏ run rẩy. Chẳng qua kỳ điệp nhưng cũng không phải kẻ bớ bẩn, nàng biết rõ đây là đối phương đang cho bọn hắn một hạ mã uy, đương nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí, đột nhiên phóng xuất ra rồi cuồng bạo linh áp cùng với nó đối kháng. Trong chốc lát, Huyền Thủy Đại Tế Tư cùng thiếu tư mệnh kỳ điệp trong lúc đó tạo thành một vô hình linh áp bình chướng, hai bên đang không ngừng đụng vào nhau cùng để ép. Trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không làm gì được đối phương, chẳng qua kiểu này thăm dò tính ra tay vẹn vẹn kéo dài một lát, chợt hai người hết sức ăn ý đồng thời thu tay lại. Kỳ điệp dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài cổ xưa liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, trầm giọng nói, Huyền Vũ nhất tộc, Hàn gia tới trước thăm hỏi. Huyền Thủy Đại Tế Tư hướng phía hư không tìm đòi, liền đem viên kia lệnh bài cổ xưa cho hút tới, cẩn thận tra xét một phen. Không sai, chính là năm đó Huyền Vũ Thánh Linh Vương lưu lại tín vật. Huyền Thủy Đại Tế Tư gật đầu một cái, chợt cau mày nói, bất quá, các ngươi quả thật là Huyền Vũ nhất tộc hậu duệ. Lẽ nào Huyền Thủy Đại Tế Tư còn có cái gì hoài nghi sao? Kỳ Điệp ung dung không đổi đáp lại. Theo ta được biết, Huyền Vũ nhất tộc hậu duệ cũng đều là thủy hệ hoặc là chiến linh sư hệ thổ, thế nhưng mấy người các ngươi bên trong, thủy hệ cùng chiến linh sư hệ thổ dường như không nhiều lắm đâu. Huyền Thủy Đại Tế Tư dùng xét lại con mắt nhìn một chút Kỳ Điệp đám người, cau mày nói. Kỳ Điệp hơi cười một chút, thản nhiên nói, Huyền Thủy Đại Tế Tư có chỗ không biết, nhân loại chúng ta nhưng không có các ngươi tộc nhân triều tịch như vậy trường thọ, mấy trăm năm đã sớm trải qua mấy đời thay đổi, thánh linh huyết mạch độ tinh khiết thì dần dần trở nên mỏng manh, cho nên Huyền Thủy Đại Tế Tư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra quên rồi điểm này, trước đó vua lễ còn xin chư vị thứ lỗi. Huyền Thủy đại tế tư nói gì vậy, rốt cuộc chúng ta thì là lần đầu tiên thăm hỏi các ngươi triều tịch vương thành, các ngươi cẩn thận một chút cũng là nên. Kỳ Điệp hơi cười một chút, nói khẽ: Huyền Vũ Thánh Linh Vương tại hoang cổ thời kỳ thế, nhưng chúng ta triều tịch nhất tộc cân nhân, giả sử không phải hắn, sợ là chúng ta vào lúc đó cũng đã diệt tộc rồi. Các ngươi là Huyền Vũ Thánh Linh Vương hậu nhân, chúng ta tự nhiên nên lấy lễ để tiếp đón. Do Huyền Thủy đại tế tư lại như một mưa cùng phong êm hai, tiếp tục mở khẩu nói: Chư vị mời theo ta tiến vào. Kỳ Điệp khẽ gật đầu, chợt liền đi theo Huyền Thủy đại tế tư nhịp chân hướng phía đi vào rồi triều tịch vương thành nội bộ. Nay triều tịch vương thành nội bộ có vẻ đặc biệt náo nhiệt, bọn hắn dường như đã phát triển ra chính mình đặc biệt văn minh, đủ loại kỳ lạ phương tiện giao thông cũng là để người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế chẳng cảnh tựa hồ là đang trong mộng nhìn thấy qua, tràn đầy như mộng ảo ý vị, đặc biệt lui tới đều là tuấn nam mỹ nữ giao nhân, càng làm cho người có chút cảm giác không chân thật. Quả nhiên, Kỳ Điệp đám người vừa tiến vào trong liền đưa tới không ít tộc nhân triều tịch ngừng chân vây xem, trên đường giao thông lại một lần nữa xuất hiện hỗn loạn tình huống. Huyền Thủy đại tế tư trong triều tịch vương thành địa vị siêu phàm, cho nên cũng không dám có người áp sát quá gần, cũng chỉ là xa xa quan sát. Không lâu lắm, một cỗ do hải ma thú khu động cỡ lớn phương tiện giao thông liền đứng tại trước mặt mọi người, trọn vẹn có thể dung nạp hơn trăm người. Huyền Thủy đại tế tư đi đầu đi tới, sau đó chính là tại còn lại mọi người theo thứ tự tiến vào bên trong. Bọn hắn lần này mục đích cuối cùng là triều tịch vương cung, cũng là tất cả triều tịch vương thành bên trong trọng yếu nhất chỗ. Nhường chư vị chê cười, chúng ta triều tịch nhất tộc hơn 300 năm từ chưa đi ra thiên hải hồ, cũng không có cùng nhân loại từng có tiếp xúc, cho nên đối với các ngươi có chút hiếu kỳ, hy vọng chư vị bỏ qua cho. Huyền Thủy đại tế tư hơi cười một chút, kiên nhẫn giải thích nói. Kỳ Điệp miễn cưỡng cười một tiếng, thản nhiên nói, hơn 300 năm đến, các ngươi triều tịch nhất tộc chưa bao giờ cùng nhân loại từng có tiếp xúc. Chúng ta triều tịch nhất tộc có sứ mạng của mình, nếu như không tất yếu lời nói, giống như là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình, cho dù là không nên ra thiên hải hồ, cũng sẽ lựa chọn tại ban đêm tiến hành, chẳng qua tần suất cũng là cực ít. Huyền Thủy đại tế lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, chẳng qua có một lần ngoại lệ. Ồ, cái gì ngoại lệ? Kỳ Điệp nhíu mày, thản nhiên nói, ta nhớ được tại là tại ước chừng 100 năm trước, chúng ta triều tịch vương thành trùng quan áp tù phạm, bởi vì chúng ta sơ sẩy chạy ra ngoài, bọn hắn thân làm kẻ liều mạng nơi nào sẽ cố kỵ triều tịch vương thành quy định, cho nên tự tiện ra thiên hải hồ, đồng thời còn đang ở thiên hải hồ trùng quanh mấy cái trong thôn trang làm mưa làm gió, mà chúng ta triều tịch nhất tộc bởi vậy cũng bị hiểu lầm thành hung tàn hải ma thú, từ đó về sau không còn có đi ra thiên hải hồ. Huyền Thủy đại tế tư bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chương 1553, triều tịch vương cung. Chương 1553, triều tịch vương cung. Nguyên lai là như vậy à? Kỳ Điệp khẽ gật đầu. Phía trước chính là triều tịch vương cung rồi, bởi vì chúng ta triều tịch vương gần đây cơ thể có bệnh mang theo, thật sự là không thể tự mình chiêu đãi các ngươi, còn xin chư vị thông cảm. Huyền Thủy đại tế tư chỉ về đằng trước một tòa tráng lệ mộng miễn vương cung, trầm giọng nói, tất nhiên triều tịch vương điện hạ cơ thể có bệnh lời nói, tự nhiên là nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu là vì chúng ta tùy tiện thăm hỏi mà tăng thêm bệnh tình, chúng ta cũng sẽ băn khoăn. Kỳ Điệp có vẻ nho nhã lễ độ, bị cười nói. Huyền Thủy đại tế tư yên lặng gật đầu một cái, chậm rãi phất phất tay, thủ vệ xâm nghiêm triều tịch vương cung cửa lớn chậm rãi mở ra. Tạch tạch tạch. Theo triều tịch vương cung cửa lớn dần dần mở ra, mọi người càng là hơn phát ra một tiếng chân thành sợ hãi thán phục. Vốn cho rằng triều tịch vương thành cũng đã là rất mộng ảo tràng cảnh rồi, chưa từng nghĩ này triều tịch vương cung trong càng là hơn khoa trương. Chỉ thấy chung quanh đều là dùng cho chiếu sáng dạ minh châu, trên mặt đất tùy ý cũng tản ra ngũ thải quang mang ngọc trai cùng thải sắc vỏ sò. Mà triều tịch vương cung thái giám nữ mỗi cái đều là dung nhan chim sa cá lặn, mỗi cái thủ vệ mỗi cái đều là vai hùng bất phàm, ánh mắt kiên nghị mà quả cảm. Phục sức của bọn họ phần lớn vì màu xanh da trời làm chủ, như thế cùng bọn hắn lân phiến cùng màu da mười phần xứng. Huyền Thủy đại tế tư vừa tiến vào triều tịch vương cung trong, tất cả thị nữ cùng thủ vệ cũng một mực cung kính bắt đầu cúi người chào. Mà Kỳ Điệp mấy người cũng đi theo Huyền Thủy đại tế tư nhịp chân, đi tới một tòa chuyên môn dùng cho tiếp đãi khách quý phía trên cung điện. Huyền Thủy đại tế tư ngồi xuống tại chỗ cao nhất chủ vị phía trên, mà Kỳ Điệp chính là ngồi xuống ở một bên khách tọa phía trên. Lang Thứ thì là ngồi ở một bên khác khách tọa phía trên, bên cạnh hắn chính là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người. Nếu là dựa theo ngày bình thường quy củ mà nói lời nói, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đều là người mới, vốn không nên ngồi ở Lang Thứ sau đó. Nhưng mà Lang Thứ lại là cố ý đem Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đô an xếp tại rồi khoảng cách chủ tọa hơi gần vị trí phía trên. Nhìn tới Phong Diệp Tu đã hoàn toàn lấy được rồi Lang Thứ tín nhiệm, nếu không tuyệt không có khả năng có như vậy tận lực sắp đặt. Nếu không có đoán sai, các ngươi hôm nay tới trước, có phải là vì rồi Huyền Vũ bí cảnh mà đến đây đi? Huyền Thủy đại tế tư cũng là đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt ngưng trọng nói. Kỳ Điệp hơi cười một chút, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay tới trước một thì là vì thăm hỏi triều tịch nhất tộc, thứ hai chính là hỏi một chút Huyền Vũ bí cảnh tình huống. Chúng ta triều tịch nhất tộc trông coi rồi Huyền Vũ bí cảnh đã dài đến hơn 300 năm, các ngươi nếu là có thể thành công đạt được Huyền Vũ thánh linh truyền thừa lời nói, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, chỉ bất quá. Huyền Thủy đại tế tư muốn nói lại thôi, có chút lo lắng nói. Chẳng qua cái gì? Kỳ Điệp nhíu mày, lo lắng nói, chúng ta có Huyền Thủy đồ đăng đích thật là có thể mở ra Huyền Vũ bí cảnh, nhưng mà nếu như các ngươi không có hấp thụ Huyền Vũ thánh châu lời nói, chỉ sợ cũng là không cách nào thành công đạt được Huyền Vũ truyền thừa. Huyền Thủy đại tế tư vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này Huyền Vũ thánh châu ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại thiếu chủ của chúng ta đang tham gia Hoa Hạ cao cấp liên tái, hiện nay còn không cách nào thoát thân, khoảng cần 1-2 tháng thời gian, chờ chúng ta đoạt được quán quân sau đó, đến lúc đó sẽ đích thân tới trước thăm hỏi. Kỳ Điệp nghiêm trang nói, Hoa Hạ cao cấp liên tái. Nhìn tới các ngươi người thừa kế Hàn gia cũng là hết sức ưu tú à, kể từ đó ta cũng yên lòng. Huyền Thủy đại tế tư hơi cười một chút, trầm giọng đến. Trong khoảng thời gian này trong, Phong Diệp Tu luôn luôn chỉ là đang yên lặng lắng nghe, không hề có mở miệng nói chuyện. Bởi vì này thế nhưng số lượng không nhiều lắm mở triều tịch nhất tộc cùng Huyền Vũ bí cảnh cơ hội, chính mình cũng tốt mượn kỳ điệp khẩu biết được muốn biết được thông tin. Chẳng qua có một chút Phong Diệp Tu lại là có chút không hiểu nhiều rồi, này Huyền Vũ Thánh Châu như thế nào dễ dàng như vậy liền bị hấp thu? Nếu là thật sự dễ như vậy hấp thu, chỉ sợ cũng sẽ không trong mấy trăm năm cũng không người thành công đem nó hấp thu. Nhưng mà nghe kỳ điệp nói chuyện giọng điệu, dường như không hề giống là đang nói đùa, càng giống là một loại chắc chắn giọng điệu. Hẳn là bọn hắn có cái gì có thể hấp thụ Huyền Vũ Thánh Châu biện pháp tốt. Phong Diệp Tu sờ lên cằm của mình, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu quả như thật là như vậy, kia tình huống hiện tại vẫn đúng là có chút không nhiều lạc quan. Chẳng qua đổi một góc độ mới, tất nhiên đối phương có hấp thụ Huyền Vũ Thánh Châu cách, chính mình phải chăng có thể mượn dùng đối phương biện pháp đâu? Uy. Đột nhiên, Phong Diệp Tu cảm giác được có người dùng khuỷu tay đẩy chính mình một chút, chính là Lang Thứ. Này mắt thấy là phải đàm phán thành công a. Ngươi không phải nói có biện pháp sao? Lang Thứ có chút lo lắng nhỏ giọng nói. Phong Diệp Tu này mới hồi phục tinh thần lại, hơi cười một chút, thản nhiên nói, không sao hết, xem ta đi. Chỉ thấy gió cũng tu đột ngột đứng lên, mỉm cười nói, Huyền Thủy đại tế tư đại nhân, chúng ta thật xa đến một chuyến, lẽ nào các ngươi thì không có gì rượu chiêu đãi một chút sao? Không khỏi cũng quá nhỏ tức giận đi. Trong chốc lát, không vẹn vẹn là Huyền Thủy đại tế tư bối rối, ngay cả một bên kỳ điệp cũng là triệt để bối rối. Này chỗ nào xuất hiện một lỗ mãng người? Chẳng qua Huyền Thủy đại tế tư hay là cố nén nộ khí, nho nhã lễ độ đứng dậy, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này nói đúng, đích thật là chúng ta sơ sẩy, chúng ta triều tịch nhất tộc tự nhiên là có rượu ngon món ngon ta cái này để người đi chuẩn bị. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới Huyền Thủy đại tế tư tính tình lại lốt như vậy. Chẳng lẽ lại chính mình biểu hiện còn chưa đủ cuồng vọng vô lễ? Không được, đợi chút nữa nhất định muốn các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gọi là lỗ mãng. Có ai không? Đi đem rượu trong hầm tốt nhất rượu ngon lấy ra, nhanh chuẩn bị tốt nhất món ăn trình lên. Huyền Thủy đại tế tư lúc này phân phó xuống dưới, nhường tỷ nữ đi chuẩn bị đồ nhắm rượu. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp đem chân đặt ở khách tọa phía trên, hướng hờ nói, nếu không phải là chúng ta Hàn gia lời nói, nơi nào có các ngươi triều tịch nhất tộc, các ngươi vậy mà như thế thờ ơ các ngươi đại ân nhân, thực sự là không biết tốt xấu. Trong chốc lát, tất cả bên trong đại điện lại một lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phong Diệp Tu. Này còn chưa uống rượu đâu, làm sao lại bắt đầu nhẹ nhàng đâu? Kỳ điệp cùng Huyền Thủy đại tế tư đều là sắc mặt xanh xám, nếu không phải có chỗ cố kỵ lời nói, chỉ sợ tại chỗ muốn ra tay. Chỉ thấy kỳ điệp mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng dậy, nước lạnh nói, Lang Thứ, ngươi chính là như thế quản thủ hạ. Lang Thứ cũng là bị Phong Diệp Tu ngôn ngữ dọa cho phát sợ, nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó lời nói, giọng nói bỗng nhiên trở nên cường ngạnh, âm thanh lạnh lùng nói, thủ hạ của ta cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Ngươi, kỳ điệp khí tại chỗ đứng lên, chẳng qua kiểu này đặc thủ trường hợp cũng không dám động thủ, chợt lại vẻ mặt nộ khí ngồi xuống. Chính mình trước khi tới liên tục cường điệu không nên nói lung tung, nhưng mà đám người này rất rõ ràng là muốn gây sự tình. Chương 1554, triều tịch công chúa. Chương 1554, triều tịch công chúa. Huyền Thủy đại tế tư, ta quản giáo bất lực, nhường ngài chê cười, mong rằng rộng lòng tha thứ. Kỳ điệp thái độ có vẻ mười phần lễ phép, con người nhẹ giọng nói. Huyền Thủy đại tế tư mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng mà Hàn gia dù sao cũng là triều tịch nhất tộc cân nhân, thì không nói thêm gì. Chẳng qua sắc mặt của hắn đã không như trước đó như vậy vẻ mặt ôn hòa, mà là trở nên có chút lạnh như băng lên. Đây là nói gì vậy? Các ngươi là chúng ta triều tịch nhất tộc đại ân nhân, ta có thể không chịu nổi. Huyền Thủy đại tế tư một bên đem kỳ điệp nâng đỡ, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn tới đại tế ti vẫn là không có tha thứ ta à? Đi như vậy, đợi chút nữa ta tự phạt ba chén, đồng thời lần tiếp theo bái phòng lời nói, ổn thỏa đưa lên hậu lễ nhận tội, mong rằng ngài không nên tức giận, ảnh hưởng tới hai chúng ta tộc ở giữa tình nghĩa. Kỳ điệp thấy đối phương còn có chút tức giận, chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Nghe vậy, Huyền Thủy đại tế tư lửa giận biến mất hơn phân nửa, trên mặt thì hơi xuất hiện có chút nụ cười. Nói quá lời, ta cũng không phải loại đó bụng dạ hẹp hòi người. Huyền Thủy đại tế tư hơi cười một chút, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu thấy này lông mày không khỏi nhíu chặt, không ngờ rằng này kỳ điệp còn tính là có chút tài năng mà. Xem ra cần phải làm một chút đại động tác rồi, nếu không vấn đề này vẫn đúng là đàm phán thành công. Cùng lúc đó, phía ngoài cung điện hành lang phía trên, tỷ nữ nhóm trong tay bưng lấy đủ loại kiểu dáng rượu ngon cùng món ngon, lục tục hướng phía hội tân đại điện đi đến. Chỉ thấy một tên mặc hoa lệ màu lam nhạt biển xanh váy lụa tuyệt mỹ nữ tử vừa vặn đi ngang qua, vừa nhìn liền biết là triều tịch vương cung trong quý tộc. Nữ tử này tóc không như bình thường tộc nhân triều tịch tuyết trắng chi sắc, mà là một đầu làm kim sắc kịp eo tóc dài, giống như biển cả sóng cả giống như xinh đẹp dị thường. Quả nhiên, những kia đi ngang qua người này, tỷ nữ nhóm cũng sôi nổi ngừng lại, không người nói, bái kiến công chúa điện hạ. Tên kia bị gọi là công chúa điện hạ nữ tử ngừng lại, nhìn qua lớn như thế chiến trận, nghi ngờ nói, triều tịch vương cung đến rồi quý khách sao? Bẩm báo công chúa điện hạ, Huyền Thủy đại tế tư đang chiêu đái một đám trên lục địa nhân tộc, hiện tại đang nên tân đại điện phía trên. Một tên tỷ nữ không dám nhìn thẳng công chúa điện hạ ánh mắt, cúi đầu như thật hồi báo nhìn. Cái gì? Trên lục địa nhân loại. Công chúa điện hạ có vẻ hơi kích động, nói khẽ, ta đã lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy trên lục địa nhân loại, các ngươi mang ta vào đi xem một cái có được hay không? Triều tịch nhất tộc công chúa điện hạ mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng mà tâm tư lại là có vẻ hơi đơn thuần, cũng không có giống như công chúa trên người kiều căng chi khí. ngược lại là có vẻ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, cho dù là đối đại thân phận hèn mọn tỷ nữ cũng sẽ không bên mặt hất hàm sai khiến, mà là giọng nói ấm áp thì thầm hỏi: "Thế nhưng ngài là công chúa cao quý điện hạ, thân phận sao mà tôn quý, không thể tùy tiện tại người sống trước mặt lộ diện, nếu để cho Huyền Thủy đại tế tư hiểu rõ rồi, khẳng định sẽ trách cứ chúng ta." Tên kia tỷ nữ có vẻ hơi sợ sệt, nói khẽ. Công chúa điện hạ cũng là suy tư một lát, chợt nhãn tỉnh sáng lên, thản nhiên nói: "Vậy ta giả trang thành tỷ nữ không là được rồi, ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, ta bảo đảm sẽ không bị Huyền Thủy đại tế tư phát hiện." "Vậy được rồi." Tên kia tỷ nữ thấy công chúa điện hạ thái độ kiên quyết, tự nhiên là không dám vi phạm công chúa điện hạ ý nghĩa. "Thật tốt quá, vậy ngươi cùng ta đổi quần áo một chút đi." Công chúa điện hạ có chút kích động nói. Hai người tìm một vắng vẻ tẩm cung đổi xong quần áo, chợt liền đem riêng phần mình quần áo đổi xong. Công chúa điện hạ mặc dù có nghiêng nước nghiêng thành chi tuyệt sắc, nhưng mà thay đổi tóc giả cùng quần áo sau đó, đối đầu tình huống phía dưới, ngược lại cũng nhìn không ra tới. Chỉ thấy cách ăn mặc thành tỷ nữ công chúa điện hạ lẫn vào rồi tiến đến nên tân đại điện trong đội ngũ, vì không nhiều để người chú ý, vẫn luôn là cúi thấp đầu lẫn vào rồi nên tân cung điện trong. Huyền Thủy đại tế tư thấy tới trước bưng rượu thủy tỷ nữ nhóm tới trước, cao giọng nói: "Đây chính là chúng ta chân quý mấy trăm năm rượu ngon, còn có không ít các ngươi trên đất bằng ăn không được hải sản, hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ." Kỳ Điệp khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Đại tế ti nói gì vậy, các ngươi có thể như thế thịnh tình khoản đãi, đó là vinh hạnh của chúng ta." Giả trang thành tỷ nữ triều tịch tộc công chúa quét mắt một phen, lập tức phát hiện không giống đại chúng phong diệp tu. Thật sự là không có cách nào, rốt cuộc tất cả đại điện tất cả mọi người là nho nhã lễ độ ngồi ngay thẳng, duy chỉ có phong diệp tu một bước đại gia bộ dáng, muốn không để cho người chú ý đều có chút khó khăn. Chỉ thấy công chúa điện hạ mười phần tự nhiên hướng phía phong diệp tu bên cạnh đi tới, còn lại tỷ nữ cũng không dám cùng công chúa điện hạ tranh đoạt, sôi nổi hướng phía còn lại những người kia đi đến. Công chúa điện hạ chậm rãi đến gặp cả lưng, tự thân vì phong diệp tu bưng lên rồi rượu ngon cùng món ngon. Lúc này phong diệp tu đang nghĩ ngợi sao làm lớn sự việc, lơ đãng thoáng nhìn vừa hay nhìn thấy rồi một bên tuyệt mỹ dung nhan. Mặc dù cái này tộc nhân triều tịch mặc hết sức bình thường tỷ nữ trang phục, nhưng mà tản ra quý tộc khí tức tại khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới, căn bản không che giấu được. Đồng thời nàng này tuyệt mỹ dung nhan càng làm cho người cả đời khó quên, phong diệp tu liếc mắt liền nhìn ra đến nữ tử trước mắt bất thường chỗ. Này dung mạo cũng không phải mấu chốt nhất mà là hắn tỉ mỉ nhìn thấy cái này triều tịch tộc nữ tử tuyết mái tóc màu trắng bên trong cất giấu vài lam tóc màu vàng, hiển nhiên là mặc nhìn tóc giả. Phong Diệp Tu lúc này liền đánh giá ra đây tuyệt đối không phải một tên bình thường tỷ nữ, nếu không tuyệt sẽ không cố ý đi mang tóc giả, đồng thời khí chất cũng là sẽ không đặt người. Mặc dù Phong Diệp Tu không có đoán được tên này tỷ nữ thân phận chân thật, nhưng mà biết chắc không tầm thường chính là. Lập tức, Phong Diệp Tu tâm tư thay đổi thật nhanh, một can đảm ý nghĩ ở trong lòng dần dần ấp ủ tất cả bên trong đại điện một mảnh hài hòa tình huống phía dưới, Huyền Thủy đại tế tư cùng Kỳ Điệp thì bắt đầu nâng ly cạn chén. Chỉ thấy gió cũng tu đột nhiên cao giọng nói: "Uy, cho bản đại gia xoa bóp chân." Một bên tỷ nữ cũng là sửng sốt một hồi, chỉ chính mình, ôn nhu nói: "Ta nếu không đâu, ngươi một tỷ nữ sẽ không phải ngay cả bóp chân cũng sẽ không a? Cái kia không phải xem thường các ngươi triều tịch nhất tộc cân nhân cứu mạng đi." Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, cao giọng nói: "Tuân mệnh." Công chúa điện hạ khẽ gật đầu một cái, chợt lại thật quỳ xuống, là gió cũng tu bắt đầu bóp chân. Thẩm Như Ngọc cũng biết Phong Diệp Tu đây là chuẩn bị đánh vỡ Kỳ Điệp kế hoạch, cho nên cũng là yên tĩnh ở một bên giữ im lặng. Phong Diệp Tu hài lòng uống vào rượu ngon, trên mặt đã là xuất hiện có chút đỏ ửng, thản nhiên nói: "Ta nói Huyền Thủy đại tế tư, các ngươi triều tịch nhất tộc mỹ nhân thực sự là nhiều a. Không biết ta có thể hay không mua xuống cái này tỷ nữ." Trong chốc lát, tất cả đại điện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại, mà một bên là gió cũng tu bóp chân tỷ nữ cũng là sửng sốt hồi lâu. Phong Diệp Tu lại là mở miệng lần nữa, cao giọng nói: "Giá này tiền mà dễ nói, chỉ cần các ngươi vui lòng, ta có thể ra số tiền lớn mua sắm." Chương 1555, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 1555, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phong Diệp Tu rất rõ ràng nhìn thấy Huyền Thủy đại tế tư sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, gân xanh trên trán bắt đầu có chút bạo khởi. Bởi vì triều tịch nhất tộc nhất là ưu ám thời kỳ, thật chứ sẽ bị coi như thương phẩm giao dịch, cho nên này vẫn luôn là triều tịch nhất tộc không muốn nhắc lên vết sẹo. Nhưng mà Phong Diệp Tu lại là lại một lần nữa mở ra triều tịch nhất tộc vết sẹo, đồng thời còn đang ở trên vết sẹo không ngừng mà sát mới. Kỳ Điệp cả người đều bị khí bối rối, một thời gian cũng không biết nên như thế nào giảng hòa, nét mặt có vẻ hơi cứng ngắc. Mà nàng cũng đang không ngừng nhìn về phía Lang Thứ, muốn nhường khoảng cách Phong Diệp Tu gần đây Lang Thứ quản lý một chút thủ hạ của mình. Nhưng mà Lang Thứ lại là đang tận lực né tránh thiếu tư mệnh Kỳ Điệp ánh mắt, làm bộ uống say bộ dáng, luôn luôn lấy tay vịn đầu của mình. Huyền Thủy đại tế tư đã tại bạo tàu biên giới, chẳng qua cố kỵ đây là Hàn gia là triều tịch nhất tộc gân nhân cứu mạng, hay là cố nén nộ khí. Ngại quá, chúng ta triều tịch nhất tộc không phải thương phẩm, không có bị giao dịch thói quen. Huyền Thủy đại tế tư ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Diệp Tu, thản nhiên nói. Phong Diệp Tu tại đối đầu Huyền Thủy đại tế tư kia giống như muốn giết người ánh mắt sau đó, trái tim cũng là đông nhiên ra tốc một lát. Bất quá vẫn là lập tức khôi phục thành nguyên bản phách lối bộ dáng, đầu tiên là đem trước mặt một chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, chợt loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, cao giọng nói: "Bà cả, thậm chí ngay cả chúng ta Ác Chi Hoa mặt mũi cũng không cho, ta lời nói thật nói với các ngươi đi. Hôm nay ngươi nếu thức thời còn tốt, nếu như bằng không, lần tiếp theo thì dẫn người bình rồi các ngươi nơi rách nát này." Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu phóng xuất ra huyết linh sư mới đặc biệt cường đại ma khí, cho thấy thân phận của bọn hắn. Lạch cạch. Kỳ Điệp trong tay vừa mới giơ lên chén rượu rơi trên mặt đất, rượu càng là hơn vãi đầy mặt đất. Trong chốc lát, bất kể là Triều Tịch Vương Thành bên này, hay là Ác Chi Hoa bên này người, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Diệp Tu. Không ai từng nghĩ tới Phong Diệp Tu vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt tự bạo thân phận, hơn nữa còn là vì một loại không cách nào vãn hồi phách lối thủ đoạn. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lại giả mạo Hàn gia lẫn vào chúng ta Triều Tịch Vương thành, quả thực là muốn chết. Huyền Thủy đại tế tư liền xem như đại tế ti thì đã hiểu rồi, đám người này tuyệt đối không phải Hàn gia người, khẳng định là có người giả mạo. Kỳ Điệp phản ứng cũng là cực nhanh, đội vàng mở miệng giải thích, Huyền Thủy đại tế tư tiền bối không nên hiểu lầm, có thể là trong chúng ta xuất hiện gian tế, người này có thể là lẫn vào trong chúng ta. Thế nhưng vào lúc này, Phong Diệp Tu bên cạnh tỷ nữ thấy tình thế không ổn cũng nghĩ thừa cơ đào thoát, cũng là bị Phong Diệp Tu trước giờ phát giác, đem nó khống chế được. Đồng thời Phong Diệp Tu trực tiếp đưa nàng tóc giả cũng lấy xuống, lộ ra nguyên bản làm kim sắc sóng biết tóc dài, vạn phần xinh đẹp dị thường. Người thả ta ra, ghê tởm nhân loại. Triều Tịch công chúa cũng là không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, không ngừng mà dãy rồi lấy. Lúc này Triều Tịch công chúa ở đâu còn nhớ được gần tàng diện mạo của mình, lúc này liền bị Huyền Thủy đại tế tư cho nhìn thấy, đồng tử bỗng nhiên co vào nói, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Ác Chi Hoa tất cả mọi người là đồng thời kêu lên một tiếng. Không ai từng nghĩ tới Phong Diệp Tu tiện tay bắt một người chính là Triều Tịch Vương thành công chúa. Phong Diệp Tu cũng là bị giật mình, nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bị hắn khống chế được cao quý nữ tử, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hiện tại loại tình huống này, càng là hơn không thể nối tay, mình liệu có thể toàn thân trở ra, còn muốn tay dựa bên trong cái này công chúa điện hạ rồi. Công chúa điện hạ, có nhiều mạo phạm, ta làm như vậy cũng là vì rồi các ngươi Triều Tịch Vương thành an nguy suy nghĩ, mong rằng ngươi có thể phối hợp ta. Phong Diệp Tu nhỏ giọng cùng Triều Tịch công chúa tiến hành câu thông, hy vọng đối phương có thể phối hợp chính mình. Lê Tẩm, ngươi bắt ta còn để cho ta phối hợp ngươi, nhân loại cũng giống như ngươi hư hỏng như vậy sao? Triều Tịch công chúa càng là hơn giận không kềm được, nói khẽ: "Ta là lẫn vào Ác Chi Hoa trong người Hoa, bọn hắn đối với các ngươi Triều Tịch Vương thành mưu đồ làm loạn, liền xem như bọn hắn thật đạt được rồi Huyền Vũ truyền thừa sau đó, vẫn như cũ có khả năng sẽ đổ thành, đến lúc đó coi như thật mượn." Phong Diệp Tu giọng nói có vẻ mười phần chân thành, nhỏ giọng tại Triều Tịch công chúa bên tai nói. Nghe vậy, Triều Tịch công chúa cũng là do dự một hồi, thản nhiên nói: "Thế nhưng bản công chúa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Phong Diệp Tu trầm tư một phen, chợt đem một tia thuần túy thanh long chi tức tụ hợp vào trong lòng bàn tay, vừa vặn có thể bị Triều Tịch công chúa cảm nhận được trình độ. Triều Tịch công chúa mặc dù cảnh giới không cao lắm, nhưng mà cũng là một danh xứng với thực chiến linh sư, tự nhiên có thể phân biệt ra được Phong Diệp Tu này một sợi linh khí bên trong cũng không nén có bất kỳ ma khí. Thanh long chi lực. Triều Tịch công chúa cũng là không khỏi nhỏ giọng kinh hô, cao mày nói, ngươi đã thu được thanh long truyền thừa. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói khẽ, nếu ngươi thật là Triều Tịch Vương thành suy tính lời nói, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta một chút, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Triều Tịch công chúa trầm mặc một lát, chợt lại ma xui quỷ khiến gật đầu một cái, nói, dù sao ta hiện tại đã trong tay ngươi rồi, ta còn có cái gì lựa chọn à? Thẩm Như Ngọc ở một bên nhẹ giọng an ủi, công chúa điện hạ, chúng ta không hề có ác ý, Phong ca ca nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Triều Tịch công chúa nhìn Thẩm Như Ngọc thật lâu, mặc dù Thẩm Như Ngọc diện mạo phát sinh biến hóa, nhưng mà ánh mắt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng tại Thẩm Như Ngọc ánh mắt bên trong nhìn thấy chân thành cùng thiện lương, chợt trong lòng đề phòng thì buông xuống hơn phân nửa. Huyền Thủy đại tế tư nhìn thấy Triều Tịch công chúa bị bắt, càng là hơn nổi giận nói, ghê tởm, lại bắt cóc công chúa điện hạ của chúng ta, dù là các ngươi thật là Hàn gia người, ta cũng muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong chốc lát, chỉ thấy lấy ngàn mà tính Triều Tịch hộ vệ binh chen chúc mà vào, trực tiếp đem toàn bộ nền Tân Đại Điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Kỳ Điệp thấy sự việc đã không có khả năng cứu vãn, cũng đã làm thủy không còn tiếp tục che giấu, mà là đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo ma khí, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại công chúa của các ngươi điện hạ tại trong tay chúng ta, nếu là thứ thời, tốt nhất thả chúng ta đi, bằng không ta có thể không dám hứa chắc công chúa điện hạ an toàn. Lập tức, bất kể là Huyền Thủy đại tế tư hay là mấy ngàn Triều Tịch hộ vệ binh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Phong Diệp Tu thấy tất cả mọi người lại thật ngừng lại, lập tức cao giọng nói, các ngươi cũng đừng sai lầm, ta cùng nữ nhân này nhưng không có một mao tiền quan hệ, các ngươi yêu giết yêu dốc thịt cũng thủy các ngươi liền, ta bảo đảm sẽ không đả thương công chúa điện hạ một sợi lông. Kỳ Điệp tại chỗ mặt thì đen, bộ mặt tức giận địa trợn mắt nhìn Phong Diệp Tu, chẳng qua lại là không có biện pháp nào. Hiện tại Huyền Thủy đại tế tư và mấy ngàn Triều Tịch hộ vệ binh đã đem hắn bao bọc vây quanh, căn bản dung không được mảy may phân tâm. Huyền Thủy đại tế tư lúc này ra lệnh, cho ta bắt được cái này tà ma, sinh tử bất luận. Chương 1556, Thâm Hải Huyền Kình. Chương 1556, Thâm Hải Huyền Kình. Chỉ thấy Huyền Thủy đại tế tư hướng phía hư không tìm đòi, một viên to lớn màu xanh đậm pháp trượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, trên đó có màu xanh đậm thủy nguyên tố đang không ngừng lưu chuyển. Đây cũng là Huyền Thủy đại tế tư linh binh Huyền Thủy trượng, có cường đại khống thủy lực lượng, đặc biệt trong Triều Tịch Vương thành càng là hơn uy lực gấp bội. Thủy Long Ba. Huyền Thủy đại tế tư nhẹ nhàng cơ trong tay to lớn Huyền Thủy trượng, một cái gầm thét hung mãnh thủy long hướng phía Kỳ Điệp đánh tới, khí thế hết sức kinh người. Phong Diệp Tu đang nhìn đến cái này dài hơn 200 thước thủy long thời điểm, cũng là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nay Huyền Thủy đại tế tư thực lực quả nhiên là không tầm thường, đoán chừng đã lập tức liền muốn chạm tới rồi chiến linh hoàng cảnh giới. Nếu là Huyền Thủy đại tế tư cùng Kỳ Điệp trên đất bằng giao thủ, quả quyết không phải là Kỳ Điệp đối thủ. Nhưng mà nơi này chính là thủy nguyên tố dị thường dư thừa Triều Tịch Vương thành trong, tình hình chiến đấu lại là hướng phía Huyền Thủy đại tế tư một phương này quân đảo. Chỉ thấy Kỳ Điệp vì tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra chính mình linh minh, một thanh hồ điệp song nhận 10 phần linh động cùng sắc bén. Hồ điệp song nhận tại Kỳ Điệp trong tay giống như quạt điện giống như nhanh chóng xoay tròn, lại cương ngạnh đứng vững rồi thủy long ba trong chốc lát. Lang thứ, ngươi còn đang ở thất thần làm gì? Chẳng lẽ lại là nghĩ phản bội ta hay sao? Kỳ Điệp một bên ngăn cản hung mãnh thủy hệ công kích, một bên hướng phía Lang thứ phương hướng giận dữ hét. Thiếu tư mệnh đại nhân, ta tới giúp ngươi. Lang thứ giả ý say rượu, lung la lung lay hướng phía Kỳ Điệp phương hướng mà tới, đồng thời bắt đầu ngưng tụ trong tay linh binh. Nó linh binh tên cùng với nó danh hiệu giống nhau, lại là một thanh màu máu dao găm răng sói, tên là Lang thứ truy thủ. Trong chốc lát, chỉ thấy Lang thứ lắc lắc ung dung thân ảnh bỗng nhiên trở nên vô cùng hư ảo, tốc độ càng là hơn nhanh đến rồi mắt thường khó mà bắt giữ trình độ. Thế nhưng Lang thứ phóng tới phương hướng cũng không phải Huyền Thủy đại tế tư, mà là mắt lộ ra hung quang hướng phía thiếu tư mệnh mà tới. Kỳ Điệp tại chỗ căn bản không có nghĩ đến Lang thứ sẽ hướng phía chính mình công tới, bất ngờ không để phòng chỉ có thể là từ bỏ chống lại Thủy Long Ba, mà là ngược lại đi đối phó Lang thứ. Thuấn ảnh sát, hồ điệp chạm. Hai người cơ hồ là đồng thời thi triển ra tốc độ nhanh nhất linh binh kỹ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Chợt liên nhìn thấy Lang thứ phần bụng cho thấy hiện hai đạo sâu đủ thấy xương vết máu, mà Kỳ Điệp tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỗ cổ thì xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. Vâng. Cùng lúc đó, cuồng bạo Thủy Long Ba đồng thời đánh vào trên người của hai người, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Chẳng qua chủ yếu lực đạo vẫn là bị Kỳ Điệp cho chia sẻ, mà Lang thứ vẹn vẹn là bị chảy ra mà thôi. Chỉ thấy to lớn Thủy Long Ba trực tiếp đem Kỳ Điệp cho đánh bay ra ngoài, Kỳ Điệp chỉ có thể miễn cưỡng dùng trong tay hồ điệp song nhận miễn cưỡng tiến hành ngăn cản. Dù là như thế, lực lượng cường đại vẫn như cũng là đem nó cho mang bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào một cây trụ phía trên. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề va chạm thanh âm, tất cả đại điện đều đi theo chấn động một cái. To lớn bọt nước triệt để đem Kỳ Điệp bao phủ lại, trong đó còn ẩn hàm xương vỡ vụn âm thanh. Thế nhưng đợi cho vài trăm mét dài Thủy Long Ba công kích hoàn tất sau đó, Kỳ Điệp thân ảnh cũng theo đó triệt để biến mất. Phản phất là triệt để từ trong đại điện triệt để biến mất rồi bình thường, căn bản không cảm giác được một chút xíu khí tức. Trong lúc nhất thời, bất kể là Huyền Thủy đại tế tư hay là mấy ngàn triệu tịch thủ vệ binh tất cả đều bối rối, mỗi người đều là nhìn nhau sững sờ. Phong Diệp Tu thấy này cũng là lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Như Ngọc, nói khẽ: "Ngọc Nhi, nghìn vạn lần không thể để cho hắn chạy, ngươi nhanh dùng ứng nhãn nhìn một chút." Thẩm Như Ngọc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chợt khẽ gật đầu một cái, lập tức vận dụng ứng nhãn cộng minh lực lượng. Chỉ thấy một vòng ngũ quang hỏa diễm tại Thẩm Như Ngọc trong hai con ngươi thiếu đốt, chợt bắt đầu quét mắt hết thảy xung quanh. "Nàng ở đâu?" Thẩm Như Ngọc chỉ cửa đại điện vị trí, đồng thời trên mặt đất còn có không dễ dàng phát giác vết máu xuất hiện. "Giết a!" Lấy ngàn mà tính triều tịch hộ vệ binh trực tiếp đem toàn bộ cửa lớn tất cả đều gắt gao phong bế, căn bản không cho Kỳ Điệp có bất kỳ chạy đi cơ hội. Huyền Thủy đại tế tư cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta triều tịch vương thành là địa phương nào? Há lại các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo có thể tùy ý không cướp?" Chỉ thấy Huyền Thủy đại tế tư địa trận vùng trời xuất hiện một phạm vi to lớn màu xanh đậm triệu hoán pháp trận, từng tiếng giống như đáy biển táng ca âm thanh dần dần truyền ra. "Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cứu cực thể chiến linh của ta, Thâm Hải Huyền Đỉnh." Huyền Thủy đại tế tư trong tay Huyền Thủy trượng phóng xuất ra chói mắt ánh sáng, lượng lớn thủy nguyên tố điên cuồng hướng phía đỉnh đầu Huyền Thủy triệu hoán trận tụ lại. Chỉ thấy một con thể tích siêu việt hơn 100 mét loại cực lớn Thâm Hải Huyền Đỉnh dần dần lộ ra chân chính diện mục, toàn thân cũng có như biển xanh sóng cả hình thành bình thường, ẩn chứa trong đó ngàn vạn tinh thần sáng chói. Bén nhọn độc giác cùng giống như cánh thật lớn hai vây cá đang chậm rãi kích động nhìn, lại có thể phi hành trên không trung. Bèn bèn là một con Thâm Hải Huyền Đỉnh thể tích thì chiếm cứ tất cả đại điện một nửa dung tích, nhìn xuống phía dưới nhỏ bé tất cả. Thâm Hải Bảo Hào. Thâm Hải Huyền Đỉnh trong miệng dâng trào ra lượng lớn sóng nước, giống như cựu thiên chi thủy rơi vào phạm trần, bất kể là khoảng cách hay là phạm vi đều là thế không thể đỡ tồn tại. Kỳ Điệp ngẩng đầu nhìn đầy trời màn nước, ẩn chứa trong đó ngôi sao đầy trời bình thường, hướng phía chính mình vào đầu để ép đến. Hiện tại Kỳ Điệp trừ ra phòng ngự bên ngoài căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là bị động bị đánh. Nàng chiến linh am hiểu nhất chính là ám sát, nhưng mà hiện tại loại tình huống này căn bản không có hắn phát huy không gian. Kỳ Điệp chỉ cảm thấy đưa thân vào vực sâu vạn trượng bình thường, to lớn lực trùng kích trực tiếp đưa nàng triệt để đè sập. Kỳ Điệp thân ảnh dần dần bắt đầu do hư chuyển thực, vừa bỏ dậy liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trước đó bị Lang thứ đánh lén thành công, sau đó lại liên tục bị Huyền Thủy đại tế tư đánh trúng, thương thế tại càng phát ra mà trở nên nghiêm trọng, đã không cách nào duy trì ẩn hình trạng thái. Huyền Thủy đại tế tư trực tiếp đứng ở Thâm Hải Huyền Đỉnh trên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Kỳ Điệp, thản nhiên nói: "Đừng muốn lại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thúc thủ chịu trói đi." "Hừ, nếu không phải ta bị thủ hạ đánh lén, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt được ta?" Buồn cười. Kỳ Điệp cười lạnh nhìn thoáng qua một bên Lang thứ cùng Phong Diệp Tu, âm thanh lạnh lùng nói: "Giờ phút này đã bị thương Lang thứ đứng ở Phong Diệp Tu bên cạnh chỗ không xa, bởi vì hắn hiểu rõ hiện tại chỉ có đi theo Phong Diệp Tu mới là an toàn nhất. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Triều Tịch Vương thành đi, ngươi sẽ không phải cho rằng thật còn có thể ra ngoài đi?" Huyền Thủy đại tế tư nhíu mày, cười lạnh nói: "Ta tất nhiên dám đến lời nói, tự nhiên là có tự tin có thể đủ tất cả thân trở ra." Vừa dứt lời, chỉ thấy Kỳ Điệp chứa vật nạp giới quang mang lóe lên, tám quả tản ra nhàn nhạt quang mang câu ngọc chậm rãi bay ra. Chương 1557, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Chương 1557, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Này tám quả tản ra nhàn nhạt vi quang câu ngọc không ngừng sau lưng Kỳ Điệp không ngừng mà xoay tròn lấy, tạo thành một huyền diệu đồ án, mà Kỳ Điệp khí thế thì bỗng nhiên tăng vọt. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói: "Chẳng trách chưa từng có nhìn thấy Nguyên Thần Nhai sử dụng tới Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, mà là vẹn vẹn sử dụng bát chỉ kính mà thôi. Nguyên lai Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc luôn luôn tại Kỳ Điệp nơi này." Huyền Thủy đại tế tư cũng là một chút thì nhận ra đây là vật gì, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như là Nhật Nguyệt Đế quốc người, như thế liền càng không thể để ngươi còn sống trở về." Kỳ Điệp cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Nếu ngươi có thể làm được lời nói, đại khái có thể thử một chút." Nói xong, chỉ thấy Kỳ Điệp đột nhiên giang hai tay ra, mà sau lưng nàng bảy viên màu máu câu ngọc thì bắt đầu thật nhanh xoay tròn. A. Trong chốc lát, kia ảnh bộ còn sót lại hơn 20 tên huyết linh sư đồng thời phát ra một hồi tiếng quỷ khóc sói tru. Mà Lang Thứ trong nháy mắt cũng là cảm thấy khí huyết cùng linh hồn đều có chút cuộn cuộn, chẳng qua hắn hay là đem hết toàn lực chế trụ huyết khí cùng linh hồn cuộn cuộn. Nay còn có một chút nguyên nhân chính là vì Lang Thứ khoảng cách Kỳ Điệp khoảng cách cũng là xa nhất cho nên nhận ảnh hưởng cũng liền nhỏ nhất. Thế nhưng kia còn lại hơn 20 tên chiến linh sư lại là không có Lang Thứ như vậy thâm hậu linh lực, căn bản là ngăn cản không nổi Kỳ Điệp sử dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lực lượng. Chỉ thấy hơn 20 đạo xích hồng sắc huyết khí hướng phía Kỳ Điệp điên cuồng tràn vào, mà khí thế của hắn cùng lực lượng thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt. Dòng dã hơn 20 cái ảnh bộ thành viên bởi vì bị hấp thu quá độ huyết khí cùng linh lực mà tử vong, mà tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ hướng về phía Kỳ Điệp thể nội. Đây cũng là Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lực lượng, có thể làm cho người sử dụng kích phát chính mình toàn bộ tiềm lực, hơn nữa có thể đạt được hấp thu vạn vật lực lượng để bản thân sử dụng. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là nhất định phải trước giờ sử dụng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc chú ấn đánh dấu đối tượng, bất kể là người hay là vật đều là như thế. Mà trước đây Kỳ Điệp đã sớm lặng yên không tiếng động đánh dấu rồi tất cả ảnh bộ đội viên, vì chính là để phòng lỡ như. Lang Thứ đang nhìn đến Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng không có phản ứng thời điểm, cũng là không khỏi cho mày. Nhưng mà loại tình huống này cũng không có lúc này bật mặt, mà là làm bộ cũng không phát hiện Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc dị thường. Chẳng qua có một chút vẫn là để Phong Diệp Tu nói chúng, nguyên lai này Kỳ Điệp mang theo ảnh bộ thành viên căn bản cũng không phải là vì tìm kiếm giúp đỡ, mà là đơn thuần đem nó coi như tăng lên lực lượng công cụ thôi. Lang Thứ hiện tại đối với thiếu tư mệnh Kỳ Điệp kiêng kỵ đã xa xa vượt qua đối với Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc kiêng kỵ. Vì trong mắt hắn, Phong Diệp Tu liền xem như lại làm sao quỷ kế đa đoan, cũng bất quá chỉ là một cái thất cấp huyết linh tôn mà thôi, không đáng lo lắng. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai còn ngăn được ta. Kỳ Điệp hai mắt bắt đầu trở nên có chút xích hồng, tản ra linh áp đã đến gần vô hạn tại chiến linh hoàng đẳng cấp. Chỉ gặp nàng hồ điệp song nhận đã triệt để biến thành hai thanh dài nhỏ huyết hồ điệp song đao, uy lực càng là hơn tăng lên mấy cái cấp bậc. Huyền Thủy Đại Tế Tư tại đối mặt kiểu này lực lượng cường đại thời điểm cũng là không khỏi cho mày, chẳng qua ngược lại cũng không trở thành lộ ra hốt hoảng nét mặt. Rốt cuộc Kỳ Điệp đã là bản thân bị trọng thương, mình coi như là lưu không được nàng, cũng không trở thành sẽ bị đối phương gây thương tích. Huyền Thủy Đại Tế Tư nhẹ nhàng địa giơ lên trong tay Huyền Thủy Trượng, chợt nặng nề mà đánh rồi một chút. Một con to lớn thủy long ba lại gầm thét hướng phía Kỳ Điệp vọt tới, mà dưới chân hắn Thâm Hải Huyền Kình cũng là đột nhiên hướng phía Kỳ Điệp phương hướng quất tới. Kỳ Điệp đối mặt bực này vừa nhanh vừa mạnh thế công, cho dù là lực lượng có rồi chất đột phá cũng không dám đối đầu, mà là mượn dùng xảo kình đến đương đối. Nàng dường như là một con nguy hiểm mà linh hoạt huyết hồ điệp bình thường, nhu hòa cơ thể trực tiếp mượn nhờ Thâm Hải Huyền Kình mạnh hữu lực cái đuôi, cả người giống như cùng ốn lượn cung tiễn giống như bắn ra ngoài. Chẳng qua sau lưng băng long ba vẫn như cũng là theo sát không bỏ, chỉ thấy Kỳ Điệp cơ thể bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hình đinh ốc màu máu chi tức trong nháy mắt đem thủy long ba cho bao vây lại. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy thủy long ba trong nháy mắt dừng lại, vô số đỏ như máu chạm kích đem to lớn thủy long ba cho triệt để chém thành vô số mảnh vỡ. Kỳ Điệp nhìn càng ngày càng nhiều triều tịch hộ vệ quân hướng phía bên này chạy đến, trong đó còn có mấy cái dáng người khôi ngô lĩnh đội, tự nhiên cũng là không dám ở lâu. Vâng. Kỳ Điệp thân ảnh trực trùng bất tiêu, quả quyết từ bỏ đã bị vây người mãn cửa chính, sắc bén loa toàn đao phong vọt thẳng phá đại điện nóc nhà. Triều tịch vương thành, mối thù hôm nay, ngày sau ác chi hoa ổn thỏa gấp 10 báo đáp. Kỳ Điệp trước lúc rời đi vẫn không quên lưu lại một câu khiêu khích ngữ, chợt lợi dụng tốc độ nhanh nhất xông ra triều tịch vương thành phạm vi lãnh địa. Phong Diệp Tu đầu tiên là nhìn thoáng qua nóc nhà chỗ lô rách, chợt lại liếc mắt nhìn dưới mặt đất mấy giọt đỏ thắm huyết dịch, trong lòng âm thầm tính toán nói, gia hỏa này nhất định là bị trọng thương, tuyệt đối không thể làm cho đối phương chạy. Đồng thời trong tay đối phương còn có Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc dạng này thánh vật, có thể đây cũng là bọn hắn có tự tin có thể dung hợp Huyền Vũ Thánh Châu sức lực. Tất nhiên Nhật Nguyệt Đế Quốc đem Bát Chỉ Kính xem như trao đổi điều kiện, mà không phải đem Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc làm điều kiện trao đổi. Cái này nói rõ Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc chỉ sợ muốn so Bát Chỉ Kính hơi trọng yếu hơn, rất có thể chính là đối phương thu hoạch Huyền Vũ truyền thừa sức lực. Nếu quả như thật có thể đạt được Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lời nói, không chừng có thể làm cho Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người thuận lợi hấp thụ bốn thánh châu. Công chúa điện hạ, làm phiền ngươi tại tuổi thân một chút rồi, nếu để cho gia hỏa này chạy, ngươi cũng nghe đến rồi, nàng thế nhưng thật sẽ quay về báo thù. Phong Diệp Tu đúng triều tịch công chúa nhỏ giọng nói. Triều tịch công chúa cũng là cảm thấy mười phần lo lắng triều tịch vương thành an nguy, nghe được Kỳ Điệp trước đó đã nói, vô cùng hiển nhiên là cùng Phong Diệp Tu nói tới là ăn cướp. Vậy được rồi, ta có thể giúp các ngươi. Triều tịch công chúa khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói. Thế nhưng vào thời khắc này, lấy ngàn mà tính triều tịch thủ vệ quân trực tiếp đem Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ đám người vây lại rồi. Lão đại của các ngươi cũng chạy, nếu thất thời, khuyên các ngươi vội vàng thả công chúa điện hạ, không chừng còn có thể tha các ngươi một mạng. Huyền Thủy Đại Tế Tư mắt lạnh nhìn Phong Diệp Tu, trầm giọng nói. Còn không đợi Phong Diệp Tu mở miệng, triều tịch công chúa liền trước tiên mở miệng nói, các ngươi cũng vội vàng lui ra, chẳng lẽ lại thật muốn hại chết ta sao? Hiện tại đã tới không kịp giải thích nhiều như vậy, nếu không Kỳ Điệp đoán chừng tiểu chân muốn chạy rơi mất. Thế nhưng, Huyền Thủy Đại Tế Tư nhíu mày, có chút lo lắng nói, không có cái gì có thể đúng vậy, các ngươi vội vàng thối lui. Triều tịch công chúa thay đổi ngày thường nhu nhược tính cách, ngược lại là trở nên có chút cường thế, đồng thời còn đang ở cùng Huyền Thủy Đại Tế Tư nháy mắt. Huyền Thủy Đại Tế Tư mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng mà thì không dám vi phạm công chúa điện hạ ý chỉ, chỉ có thể là khoát khoát tay, thản nhiên nói, tất cả đều lùi xuống cho ta. Chương 1558, Xích Huyết U Lang chương 1558, Xích Huyết U Lang chúng ta đi. Phong Diệp Tu trực tiếp cưỡng ép nhìn Triều Tịch công chúa, chợt tại mọi người căm tức nhìn phía dưới đi ra nên tân đại điện. Mà Lang Thứ cũng là đi theo Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhịp chân, đồng loạt rời khỏi đại điện bên ngoài. Lúc này đại điện bên ngoài đã là vây đầy Triều Tịch thủ vệ quân, mỗi cái binh sĩ cũng giơ cao lên binh khí trong tay căm tức nhìn Phong Diệp Tu. Lang Thứ đại nhân, chiến linh của ta bay chậm, hay là ngài đến triệu hoàng chiến linh đi? Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua một bên Lang Thứ, nói khẽ. Lang Thứ yên lặng gật đầu một cái, chợt triệu hoán ra một con cứu cực thể xích huyết U Lang chiến linh. Chỉ thấy một tấm bạch kim cấp phi hành loại ma linh tạp phiến ném ra ngoài, chợt cái này U Lang chiến linh liền mọc ra rồi một đôi cánh khổng lồ. Mặc dù Lang Thứ đúng Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đã có cảnh giác, nhưng mà tại lúc này vẫn như cũng là một sợi dây thừng trên châu chấu, ai cũng rời khỏi không được ai. Lang Thứ dẫn đầu nhảy lên, mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là theo sát phía sau, đồng thời vẫn không quên mang lên Triều Tịch công chúa. Rốt cuộc nơi này vẫn như cũng là Triều Tịch Vương thành phạm vi thế lực, Phong Diệp Tu có thể không dám ở nơi này đem Triều Tịch công chúa phóng thích. Đến hàng vạn mà tính Triều Tịch thủ vệ quân mắt thấy U Lang càng bay càng xa, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, nhưng mà không có Huyền Thủy đại tế tư mệnh lệnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô Triều Tịch thống lĩnh đi ra, quỳ rạp xuống đất, cau mày nói: "Huyền Thủy đại tế tư, vì sao không hạ lệnh đuổi bắt? Công chúa điện hạ còn trong tay bọn hắn đâu?" Huyền Thủy đại tế tư nhìn dần dần từng bước đi đến U Lang, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là công chúa điện hạ ý nghĩa, chẳng qua nếu ra Triều Tịch vương thành, công chúa điện hạ cũng là có năng lực tự vệ, chư vị không cần quá đáng lo lắng." Thế nhưng thuộc hạ vẫn là có chút không yên lòng, ta còn là dẫn đầu một đội tinh binh tiến đến trợ giúp công chúa điện hạ, chí ít có thể bảo chứng công chúa điện hạ sẽ không xuất hiện bất ngờ. Triều Tịch hộ vệ quân thống lĩnh cho mày, trầm giọng nói: "Như vậy cũng tốt, chẳng qua các ngươi tuyệt đối không nên làm cho đối phương phát hiện, nếu không ta sợ đối phương sẽ chó cùng rất dậu." Huyền Thủy đại tế tư trầm tư một chút, thản nhiên nói: "Tuân mệnh." Triều Tịch thống lĩnh đột nhiên đứng dậy, chợt đem đắc lực nhất một đám tinh binh mang đi. Huyền Thủy đại tế tư nhìn qua đã triệt để nhìn xem không thấy bóng dáng U Lang, thở dài nói: "Hy vọng công chúa điện hạ không muốn xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhưng như thế nào hướng vương thượng bàn giao a?" Xích huyết U Lang đột nhiên xông phá rồi Triều Tịch vương thành tầng ngoài cùng cách ngăn, cái này cũng thì đại biểu cho bọn hắn thực sự là bước ra rồi Triều Tịch vương thành lãnh địa. Thế nhưng vừa mới bước ra Triều Tịch vương thành địa bàn, hai đạo xích hồng sắt chạm kích liền hướng phía Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ đám người đánh tới. Thật nhanh, Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ cơ hội là đồng thời ra tay chống cự, Thanh Long Thánh Thương liên thủ với Lang Thứ chủy thủ mới miễn cưỡng ngăn trở xích hồng sắc bén nhọn chạm kích. Thẩm Như Ngọc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hai con ngươi hiện ra một vòng yếu ớt hỏa diễm, bốn phía quét sạch một phen, lúc này chỉ vào cách đó không xa một cái phương hướng, cao giọng nói: "Nàng ở đâu?" "Trảm Nguyên Hoa." "Ú hồn trảm." Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người cơ hội là đồng thời ra tay, thanh kim sắc cùng xích hồng sắc chạm kích tốc độ càng là hơn nhanh đến rồi cực hạn. "Veng." Hai người liên thủ công kích chính xác chúng đích ở vào ẩn nấp trạng thái phía dưới kỳ điệp, chỉ nghe thấy một tiếng kim thạch thanh âm vang lên, kịch liệt hỏa hoa ở trong nước khuấy động. Kỳ điệp sửng sốt bị đánh cho rút lui rồi vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng thì tràn ra một tia máu tươi. Ấn máu đỏ tươi đem chung quanh thủy cũng nhuộm thành rồi màu hồng phấn, mặc dù không dễ dàng phát giác, lại là trốn không thoát Thẩm Như Ngọc ưng nhãn dò xét. Kỳ điệp tự biết bí ẩn đã không có quá lớn ý nghĩa, dứt khoát thì không còn lãng phí linh lực đi duy trì loại trạng thái này, trực tiếp bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Này bí ẩn năng lực có thể trên đất bằng còn dùng rất tốt, nhưng mà ở trong nước lại là có vẻ hơi vô bổ. Rốt cuộc ở trong nước tất cả động tác đều sẽ bị dòng nước phóng đại, chỉ cần cảm giác dòng nước ba động liền có thể cảm giác được cụ thể phương hướng, đặc biệt đối với có lôi điện tâm nhãn Phong Diệp Tu càng là như vậy. Kỳ điệp dần dần hiện ra thân hình của mình, chỉ thấy khắp chung quanh quấn quanh lấy hai con xích hồng sắc huyết hồ điệp, mà sau lưng còn có bát xích quỳnh câu ngọc đang không ngừng xoay tròn lấy, khí thế càng là hơn kinh người. Kỳ điệp nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương, cau mày nói: "Lại là ngươi, chẳng qua ngươi đến tột cùng là như thế nào lẫn vào giữa chúng ta, thì làm sao biết kế hoạch chúng ta?" "Hừ." Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, chợt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua trước người Lang Thứ, thản nhiên nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." "Ta làm sao biết được tin tức này, ta nhớ ngươi nên đoán được." Kỳ điệp hung tợn nhìn thoáng qua Lang Thứ, âm thanh lạnh lùng nói: "Lang Thứ, tốt ngươi tên phản đồ, cũng dám phản bội Ác Chi Hoa, đại tư mệnh là tuyệt đối không tha cho ngươi." Lang Thứ cũng là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Chúng ta ảnh bộ toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc, mà nhưng ngươi chỉ là đem chúng ta coi như hiến tế công cụ mà thôi, ngươi có tư cách gì nói ta phản loạn? Sắp chết đến nơi rồi còn không biết hối cải, ta nhìn xem sẽ không cần và đại tư mệnh động thủ, hôm nay ta thì tiễn ngươi đi địa ngục." Kỳ điệp vẻ mặt tức giận chằm chằm vào Lang Thứ, ngoan lệ nói: "Ha ha ha, nếu là ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ lựa chọn mai phục chúng ta, mà không phải lập tức chạy trốn, chỉ sợ là tự biết căng cứng không được bao lâu, muốn thừa dịp bắt xích quỳnh câu ngọc đem sức lực phục vụ trong giải quyết hết chúng ta à?" Lang Thứ ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, cười lạnh nói: "Nghe vậy, Kỳ điểm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, lại lần nữa nhìn về phía Lang Thứ cùng Phong Diệp Tu, ánh mắt càng biến đổi thêm sắc bén. Chính như Lang Thứ lời nói, Kỳ điểm sở dĩ không có làm tức thoát khỏi, chính là hiểu rõ đã trọng thương chính mình chạy không được bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Nếu như chờ đến huyết khí chi lực tiêu hao hoàn tất sau đó, trạng thái trọng thương phía dưới chỉ có thể là mặc người chém giết phần. Nhưng mà nếu là đem Lang Thứ cùng Phong Diệp Tu bọn người giải quyết rơi, sau đó lại cưỡng ép Triều Tịch công chúa, không chỉ có thể thành công địa thoát ly hiểm cảnh, mà Triều Tịch công chúa thì sẽ thành lần tiếp theo cùng Triều Tịch vương thành đàm phán thẻ đánh bạc. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu một chút chính là Kỳ Điệp muốn giải quyết hết Phong Diệp Tu cái này hậu hoạn, rốt cuộc hắn hiện tại là vì số không nhiều hiểu rõ Triều Tịch vương thành chuẩn xác địa chỉ người, có thể nói nắm giữ quá nhiều tin tức trọng yếu. Mặc dù vừa mới bắt đầu cho rằng đối phương là Tây Bắc bản bộ phong bộ tinh anh, nhưng mà bây giờ lại ấy là biết đạo đối phương là cùng chính mình có thủ không đội trời chung Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu lúc trước trong Tu La Tháp giết mình nữ nhi duy nhất, hiện tại lại tự tay phá diệt tỉ mỉ bảy kế hoạch. Thù mới hận cũ phía dưới, kỳ điệp đối với Phong Diệp Tu hận ý đã đạt đến đỉnh núi, đã là đạt đến dục giết cho sảng khoái tình trạng. Đúng thì thế nào? Ta hiện tại đã đến gần vô hạn tại chiến linh hoàng thực lực, chẳng lẽ lại các ngươi thật cho rằng một vừa mới đột phá bát cấp chiến linh tôn người cùng một cái thất cấp chiến linh tôn liên thủ có thể đánh bại ta, không khỏi thì quá buồn cười đi. Kỳ điệp ra vẻ chấn định địa cười lớn. Chương 1559, tạo thế chân bạc chương 1559, tạo thế chân bạc Phong Diệp Tu nhỏ giọng nói, lang thứ, hiện tại chúng ta thế nhưng một cái chiến người trên thuyền, nếu kỳ điệp không chết lời nói, đoán chừng ngươi cũng sẽ bị ác chi hoa truy sát đến chân trời góc biển a. Lang thứ cho mày, chợt gật đầu một cái, thản nhiên nói, chúng ta cùng nhau liên thủ xử lý thiếu tư mệnh, ta bảo đảm sau đó sẽ không ra tay với các ngươi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, vậy ngươi nói có thể nhất định phải chắc chắn a. Đó là tự nhiên, ta lang thứ dùng nhân cách của ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lang thứ vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu chỉ là cười không nói, hắn lại làm sao không biết lang thứ tiểu tâm tư. Kỳ điệp chỉ cần vừa chết, lang thứ tuyệt đối sẽ ngược lại công kích mình, dù sao chính mình là duy nhất hiểu rõ nội tình người. Chỉ có chính mình chết rồi, lang thứ mới có thể không hề cố kỵ địa thay thế thiếu tư mệnh vị trí, đồng thời tương lai lại nhận ác chi hoa trọng dụng. Cảnh giới của ta cùng kỳ điệp chênh lệch quá lớn, cho nên vẫn là ngươi tới đảm nhiệm chủ công, ta đến một bên phụ trợ ngươi. Phong Diệp Tu thứ nhất liền xác định vị trí của mình. Lang thứ mặc dù muốn phản bác, nhưng mà trong lúc nhất thời thì tìm không thấy phù hợp lý do, chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu. Hiện tại này tam phương quan hệ có thể nói là tạo thế chân bạc, mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho dù hiểu rõ Phong Diệp Tu tiểu tâm tư, nhưng mà hiện tại Lang thứ trừ ra hợp tác với Phong Diệp Tu xử lý kỳ điệp bên ngoài, đã là không có cái khác tuyển hạng. Vậy thì tốt, ngươi thì đi theo sau ta là được. Lang thứ khẽ gật đầu một cái, nói khẽ. Phong Diệp Tu đầu tiên là đem trong tay triều tịch công chúa giao cho một bên Thẩm Như Ngọc, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, công chúa điện hạ thì giao cho ngươi chiếu cố, tận lực đứng xa một chút, đừng cho đối phương làm bị thương công chúa điện hạ. Ừm ừm. Thẩm Như Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, chợt triệu hoán ra chính mình chiến linh, Đại Hạ Long Tước. Đại Hạ Long Tước là chiến linh hệ hỏa, vừa bị triệu hoán đi ra lúc có vẻ vô cùng không thích ứng, mà ngọn lửa trên người thì tại từ từ nhỏ dần. Chẳng qua theo Thẩm Như Ngọc ném ra địa ngục tam đầu quyển, địa ngục hỏa tấm này ma linh tạm phiến sau đó, tình huống liền lập tức có rồi sửa đổi. Chỉ thấy Đại Hạ Long Tước quanh thân hỏa diễm thiêu đến ngày càng thịnh vượng, bình thường thủy nguyên tố đã không cách nào dập tắt Đại Hạ Long Tước trên người màu đỏ thấm địa ngục hỏa. Triều tịch công chúa đối với Thẩm Như Ngọc hay là 10 phần tín nhiệm, trên cơ bản cũng không cần khống chế, mà là ngoan ngoãn đi theo Thẩm Như Ngọc cùng nhau chuyển rời đến rồi Đại Hạ Long Tức phía sau. Mà Đại Hạ Long Tức thì tuân theo Phong Diệp Tu dặn dò, bắt đầu dần dần hướng phía xa xa bơi đi, chỉ là xa xa quan sát. Hiện tại Thẩm Như Ngọc cùng Đại Hạ Long Tức mục tiêu chính là bảo hộ triều tịch công chúa, ít nhất phải bảo đảm triều tịch công chúa sẽ không bị kỳ điệp cho khống chế. Kỳ điệp nhìn từ từ đi xa Thẩm Như Ngọc cùng triều tịch công chúa, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Vốn chỉ muốn tìm cơ hội đem triều tịch công chúa khống chế, hiện tại xem ra tựa hồ là không có quá nhiều cơ hội. Nhưng mà chỉ cần đem Thẩm Như Ngọc cùng Lang Thứ giải quyết rơi, triều tịch công chúa cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Chúng ta cùng tiến lên. Lang Thứ chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, khống chế nhìn chính mình xích huyết u lang hướng phía kỳ điệp vào tới. Mà Phong Diệp Tu cũng là triệu hoán ra Thiên Thanh Ngọc Lân Long, nhưng mà không hề có triệu hồi ra còn lại hai con chiến linh. Hán tử vừa mới bắt đầu thì không muốn sử dụng suất toàn lực, rốt cuộc mục tiêu của hắn là Lang Thứ cùng kỳ điệp lưỡng bại câu thương. Thậm chí Phong Diệp Tu còn chuẩn bị trong chiến đấu cố ý yếu thế, chế tạo ra Lang Thứ có thể thoải mái đối phó chính mình giả tưởng. Kỳ điệp đối với Phong Diệp Tu là hiểu rõ vô cùng, nhưng mà Lang Thứ đối với Phong Diệp Tu hiểu rõ lại là không nhiều lắm. Phong Diệp Tu mỉm cười gật đầu, chợt không chế nhìn Thiên Thanh Ngọc Lân Long chăm chú đi theo sau lưng Lang Thứ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết Hồ Điệp chi nộ. Kỳ điệp cười lạnh một tiếng, vài trương ma linh tạp phiến chậm rãi bồng bềnh mà ra, bên cạnh vờn quanh hai con huyết hồ điệp bắt đầu biến hóa ra lấy ngàn mà tính huyết hồ điệp. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo màu máu dòng lũ hướng phía Phong Diệp Tu công quá khứ. Không hổ là tiếp cận chiến linh hoàng cấp chiến lực, Phong Diệp Tu đang nhìn đến giống như huyết long ngàn vạn huyết hồ điệp dòng lũ hướng phía chính mình tới gần, lông mày không khỏi nhíu chặt. Phong Diệp Tu nhưng cũng không có liều mạng nắm chắc, mà là mười phần xảo diệu một chuyển chỗ, trực tiếp ẩn thân tại sau lưng Lang Thứ. Như thế như vậy, kỳ điệp công kích cũng chỉ có thể chuyển rời đến rồi trên người Lang Thứ, Phong Diệp Tu có thể toàn thân trở ra. Lang Thứ đang nhìn đến huyết hồ điệp chi nộ hướng phía chính mình bọn tới cũng là ở trong lòng giận mắng rồi một câu, chẳng qua cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp chiêu. Chỉ thấy Lang Thứ bên cạnh ma linh bảo điện trong vài chương ma linh tạp phiến đổ xuống mà ra, mà hắn tọa hạ hơi thở của xích huyết u lang thì đang điên cuồng tăng vọt. Ảnh huyễn thiết cát, xích huyết u lang song chảo bao trùm lên một tầng đen như mực u quang, móng đuốt sắc bén giống như có thể phá toái hư không. Mặc dù Lang Thứ thực lực không kịp thiếu tư mệnh, nhưng mà rốt cuộc cũng là một tên danh xứng với thực bát cấp chiến linh tôn, có cực hạn cứu cực thể chiến linh rất giỏi tồn tại. Huống hồ hay là tại thiếu tư mệnh đã bị trọng thương tình huống phía dưới, thực lực càng là hơn giảm mất đi nhiều. Chỉ thấy đen như mực sắc bén đuốt sói chạm kích trọi cứng rừng huyết hồ điệp chi nộ công kích, màu đỏ dòng lũ trực tiếp bị hoàn chỉnh cắt ra. Chẳng qua kia theo sắc bén chạm kích bên trong bỏ sót huyết hồ điệp vẫn tại sắc bén cắt Lang Thứ. Mỗi một cái huyết hồ điệp cánh cũng giống như sắc bén dao găm bình thường, điên cuồng cắt Lang Thứ xích lang chiến khải. Ken ken ken. Mặc dù là tại đáy biển tác chiến, kịch liệt lực trùng kích vẫn như cũng là kích thích vô số hỏa hoa. Lang Thứ xích lang chiến khải bẹn bẹn ngăn cản không đến nửa phút liền bị triệt để cắt chém thành mảnh vỡ. mà chết chiến khải bảo vệ lang thứ trong nháy mắt liền ra chóc thịt bong, giống như bị người lang chỉ bình thường đau đớn. Chẳng qua trong chốc lát, xung quanh trong vòng 10 thước liền bị máu tươi nhuộm thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Mà xích huyết u lang cường lực công kích cuối cùng công phá huyết hồ điệp chi nộ, tiếp tục hướng phía thiếu tư mệnh kỳ điệp công quá khứ. Kỳ điệp đối mặt lang thứ một kích toàn lực, chỉ có thể dùng huyết hồ điệp song đao ngăn tại trước ngực, miễn cưỡng chặn lại thế công. Chẳng qua nàng bị thương lại là đây lang thứ muốn nhẹ hơn nhiều, khóe miệng chỉ là tràn ra một tia máu tươi. Chợt hai bên lại triển khai cận thân bắt đầu, cả hai trên nguyên võ kỹ trình độ không sai biệt nhiều. Lúc đó kỳ điệp nương tựa theo cường đại linh lực vẫn như cũng là vững vàng chiếm thượng phong, lang thứ mắt thấy thì sắp không kiên trì được nữa rồi. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy bốn phía mùi máu tươi nồng nặc, khóe miệng có hơi dương lên. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, đồng thời thì may mắn chính mình không có ngạnh kháng kỳ điệp huyết hồ điệp chi nộ. Huynh đệ, ngươi nếu là lại không ra tay, chỉ sợ hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lang thứ nhìn thoáng qua sau lưng Phong Diệp Tu, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, ta đây không phải đang nổi lên một chút nha. Nói xong, Phong Diệp Tu cuối cùng bắt đầu chuẩn bị ra tay, bên cạnh đệ nhất ma linh bảo điện bên trong đột nhiên bay ra ngoài mấy tờ ma linh tạp phiến. Trong đó còn có bao gồm ma linh tạp phiến cấp kim cương hệ liệt mộng huyền tinh vẫn hùng long, tinh vẫn còn có mẫn diệt tiếp long, mất đi. Chương 1560, Bích Hải Loa Tiêu chương 1560, Bích Hải Loa Tiêu Phong Diệp Tu này là lần đầu tiên đồng thời vũ trang hai tấm ma linh tạp phiến cấp kim cương hệ liệt mộng huyền. Thiên Thanh Ngọc Lân Long khí thế bỗng nhiên có rồi bay vọt về trước. Chỉ thấy đen như mực mẫn diệt kiếp lôi đem Thiên Thanh Ngọc Lân Long bao vây, cuồn bạo lôi điện đem xung quanh trong vòng trăm thước cũng trở nên điện quang lấp lóe. Long chi ảnh. Phong Diệp Tu nhẹ nhẹ cười cười, chợt Thiên Thanh Ngọc Lân Long chia ra làm thất, về số lượng đã là nghiền ép rồi đối phương. Hám Vũ Chấn Tinh. Nay còn cũng chưa xong, Phong Diệp Tu chợt lại triệu hoán lại đem dư 6 con Thiên Thanh Ngọc Lân Long phân thân tất cả đều hóa thành Hám Vũ Chấn Tinh hình thái. Chẳng qua này vẫn như cũng không phải Hám Vũ Chấn Tinh hoàn toàn hình thái, bởi vì hắn còn không có sử dụng cực tinh phá hoại long tấm này mà linh tạp phiến. Chỉ thấy bảy viên to lớn Hám Vũ Chấn Tinh hướng phía phương hướng khác nhau công hướng kỳ điệp, mỗi một quả Hám Vũ Chấn Tinh xung quanh đều là cường lực mẫn diệt kiếp lôi. Mẫn diệt kiếp long không chỉ uy lực to lớn, còn có cường đại lực hấp dẫn, chỉ cần tới gần sau đó liền dễ đem nó vững vàng hút lại. Kỳ điệp vừa mới bắt đầu còn không đệ bụng, hướng thẳng đến một quả gần đây Hám Vũ Chấn Tinh xung kích tới, như muốn trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhưng là chân chính tới gần sau đó mới cảm giác được rồi mãnh liệt dòng điện tê liệt, đồng thời một cỗ cường đại lực hấp dẫn nhường nặng căn bản là không có cách thoát thân. Hám Vũ Chấn Tinh ở trong nước nhưng lực trùng kích giảm bớt rất nhiều, nhưng mà khống chế lực lại là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lang Thứ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, đột nhiên hai cái cự ly xa sắc bén chạm kích công quá khứ. Mà công kích góc độ cũng là vô cùng khó được xảo trá, rõ ràng là muốn một kích chí mạng. Kỳ Điệp nhìn càng ngày càng gần Hám Vũ Chấn Tinh cùng sắc bén chạm kích, lúc này mới thầm than trong lòng không tốt. Chỉ gặp nàng đột nhiên bạo điệu một tấm cấp kim cương ma linh tạp phiến, trong thời gian ngắn thực lực lại lần nữa tăng gọn. Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ đang nhìn đến đối phương quả quyết hiến tế ma linh tạp phiến thời điểm cũng là không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, này Kỳ Điệp nhìn tới đã là bị ép vào tuyệt cảnh. Nếu không tuyệt đối không về phần bị ép hiến tế chính mình ma linh tạp phiến, này thì tương đương với tại hy sinh tiền đồ của mình tại bảo mệnh. Huyết Hồ Điệp chi nộ. Kỳ Điệp nổi giận gầm lên một tiếng, huyết hồ điệp số lượng trực tiếp tăng lên nhiều gấp mấy lần, trực tiếp đem nó toàn thân cũng cho bao vây lại. Ngàn vạn huyết hồ điệp tạo thành một không hề sơ hở phòng ngự hệ thống, dường như không ai bất luận cái gì vật thể có thể tiếp cận Kỳ Điệp xung quanh trong vòng 10 thước. Cho dù là ở khắp mọi nơi thủy tại lúc này cũng bị cao tốc vận động ngàn vạn huyết hồ điệp gạt ra, tạo thành một ngắn ngủi không có nước không gian. Vâng. Cùng lúc đó, Hám Vũ Chấn Tinh đột nhiên đánh về phía rồi Kỳ Điệp, cường đại lực trùng kích trực tiếp nhấc lên một hồi cuồng bạo xung kích thủy triều. Phàm là tiếp xúc đến huyết hồ điệp chi nộ vật thể đều sẽ bị cuốn quanh, cả hai tiếp xúc một cái mắt, Hám Vũ Chấn Tinh liền bị vô số huyết hồ điệp bao phủ. Chỉ thấy cứng không thể phá Hám Vũ Chấn Tinh vậy mà bắt đầu chậm rãi giải thể, loại cảm giác này dường như là ngàn vạn thật nhỏ con kiến tại từng bước xâm chiếm cự tượng. Phong Diệp Tu thấy tình huống như vậy không khỏi cho mày, không hổ là tiếp cận chiến linh hoàng thực lực. Dù là đã là vết thương chống chất, sắp chết buộc phát tình huống phía dưới vẫn như cũng là như thế khủng bố. Viên thứ nhất Hám Vũ Chấn Tinh giữ vững được không đến 5 giây thời gian liền bị triệt để giải thể, đúng lúc này chính là viên thứ 2 cùng viên thứ 3 Hám Vũ Chấn Tinh công quá khứ. Kỳ Điệp đối mặt uy lực như thế cũng là thoát thân không ra, khóe miệng chậm rãi tràn ra ân máu đỏ tươi, sắc mặt thì càng ngày càng trắng. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến một cái thất cấp chiến linh tôn lại có thể đem chính mình bước đến tình trạng như thế. Giả sử lại cho nàng một cơ hội lời nói, tất nhiên sẽ không lựa chọn mai phục Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ bọn hắn rồi. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua Lang Thứ, âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn không nắm chặt ở, chờ đến khi nào? Lang Thứ yên lặng gật gật đầu, trận mạnh nhất ma linh tạp phiến cấp kim cương ném ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, Huyễn Ảnh Lang Hoàng, Huyễn Ảnh Võ Trang, Thiên Huyễn Ma Ảnh Trảo. Hống. Xích Huyết U Lang đột nhiên gầm lên giận dữ sau đó, toàn lực một trảo phá toái hư không. Chỉ thấy một đạo đen nhánh trảo ấn bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng lại biến thành đầy trời trảo ấn đánh tới. Đây là Lang Thứ mạnh nhất thế công, hiện tại đối mặt cơ hội tốt như vậy thì đã không còn giữ lại. Xoạt xoạt xoạt. Đầy trời màu đen như mực trảo ấn công về phía Kỳ Điệp, chẳng qua tương đối cường hóa sau đó huyết hồ điệp chi nộ vẫn như cũng là có chỗ không kịp. Vẹn vẹn chỉ là nhường hắn xuất hiện không đến 2 giây sơ hở, nhưng mà đây đối với Phong Diệp Tu mà nói đã đầy đủ. Hám Vũ Chấn Tinh năm ngay cả chấn. Liên tiếp 5 viên vừa nhanh vừa mạnh Hám Vũ Chấn Tinh đột nhiên đánh phía rồi chết bảo vệ Kỳ Điệp. Kỳ Điệp mặc dù là tứ giai nguyên võ giả, thì ngăn cản không nổi Hám Vũ Chấn Tinh bực này áp chế tính lực lượng công kích. Rầm rầm rầm. Vừa mới bắt đầu Kỳ Điệp còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai quả, nhưng mà đợi cho viên thứ 3 sau đó liền hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cùng bạo lôi điện chi lực cùng cường đại lực trùng kích nhường kỳ điệp khổ không thể tả, huyết hồ điệp song đao đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện vết dạng. Ken ken. Chỉ nghe thấy hai tiếng thanh âm thanh thúy, kỳ điệp linh binh đột nhiên đứt gãy, thế không thể đỡ hám vũ chấn tinh trực tiếp đánh về phía bộ ngực của nàng. Trong chốc lát, kỳ điệp dường như là một con diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng còn đang ở không ngừng dâng trào ra chói mắt máu tươi. Vô cùng cường đại lực trùng kích vậy mà tại trong nước tạo thành ngắn ngủi bức tường âm thanh, kỳ điệp trực tiếp bị oanh ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách. Cuối cùng đụng vào triều tịch vương thành phía ngoài nhất dãy núi hình vòng phía trên, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem một tòa cỡ nhỏ ngọn núi cũng phá bỡ. T. Lang Thứ Tại thấy cảnh này lúc, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt liên dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu, trong lòng càng là hơn vô cùng sợ hãi thảm phục. Vốn cho là giải quyết hết kỳ điệp, Phong Diệp Tu thì chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ, nhưng mà hiện tại xem ra dường như không phải chuyện như thế à. Thế nhưng còn đang ở Lang Thứ tự hỏi thời điểm, xa xa dãy núi hình vòng phía trên liền có động tĩnh. Chỉ thấy một đạo huyết sắc phong bạo đột nhiên đập ra, một toàn thân đẫm máu nữ nhân liền bỏ ra, chẳng qua lại không phải hướng phía Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ, mà là hướng phía dãy núi hình vòng lối ra duy nhất, thì chính là bọn hắn trước đó đi vào hạp cốc vào tới. Kỳ điệp đây là muốn dứt khoát chạy trốn, thế nhưng còn chưa chờ Phong Diệp Tu cùng Lang Thứ làm ra phản ứng lúc, một khúc huyền chuyển đêm hai, mà như ca dường như khóc loa tiêu thanh âm truyền đến, chính là tại chỗ rất xa triều tịch công chúa gây nên. Đây là triều tịch công chúa linh minh, Bích Hải Loa Tiêu năng lực có thể hiệu lệnh chúng quanh tất cả hải ma thú để bản thân sử dụng. Chẳng qua Bích Hải Loa Tiêu chỉ có thể ở có cường đại hải ma thú thủy vực mới có thể phát huy ra tác dụng, mà trên đất bằng dường như không có bất kỳ cái gì tính công kích. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, Phong Diệp Tu nghe được tất cả hải vực cũng tại sao động, dường như có lượng lớn hải ma thú đang theo nhìn bên này chạy đến. Trong đó giống như thâm viên ngàn vạn hải ma thú âm thanh để người không khỏi cảm thấy lạnh mình. Nguyên bản còn đang ở liều mạng chạy trốn kỳ điệp vừa tới hạp cốc lối vào chỗ thì dừng lại, đồng tử đống nhiên qua vào. Chỉ thấy giống như thủy triều hải ma thú chính hướng phía bên này vào tới, triệt để ngăn chặn lối ra duy nhất. Thậm chí trong đó còn có không ít bất hủ cấp hải ma thú mở ra miệng to như chậu máu, thật không thể đem trước mắt kỳ điệp điểm mà thiết đái.